Chương 150, thi độc hung mãnh, Thanh Lân Khiếu Thiên chương 150, thi độc hung mãnh, Thanh Lân Khiếu Thiên Lý Nhị Cẩu chỉ vào Trần Bát Cân ngạc nhiên nói, "À, trên mặt ngươi hắc khí biến mất, những cái kia đường vân màu máu tựa như cũng phai nhạt không ít, đây là tình huống như thế nào?" Trần Bát Cân có chút kinh ngạc, vội vàng cầm lấy tấm gương xem xét, thực sự tốt rất nhiều. Hắn vừa nhìn về phía hai tay của mình, màu đen rút đi, lại nhìn một chút bên hông vết thương đã kéo màn, không còn đen như vậy tím nhăn sắc, hắn cao hứng không thôi nói, "Không cần chết, đây là có chuyện gì?" Lập tức hắn kịp phản ứng nói Quy Cao, nhất định là Quy Cao có thể giải độc, quá tốt rồi, nhanh lại cho ta đến hai bát. Lý Nhị Cẩu tâm không khỏi co lại nói huynh đệ, rất đắt. Trần Bát Cân trừng to mắt, có chút khó tin nói ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi cùng ta trả giá, cái này được không? Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng, nghĩ thầm ngươi cái tên này chơi miễn phí còn chơi gái theo lý thường nên được, tính toán, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, không phải liền là hai bát Quy Cao sao? Tâm hắn có không tình nguyện đưa cho Trần Bát Cân, lại không muốn Trần Bát Cân nói tiểu tử, ân tình của ngươi ta sẽ nhớ, chỉ bất quá lão ca ta cũng xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi ngày sau tới Ngư Thành, lão ca nhất định chiếu cố ngươi. Yên tâm đi, lão ca thế nhưng là một người trọng tình trọng nghĩa, ân tình của ngươi ta sẽ không quên. Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng, nghĩ thầm ta tin ngươi cái quỷ à, đến lúc đó ngươi vừa nhấc cái mông liền đi, ta đi nơi nào tìm ngươi, chờ ta thật có đi Ngư Thành ngày đó, ai biết ngươi ở đâu. Hắn giúp người tự nhiên không có hình qua người ta hồi báo không phải. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng ngạc nhiên, không biết Quy Cao còn có như thế cái tác dụng, như vậy, về sau chúng độc, chính mình chẳng phải là không cần sợ hãi, lập tức ăn hai bát Quy Cao liền tốt. Trần Bát Cân một trận cùng ăn, hắn độc vậy mà mắt Trần có thể thấy khá hơn, bất quá muốn triệt để tốt, khả năng còn cần một chút thời gian, hắn cũng không tiện lại muốn không phải, dù sao ăn một chén, tại hắn nghĩ đến, vật này có phần quý, khả năng để người ta nội tình đều ăn sạch nữa nha. Phía ngoài công kích không ngừng, Trần Bát Cân cũng tốt nhiều, lập tức tinh thần không ít, trong lúc rảnh rỗi, hai người lại hàn huyên, thông qua Trần Bát Cân lời nói, Lý Nhị Cẩu ngược lại là hiểu rõ rất nhiều tin tức hữu dụng. Tỷ như, Lý Nhị Cẩu hiện tại đã trúc cơ, muốn tại huyện thành khi huyện úy một loại chức quan, nhất định phải thi bên dưới đại võ sư tư chất mới được. Bằng không mà nói, cho dù ngươi là một cái trúc cơ tu giả, cũng không có tư cách làm huyện úy một dạng chức vụ, bất quá có thể đi Ngư Thành khi bộ khoái. Nói đi thì nói lại, không có đại võ sư tư cách, chính là tại Ngư Thành lăn lộn, cũng làm không được thấp nhất hai bộ đầu mặt trên còn có đại bộ đầu, phó tổng bộ đầu cùng tổng bộ đầu. Cho nên, muốn tiến bộ, nhất định phải đi thi cái đại võ sư tư chất trở về, loại này báo danh rất đơn giản, hàng năm đều có một lần đại khảo cơ hội, tính toán thời gian, còn có nửa tháng thời gian chuẩn bị. Trần Bát Cân hy vọng Lý Nhị Cẩu ủng hộ, mặc dù khảo hạch phương pháp rất tàn khốc, lại là tại triều đình tấn thăng trọng yếu con đường. Lý Nhị Cẩu nghe qua đằng sau, biểu thị chính mình nhất định phải đi thi một chút, dù sao hắn dự định phải cố gắng, phải vào bước, liền như là hắn năm đó đối với Tư Linh đã nói, chính mình muốn từng bước một leo đến cao nhất. Lúc đầu hắn chỉ muốn tiêu tiêu sái sái qua cả đời, thế nhưng là ăn no rồi đằng sau, hắn biết, người còn sống có càng nhiều truy cầu, nhất làm cho trong lòng của hắn lo lắng dĩ nhiên chính là Chu Chu, thế nhưng là hai người thân phận giống như lệch trời cùng hồng câu, cho nên hắn phải cố gắng mới được. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, thanh âm bên ngoài két két mà tới, Lý Nhị Cẩu đội vàng dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện thi bạt thân ảnh vậy mà biến mất không thấy. Vì bảo hiểm một chút, cũng sợ ra hỏa kia chơi xáo lộ, hai người lại chờ đợi gần nửa canh giờ, lúc này mới từ trong mai rùa đi ra. Nhìn chung quanh một chút, không có một bóng người, như vậy xem ra, cái kia hạn bạt hẳn là đánh mệt mỏi, cho nên rời đi, Lý Nhị Cẩu tiện tay vung lên, liền thấy cái mai rùa kia không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái có thể có lớn chừng bàn tay mai rùa, liền bị hắn thu nhập trong gương đồng. Trần Bát Cân hâm mộ nói, bảo bối này không sai, lực phòng ngự kinh người, nếu là ngươi bỏ được lời nói, ta có thể xuất tiền mua lại. Lý Nhị Cẩu liếc hắn một cái nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, hay là nói một chút sau đó làm thế nào chứ, cái kia thi bạt trốn, cũng không biết sẽ đi chỗ nào, thứ này có thể hay không xuống núi gây họa người à. Trần Bát Cân thở dài một tiếng nói, nhất định sẽ, gia hỏa này vừa mới tấn thăng thi bạt, chính là cần đại bổ thời điểm, nhất làm cho người lo lắng không phải người khác, liền sợ gia hỏa này gây nên một trận thi thai, a vật này không thể so với phổ thông cương thi, phổ thông thi độc sẽ chỉ làm người mất mạng, mà thi bạt thi độc có thể để người ta biến thành cương thi, một khi bị nó cắn, không được bao lâu, liền sẽ thi biến. Cái này cũng chưa tính là kinh khủng nhất là, bị nàng cắn qua thi biến cương thi, nếu là đang cắn người, cũng có thể đem bị cắn người đang thay đổi thành cương thi, cứ tiếp như thế, liền sẽ sinh ra vô số cương thi. Cho nên một khi có thi bạt xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận thi thai, loại tình huống này, chính là ta cũng xử lý không được, bất quá ngươi yên tâm, ta lập tức liền chạy về Ngư Thành, đem việc này bẩm báo quận úy, để hắn phái ra cao thủ lợi hại hơn đến đây. Lý Nhị Cẩu vừa mới gật đầu, liền nghe nơi xa phát ra một tiếng cương thi đặc thù gầm rú thanh âm, Lý Nhị Cẩu cùng Trần Bát Cân liếc nhau, không nghĩ là nhanh như thế liền có xác người thay đổi. Không cần nghĩ, nhất định là Trần Bát Cân mang tới những huynh đệ kia. Trần Bát Cân sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng lo lắng nói, đi, đi xem một chút ta những huynh đệ kia, cũng không biết còn có thể còn lại mấy người. Lý Nhị Cẩu gật đầu, hai người nhanh chóng hướng gầm rú thanh âm bay đi. Không có một hồi, hai người liền thấy một cái toàn thân sinh đầy lớp vảy màu xanh cương thi, chính ngẩng đầu đối với mặt trăng hấp thụ nguyệt hoa chi lực. Tiểu Trương, ai, không muốn hắn cũng chết mất, đây chính là chính mình huynh đệ tốt nhất, thật sự là đáng giận. Trần Bát Cân trong mắt dương dương đạo. Lý Nhị Cẩu lại nói, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, chúng ta nên làm cái gì, muốn hay không tiêu diệt nó, tiết kiệm hắn ra ngoài hại người à? Trần Bát Cân chậm chậm nói, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn, bằng không mà nói, không biết yếu hại bao nhiêu người. Chỉ là cái này Thanh Lân cương thi vô cùng lợi hại, nó trình độ kinh khủng đã siêu việt tử mao cương thi. Phải biết cương thi từ thấp đến cao, chia làm bạch mao cương thi, tử mao cương thi, thanh lân cương thi, phi cương, thi bản, hạn bản, hạn bản phía trên còn có cương thần. Cái này thanh lân cương thi xếp hạng thứ 3, tu vi tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu vi. Trọng yếu nhất chính là cương thi loại vật này làn da cứng rắn không gì sánh được, không tốt đột phá phòng ngự của hắn, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Lý Nhị Cầu gật đầu, trong lòng minh bạch, lập tức cũng không dài dòng, liền thấy hắn thần niệm khẽ động, trực tiếp tế ra ngư lân kiếm. Hiện tại hắn ngư lân kiếm có thể chém giết trong vòng trăm thước bất kỳ vật gì. Tay hắn bóp chỉ quyết, ngư lân kiếm xoát một chút liền bay ra ngoài. Trần Bát Cân không khỏi hơi sững sờ nói khá lắm, ngươi lại còn có như thế lợi hại pháp khí phi kiếm, ngươi là kiếm tu. Lý Nhị Cầu nghĩ thầm đều lúc nào, ngươi còn có lòng dạ thanh thản hỏi vấn đề này, chỉ có thể gật đầu nói, ân, đừng nói nhảm, lên đi. Trần Bát Cân túm ra bên hông một cây đao đến, có thể thấy được cây đao này thẳng cõng, dày đến nửa tấc, thân đao mọc ra 1 mét, tựa như một thanh tốt đẹp dao dọc giấy, trên đó có vô số phủ văn đường cong, lại là một thanh pháp khí đại đao. Trần Bát Cân nói ta chính là đao tu. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, hắn ngược lại là nghe Trang Tiêu Giao nói qua đao tu, cái này đao tu chiêu thức tàn nhẫn, am hiểu nhất chính là nhất cổ tác khí, lấy lực lượng cường đại cùng tính áp chế khí thế đến phá hủy địch nhân cường đại phòng ngự. Nghe nói đao tu lợi hại nhất hay là đao ý lĩnh vực, tên gọi tắt đao vực, tại đao vực bên trong, bọn hắn có thể tự do điều khiển đao ý, tại đao vực bên trong, hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Nhất niệm như vậy, hắn không khỏi dò hỏi, ngươi là có hay không có thể mở ra đao vực? Chương 151, một kiếm nhập hồn, thường hực khí thế. Chương 151, một kiếm nhập hồn, thường hực khí thế. Nghe được Lý Nhị Cầu tra hỏi, Trần Bát Cân hơi có chút lúng túng nói, mở ra là có thể mở ra, bất quá ta mới lĩnh ngộ được một chút đao ý, nó lĩnh vực bất quá chỉ có thể bao phủ phương biên hơn 1 trượng bên trong. Đồng thời nếu mở ra đao vực, ta đem toàn lực ứng phó. Hiện tại ta nhiều nhất có thể kiên trì 10 hơi thời gian, nếu như trong 10 hơi không cách nào đánh giết đối thủ, khi đó ta cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, không quan hệ, thời điểm then chốt ngươi liền mở ra lĩnh vực, ta hộ ngươi chu toàn. Trần Bát Cân hơi sững sờ, lập tức nói ra, ngươi liền không thể toàn lực ứng phó. Lý Nhị Cầu không nói nhiều, Lý Nhị Cầu phi kiếm đã đi tới cái kia thanh lân cương thi trước người, ngư lân kiếm thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đối với nó trực tiếp chém giết tới. Thanh lân cương thi dưới sự không phòng bị, trực tiếp bị một kiếm chém trúng thân thể. Phải biết cái này thanh lân cương thi thế nhưng là trúc cơ kỳ tu vi à, ngư lân kiếm mặc dù lợi hại, vẫn là không cách nào một kiếm đem nó mất mạng, chỉ là đột phá phòng ngự của hắn, trực tiếp đem nó phần bụng cắt ra một cái cự đại vết thương, chỗ kia lân phiến bay múa, rơi xuống không ít. Đê giai cương thi kỳ thật không có cảm giác đau, bất quá lại có phẫn nộ, thanh lân cương thi hé miệng, hét lớn một tiếng, liền đối với Lý Nhị Cầu bọn người nhảy tới. Cái này cương thi hung mãnh, nhảy lên vậy mà có thể nhảy ra hơn mấy trượng khoảng cách, bất quá nhảy mấy cái ở giữa, liền đến trước người hai người. Trần Bát Cân không nói hai lời, cầm lấy đao liền xông tới. Lý Nhị Cầu quyết đang thay đổi, ngư lân kiếm xoay nhanh trở về, trên đó phun ra hơn 1 xích kiếm mang, vô cùng sắc bén. Không ngừng đối với thanh lân cương thi đánh giết, giờ phút này Trần Bát Cân trên người độc đã cơ bản rút đi, hắn đã khôi phục 8 thành sức chiến đấu, liền thấy hắn đi vào trên trận, đại đao vung lên, vô tận đao quang đầy trời, thẳng chặt cái kia thanh lân cương thi trên thân bốc hỏa chấm nhỏ, thay vào đó cương thi lân giáp thật sự là cứng rắn không gì sánh được, trong lúc nhất thời không cách nào triệt để đột phá phòng ngự của hắn. Giờ phút này nơi xa lại có cương thi tiếng gào thét truyền tới, Lý Nhị Cầu trong lòng lo lắng, một cái cương thi liền quá sức, nếu là lại nhiều một cái còn cao đến đâu. Hắn nhìn xem cương thi, nghĩ thầm gia hỏa này toàn thân đều là lân phiến, lực phòng ngự phi thường khủng bố, đao kiếm vậy mà không cách nào triệt để phá vỡ phòng ngự của hắn. Như vậy, nhược điểm của nó đến cùng ở nơi nào? Phải biết kim vô túc xích chẳng ai hoàn mỹ, gián độc 7 bước bên trong còn có giải dược đâu, hắn cũng không tin thanh lân cương thi trên thân không có nhược điểm. Hắn một bên dùng kiếm quấy rối, một bên không ngừng suy nghĩ, giờ phút này, hắn liền thấy cái kia cương thi thỉnh thoảng kêu lên một tiếng, một mặt là đánh nhau hưng phấn, một phương diện có lẽ là đang gọi đồng bạn hỗ trợ. Hắn như vậy tiêu thảm, không được bao lâu, liền sẽ đem nơi khác cương thi đều cho gọi qua đi. Đông nhiên, trong mắt của hắn linh quang lóe lên, thầm nghĩ đến, kiên cố pháo đài đều là tại nội bộ đột phá. Cương thi thân thể cứng rắn không gì sánh được, bên trong lại là yếu ớt đi, lúc này để hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước đối phó con rùa giả biện pháp. Bây giờ mình có thể ngự kiếm, hắc hắc, hắn đem con mắt nhìn về phía đánh đến kịch liệt cương thi, thần niệm khẽ động, liền có biện pháp, giờ phút này liền nhìn hắn có thể hay không nắm chắc cơ hội. Cương thi cùng Trần Bát Cân chiến đấu cùng một chỗ. Trần Bát Cân không phải là không xuất ruột, làm sao hắn e ngại cái này cương thi thi độc, cũng không dám quá mức cản rỡ đánh nhau, cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, sức chiến đấu tự nhiên yếu bất không ít. Giờ phút này, hắn liền nghe Lý Nhị Cầu đống nhiên hô, Tám Cân huynh, ngươi đem nó dẫn dắt rời đi một chút, để nó nhảy dựng lên, hoặc là đang kêu hai cuốn họ cũng tốt. Trần Bát Cân không biết ra hỏa này có ý tứ gì, bất quá xuất phát từ tín nhiệm, hay là làm theo. Hắn đối với cương thi lại chặt vài đao, xoay người chạy, cương thi nổi nóng, há có thể buông tha người trước mắt liền nhảy lên một cái, nào nghĩ giữa không trung, ngư lân kiếm từ dưới mà đến, trực tiếp đối với nó hậu môn mà đi. Thanh lân cương thi nhìn thấy ngư lân kiếm một kích, đáng tiếc giữa không trung không cách nào tránh né, hắn cũng cảm giác cái mông mắt lạnh, con mắt lập tức trừng lớn đứng lên. Trần Bát Cân chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, liền thấy ngư lân kiếm thân kiếm khổng lồ trực tiếp rót vào cương thi thể nội, từ hậu môn tiến vào tại thanh lân cương thi trong thân thể, lập tức ngư lân kiếm đột nhiên bộc phát ra cường đại kiếm mang. Âm vang một tiếng thật lớn qua đi, cương thi lại bị cường đại kiếm mang vênh thành thịt nát mạn thiên phi vũ, chết không thể chết lại. Trần Bát Cân thấy cảnh này, không khỏi cảm giác mình cái mông đều siết chặt, càng là cảm thán cái này Lý Nhị Cầu đủ thất đức, chuyên chém người ta hoa cúc, quá mức tổn âm nước đi, bất quá một chiêu này thật đúng là dễ dùng. Lý Nhị Cẩu thu hồi ngư lân kiếm nói hắc hắc, cái này cương thi bất quá cũng như vậy. Trần Bát Cân sắc mặt tối sầm nói ngươi ở phía xa điều khiển phi kiếm, cũng không nhẹ nhõm, chỗ nào giống như ta, phải tùy thời đối mặt tử vong đâu, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lý Nhị Cẩu bĩu môi nói, vô luận loại nào biện pháp, chỉ cần giết cương thi liền tốt sao? Trần Bát Cân một mặt phục nói, cũng là, ngươi lợi hại, chúng ta hay là nhanh tìm một chút, nhìn xem ta những huynh đệ kia bọn họ có mấy cái sống sót à? Lý Nhị Cẩu lại nói, không nổi, để cho ta tới nhìn xem. Nói, hắn liền phóng xuất ra đông đóm, hướng không trung bay đi, phương viên trong phạm vi ngàn mét tình huống lập tức thu hết vào mắt. Rất nhanh, hắn đã tìm được một cái người bị thương. Trần Bát Cân giờ phút này biết cái này đom đóm công dụng, lập tức đối với Lý Nhị Cẩu phục sát đất, thân này trang bị đơn giản chính là vô địch. Lý Nhị Cẩu cười không nói, rất nhanh tại dưới một cây đại thụ tìm được một cái cả người là máu người. Lao Tam, ngươi thế nào? Người trước mắt máu me khắp người, trên người có mấy chỗ vết thương, không ngừng ra bên ngoài tỏa ra màu đen huyết dịch, không cần nhiều lời, nhất định là chúng thi độc. Nhìn hắn trên mặt có hắc khí lập lòe, không được bao lâu liền sẽ thi biến. A Trần Bát Cân mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, lập tức có chút ngượng ngùng nói ra, Nhị Cẩu huynh đệ, uy cao còn gì nữa không, vạn nhất có thể tiêu trừ thì được đâu. Lý Nhị Cẩu khoe miệng giật một cái, nghĩ thầm ngươi cái tên này chơi miễn phí coi như xong, còn lôi kéo người đến chơi miễn phí, làm sao nhìn thấy trên mặt đất người kia số tuổi không lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, thấy chết không cứu, hắn thật đúng là làm không được, chỉ có thể đau lòng xuất ra hai bát quy cao đưa tới. Thứ này cũng không biết có thể hay không hóa giải thi độc. Ra cái kia tiểu tam ý thức có chút mơ hồ, Trần Bát Cân trực tiếp đem hắn miệng đẩy ra, đem quy cao ngạnh sinh sinh nhét đi vào, nên nói không nói, cái này quy cao sát thực lợi hại, hai bát vào bụng, tiểu tam trên mặt hắc khí bắt đầu biến mất, chảy ra máu tươi bắt đầu biến đỏ đứng lên, vết thương trên người cũng đang từ từ khép lại. Trần Bát Cân cao hứng không gì sánh được, nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói, Nhị Cẩu, chuyện này ta nhớ kỹ, đi tiếp tục tìm kiếm nhìn xem, có thể cứu một cái là một cái không phải. Lý Nhị Cẩu nhận mệnh, một đêm này hắn tổn thất nặng nề. Sau đó, hắn cùng Trần Bát Cân trải qua không ngừng cố gắng, vừa tìm được 7 cái người bị thương, một người hai bát quy cao, đều cứu được tới, để hắn bất đắc dĩ là, cái này Trần Bát Cân chính là dùng miệng lừa dối, trái một cái cảm tạ, lại một cái cảm ơn, một chút hành động thực tế không có. Lý Nhị Cẩu lòng này đau à, mười mấy bát quy cao à, cái này nếu là xuất ra đi bán, được bao nhiêu tiền? Trần Bát Cân ngược lại là sướng đến phát rồi, các huynh đệ tất cả đều cứu được trở về, chỉ bất quá hay là có mấy cái đã biến thành thanh lân, không biết chạy đi đâu. Bận rộn một đêm, cứu được không ít người, Lý Nhị Cẩu bên này linh lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Trong núi rừng một chỗ bằng phẳng chi địa, Trần Bát Cân mang theo thủ hạ 7 cái huynh đệ, đang cùng Lý Nhị Cẩu từng cái cáo biệt, 7 người biết Lý Nhị Cẩu cứu được bọn hắn, tự nhiên vô cùng cảm kích, đương nhiên cũng chính là cảm kích một phen, một chút hành động thực tế không có. Lý Nhị Cẩu không khỏi cảm thán, dạng gì lao đại, liền bồi dưỡng dạng gì huynh đệ. À, giờ phút này Trần Bát Cân lại đem Lý Nhị Cẩu gọi vào một bên, lén lén lút lút cũng không biết muốn làm gì. Chương 152, có chuyện trong lòng, Đồ Long Đao Chi Uy. Chương 152, có chuyện trong lòng, Đồ Long Đao Chi Uy. Cây hoè già phía dưới, Trần Bát Cân ôm Lý Nhị Cẩu bả vai nói, Nhị Cẩu huynh đệ, cái gì cũng đừng nói, ngươi người huynh đệ này ta nhận lấy, về sau đến Ngư Thành trực tiếp tìm ta, vô luận sự tình gì, ca ca nhất định đều giúp ngươi làm thỏa thỏa. Nghe lời này, Lý Nhị Cẩu trong lòng còn thoải mái một chút, gật đầu nói, tốt, yên tâm đi, ta đi Ngư Thành nhất định tìm ngươi. Nói đùa, ngươi ăn của ta nhiều như vậy quy cao, ta nếu không đi hắc hắc ngươi một trận, chẳng phải là thua thiệt chết. Nào nghĩ Trần Bát Cân không có lập tức đi ý tứ, vậy mà lại mở miệng nói, cái kia, Nhị Cẩu huynh đệ à, ngươi cái này quy cao quả thật không tệ, nếu là trên thân còn có dư, lại cho ca ca hai bát, chúng ta một chuyến này quá nguy hiểm. Có quy cao cũng coi là có đồ vật bảo mệnh không phải. Lan Lý Nhị Cẩu đỏ ngầu cả mắt, vừa mới hắn nên nghĩ đến, gia hỏa này không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, không muốn gia hỏa này ra mặt có thể so với chính mình, à, không, so với chính mình ra mặt đều dày, so tường thành đều dày. Không có lưu luyến không rời phân biệt, Lý Nhị Cẩu bay ở giữa không trung, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Trần Bát Cân mang theo các huynh đệ rời đi, hắn nhìn xem trong ngực ba bát quy cao, ánh mắt lộ ra không che giấu được đắc ý, nghĩ thầm cái này Nhị Cẩu huynh đệ, chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a, ba bát quy cao à, hắn thật đúng là bỏ được. Nhìn, làm người hay là muốn ra mặt dạy một chút mới tốt, bằng không chỗ nào có thể muốn tới bậc này. Cái gì cũng không nói, Nhị Cẩu huynh đệ trưởng nghĩa, chờ hắn lần sau đến Ngư Thành, nhất định dẫn hắn đi Dương Xuân lâu tiêu sái mới tốt. Lý Nhị Cẩu một đường lao vùng bụt, trong lòng có chút lo nghĩ, cũng không phải là bởi vì tổn thất mười mấy bát quy cao, mà là trong lòng lo lắng, cũng không biết cái kia thi bạt đi nơi nào, những cái kia thanh lân cương thi lại đi nơi nào. Vô luận bọn giá hỏa này đi nơi nào, đều là trăm hại mà không một lợi a, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải lập tức trở lại cùng huyện ủy đại nhân nói một câu mới tốt. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền trở về Khổ Sơn đại viện, sau đó vội vàng liền đi huyện nha, để hắn buồn bực là, huyện ủy đại nhân có việc đi Ngư Thành, rơi vào đường cùng, việc này cũng liền đành phải trì hoãn xuống tới, hắn chỉ hy vọng những cái kia cương thi không được qua đây khổ thủy huyện đi. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều sẽ để cho Lô Vân cùng Trương Long mấy người chú ý bản huyện tin tức, đặc biệt là liên quan tới cương thi sự tình, mấy người buồn bực cũng không biết tình huống như thế nào, Lý Nhị Cẩu sợ làm cho khủng hoảng, liền không có nói cho đám người tình hình thực tế. Ai biết một đoạn thời gian đi qua, chuyện gì đều không có phát sinh, Lý Nhị Cẩu suy nghĩ, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi, đằng sau hắn liền đem việc này quên chi nào sau, lại bắt đầu thả bản thân. Mỗi ngày đều bắt đầu vất vả cần cù tu luyện, cái này quy cao công năng cường đại, hắn lại đi mua một chút dược liệu, trực tiếp đem còn lại thịt rùa toàn bộ nấu chín, tính cả trước đó, hết thảy làm 672 cái chung trà. Những vật này nếu là toàn bộ bán đi, nghĩ đến nhất định có thể bán đi lượng lớn tài phú, làm sao vật này chân quý không nói, hắn cũng không dám xuất ra đi buôn bán, dù sao ngươi cũng giải thích không rõ cái này thịt rùa nơi phát ra đâu. Một ngày này, Khổ Sơn đại viện bên ngoài, một chỗ trên đất trống, Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, Ngư Lân kiếm trên thân kiếm, lập tức có vô số kiếm khí phóng thích mà ra, những kiếm khí này hóa thành một thanh lại một thanh không quá lớn đạt ba tấc tiểu kiếm, bất quá một lát, Ngư Lân kiếm trung quanh trong vòng 10 thước, vậy mà huyễn hóa trên trăm thanh kiếm khí tiểu kiếm. Theo hắn thần niệm khẽ động, Ngư Lân kiếm liền mang theo trên trăm thanh kiếm khí tiểu kiếm đối với phía trước một gốc to lớn cây hoè kích xạ mà đi, chỉ nghe một tiếng ầm vang âm thanh tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ cây hoè liền bị vô số tiểu kiếm nổ thành đầy trời mảnh vỡ vỡ ra. Lý Nhị Cẩu hưng phấn trong lòng không thôi, đây chính là hắn khổ luyện nhiều ngày cổ kiếm quyết thức thứ nhất, Lưu Vân Phiêu Tuyết, trên sách nói, nếu như đem kiếm này luyện chế cực hạn, dưới một kiếm, có thể huyễn hóa thành trên vạn thanh tiểu kiếm, càng sâu thêm có thể sẽ xuất hiện mấy chục vạn, cảnh tượng như vậy Lý Nhị Cẩu nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền xem như vậy, hắn cũng vì cái này Lưu Vân Phiêu Tuyết uy lực mà rung động, vừa mới cái kia chừng ba người ôm hết đại thụ, tại một vòng dưới phi kiếm, đã không có bóng dáng, chỉ là biến thành đầy trời mảnh vụn mà thôi, nó kiếm chiêu uy lực kinh khủng, có thể nghĩ, nếu là đánh vào trên người một người, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh thành huyết mạt tử đi. Trong lòng của hắn cảm thán, cổ kiếm môn sắc thực danh bất hư truyền, cũng không biết Vu Thái Lai nhìn thấy chính mình có tiến bộ lớn như vậy, sẽ là biểu tình gì đâu. Cổ kiếm môn tiệm tạp hóa, Vu Thái Lai nô ra thân thể nhìn một chút bên ngoài, cuối cùng nhíu môi một cái nói kỳ quái, tiểu tử thúi kia trong khoảng thời gian này tại sao không có đến? Ai, ngây ngốc, còn muốn kế thừa ta cổ kiếm môn y bác, nằm mơ đi thôi. Nói thật, có phải hay không nên tìm một cái không sai biệt lắm đệ tử, tiện đem cổ kiếm môn truyền thừa tiếp tục nữa. Nếu là dựa dẫm vào ta đem cổ kiếm môn cho gây mất, ngày sau chẳng phải là có lỗi với sư phụ dạy bảo, về sau cũng không có mặt mũi đi gặp những lao gia hỏa kia à? Nhất niệm như vậy, hắn lại có chút buồn bực, trong lòng xoắn xuýt trong chốc lát, hay là quyết định đi Bách Hoa lâu buông lòng một chút. Người à, một khi có tâm sự, áp lực liền sẽ bị lớn. Hắn không tiếc rằng này nghĩ đến, đã kéo cửa đóng lại màn, trên đó viết vài cái chữ to hôm nay chủ cửa hàng phiền muộn, ra ngoài uống hoa tiểu, nghỉ ngơi ba ngày, thỉnh không quấy dậy. Lý Nhị Cẩu thu kiếm, bây giờ Lưu Vân Phiêu Tuyết đã tiểu thành trong lòng của hắn cao hứng không gì sánh được, bất quá hắn lập tức thần niệm khẽ động, lại lấy ra một vật, chính là thanh kia đổ lòng đao, kỳ thật hắn thấy chính là đao mổ heo. Hắn đem đao này cầm trong tay, trong lòng thổn thức, lúc trước muốn chơi miễn phí tới, không muốn cuối cùng lại bị hai tên gia hỏa kia đùa bỡn, hiện tại hắn trong lòng đều hận hàm răng trực dương dương. Hắn nhìn về phía đao này, chợt phát hiện, cây đao này vậy mà mở lưỡi đao kia chỗ hàn quang lấp lóe, mang theo một tia không nói ra được phong mang. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc, lúc trước ném vào tới thời điểm, hắn rõ ràng nhớ kỹ đao này không có mở lưỡi, a lại nhìn bốn dĩ đen kịp như mực trên thân đao, lại còn sinh ra một đạo huyết sắc hoa văn, cái kia hoa văn vừa mới tại trên thân đao dọc theo người ra ngoài, có thể có khoảng hai tấc tả hữu, nhìn tình huống còn giống như tại sinh trưởng. Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục, gương đồng này cũng quá bá đạo đi. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, đồng dạng bị phỏng chế Ngư Lân kiếm một chút không có biến hóa, cây đao này tại sao lại bị nuôi xuất đao lưỡi đao sinh ra hoa văn, chẳng lẽ lại cái này vẫn thạch là sống không thành? Ý nghĩ này vừa ra tới, đem hắn chính mình cũng giật mình kêu lên. Cũng may đao này trọng lượng chưa biến, bằng không hắn thật coi là gặp quỷ. Hắn vung vậy mấy lần, đao này nặng nề vô cùng, không sử dụng võ đạo chân khí căn bản là đùa nghịch không đến. Chỉ là đao này quá ngắn, lại là phàm khí, không cách nào đánh vào thần thức, không cách nào như là Ngư Lân kiếm giống như cánh tay làm. Cũng may dùng dẫn lực thuật lời nói, cũng có thể lăng không dùng nó, chính là hiệu quả không thể cùng pháp khí phi kiếm giống nhau mà nói. Muốn đao này phát huy ra thực lực lớn nhất, vẫn là phải dùng man lực đánh giáp lá cả. Trong lòng của hắn cười khổ, ngược lại là muốn nhìn một chút cây đao này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế là hắn đi vào Khổ Sơn trước, tìm tới một gốc chừng ba người ôm hết đại thụ, hắn thần niệm khẽ động, võ đạo chân khí thôi phát mà ra. Chỉ nghe ông một tiếng nhẹ vang lên, bị quan chú võ đạo chân khí đao mổ heo, vậy mà phát ra một tiếng vụ vụ thanh âm, theo võ đạo chân khí không ngừng rót vào trên thân đao, vậy mà tản mát ra một tia hàn mang, tựa như sống lại bình thường bộ dáng. Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh ngạc, không biết đây là tình huống như thế nào, hắn vừa mới cũng không có nghĩ đến chỗ này đao vậy mà có thể gánh chịu võ đạo lực lượng, giờ phút này trên lưỡi đao nhàn nhạt hắc mang lấp lóe. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đối với cái kia to lớn cây cối chém ra một đạo hàn quang lấp lóe mà ra, đao mổ heo liền chặt tại đại thụ trên thân cây. Chương 153, chém dưa thái rau, lo lắng. Chương 153, chém dưa thái rau, lo lắng. Oanh. Một đao qua đi, ba người ôm hết đại hoại thụ nửa khúc trên từ dưới một nửa trên cành cây trượt xuống xuống, nghiêng cắt lỗ hổng chân nhắn không gì sánh được, tựa như mặt kính bình thường bóng loáng không thôi. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn cứ thế tại nguyên chỗ, hắn nhìn một chút trên tay dao phay, trong mắt đều là không dám tin. Đao mổ heo, không, cái này có lẽ thật có thể xưng là đồ long đao à? Đao này trình độ sắc bén, có lẽ Ngư Lân kiếm đều không kịp nó đâu. Vừa mới đao mang cắt vào trên cây cự thụ, hắn cảm giác như là dao nóng cắt vào mỡ bò giống như, phi thường mềm nhắn không thôi. Đao này thật đúng là cái bảo bối, đáng tiếc không phải pháp khí, nếu là một thanh pháp khí lời nói, vật này là không phải liền có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ là một cái cây mà thôi, còn không cách nào biểu hiện ra hắn cứng rắn. Hắn thần niệm khẽ động, tại trong gương đồng tìm ra một khối quan sát, lần này hắn không có thôi phát võ đạo chân khí, mà là trực tiếp dùng đao chém vào khối kia quan sát phía trên. Bá một tiếng vang nhỏ, đao mổ heo chặt giống như không phải một khối sắt, mà là một khối đậu hũ, nhẹ nhõm dễ dàng không thôi. Hắn lại lấy ra gạch vàng, càng là nhẹ nhõm dễ dàng liền bị cắt thành hai nửa. Hắn có chút kinh ngạc, trực tiếp lấy ra vương bát sát, hắn vừa định động đao chặt lên đi, bất quá lập tức sẽ chém vào phía trên thời điểm, động tác két két mà tới, tâm hắn muốn chính mình có phải hay không đốc, thứ này nếu là thật chặt hỏng, chính mình coi như mất đi một kiện bảo bối, vẫn là. Thôi đi. Hắn thu hồi mai rùa, cẩn thận nhìn một chút chính mình bảo đao, trong lòng đắc ý, nghĩ thầm thần binh lợi khí bất quá cũng như vậy đi. Chính là vật này quá mức nặng nghề, đồng thời vừa mới đốn cây một đao kia, gia hỏa này vậy mà hấp thụ chính mình 1/5 võ đạo chân khí, như vậy lời nói, nếu là đánh một trận, không đợi trên luân vài đao, chính mình liền bị hút sạch võ đạo chân khí đi. Nhìn, đánh nhau thời điểm, không đến cuối cùng thời khắc, hay là không nên dùng vật này tốt, ngược lại là bình thường cắt dưa chặt thịt, đao này sắc bén, chính là tuyệt đối chọn lựa đầu tiên đồ vật ta hắn quyết định, về sau đây chính là chính mình chuyên môn giao phay, hi hi ha ha, rốt cục cho nó tìm đúng định vị của mình, đánh nhau cái gì quá mức lãng phí, thái thịt mới có thể nổi bật ngươi không giống bình thường à, tiểu đao đao, ngươi cảm chịu số phận đi. Cuối cùng, một cái to lớn gà trống từ khổ sơn bên trên lao nhanh xuống, trên đường đi vậy mà trực tiếp đụng gãy tận mấy cái cây cối, Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục, cái này gà lớn điên rồi sao? Không bao lâu gà lớn liền đến Lý Nhị Cẩu trước người, trong mồm vậy mà ngậm một đầu trường dài hơn một trượng con rắn chết. Lý Nhị Cẩu không khỏi trong lòng giật mình nói cây vương, ngươi làm gì, làm thứ như vậy trở về làm gì a? Cái này gà lớn không phải người khác chính là cây vương, bây giờ ra hỏa này kích cỡ chừng 2m3, so Lý Nhị Cẩu cao hơn, thân thể khổng lồ như là to như thiết tháp, toàn thân cơ bắp cường tráng không gì sánh được. Cây vương bây giờ còn không có đình chỉ sinh trưởng dấu hiệu, mỗi ngày đều đang thong thả sinh trưởng, thật sự là không biết khi nào mới là cuối cùng, để Lý Nhị Cẩu đều có điểm tâm kinh run sợ. Sợ nó thật sự có thiên biến thành một cái không cách nào khống chế đại yêu đâu. Nếu không phải gia hỏa này phi thường nghe Lý Nhị Cẩu lời nói, Lý Nhị Cẩu đều có tiêu diệt ý nghĩ của nó, liền sợ về sau khống chế không nổi gia hỏa này. A Kê Vương trên cơ bản suốt ngày ở trên núi lợi, trong núi động vật đều bị nó ăn không sai biệt lắm. Gà này hung mãnh, chính là Hắc Miêu cùng Hắc Hổ Tử đều sợ nó 3 phần đâu. Kê Vương kêu rột rột vài tiếng, tựa như đang nói con rắn này cùng khác rắn không giống với. Lý Nhị Cẩu bắt lấy rắn xem xét, phát hiện rắn này toàn thân tản mát ra một cỗ mùi sắc tối, trên đầu lân phiến biến thành xanh đen nhăn sắc. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Con rắn này quá không bình thường, lân phiến này tại sao cùng thanh lân cương thi trên người lân phiến có chút tương tự đâu. Đương nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia chấn kinh, không phải là cái kia thi bạt tới cái này khổ thủy huyện đi, nếu là nói như vậy liền không xong. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn cố ý bàn giao một phen, cũng không có nghe nói nơi nào có cương thi ẩn hiện à, hắn nghĩ nghĩ, nhưng trong lòng thì lo lắng, chuẩn bị đi huyện nha nhìn một chút mới tốt. Thế là hắn đối với cây vương, Hắc Miêu cùng Hắc Hổ Tử bàn giao một phen, để bọn chúng đem trên núi gà trước toàn bộ gọi trở về, trông nom việc nhà cho coi chừng. Hắn lại gọi tới Mị Nhi bàn giao một phen, liền vội vàng rời đi. Đi vào huyện nha, cùng ngày xưa cũng không cái gì khác biệt, mọi người thấy hắn đều sẽ lập tức chào hỏi hắn, quen thuộc, cậu ca dài cậu ca ngắn, không quá quen, liền sẽ gọi thẳng đại nhân hắn. Lý Nhị Cẩu đi thẳng tới chính mình cỏ xanh sảnh, sau đó để cho người ta đem cả đội người toàn bộ kêu trở về, không biết vì sao, trong lòng của hắn phần kia bất an, càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Không bao lâu, trừ mấy cái xin nghỉ phép, cả đội người cơ hồ đều đến đông đủ. Kỳ thật cho tới bây giờ, Lý Nhị Cẩu toàn bộ đại đội còn chưa đầy biên, tổng cộng mới có 22 người thôi. Hảo Nhân Đạt, Xóa Ca, Lô Vân, Trương Long, 4 cái đội trưởng thế nhưng là toàn bộ đến đông đủ, mọi người thấy Lý Nhị Cẩu sắc mặt không tốt lắm, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, làm sao Lý Nhị Cẩu không nói lời nào, đám người cũng không dám nói mọ gì. Phanh phanh phanh, Lý Nhị Cẩu gõ bàn một cái nói, đám người lập tức liền an tĩnh lại. Đừng nhìn bình thường mọi người cùng một chỗ hi hi ha ha, thật có chuyện thời điểm, mọi người cũng là không dám tùy tiện càng hẳn rỡ, đây chính là quy củ là cái gì, quy củ chính là phân tất cả, ta nể mặt ngươi, ngươi muốn chân quý nha. Mọi người giờ phút này trông mong nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, khó được nhìn thấy Lý Nhị Cẩu nghiêm túc như thế, đều muốn nghe một chút hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Lý Nhị Cẩu cũng không dài dòng, vội vàng nói, các minh đệ, có một chuyện, ta muốn hẳn là trước cho mọi người nói rằng, việc này không thể coi thường, liên quan đến chúng ta thân gia tính mệnh. Đám người nghe chút, sự tình giống như thật nghiêm trọng, lập tức đều chăm chú lắng nghe đứng lên. Lý Nhị Cẩu cũng không còn giấu giếm thi bản sự tình, đem lúc trước phát hiện thi bản sự tình cùng mọi người giản yếu nói một chút, tự nhiên vẫn không ra cùng Trần Bát Cân cùng một chỗ chiến đấu sự tình. Đương nhiên, hắn chỉ nói chính mình anh dũng một mặt, liên quan tới muốn chạy loại kia mất mặt sự tình, là không thể nào đề cập. Đám người nghe qua Lý Nhị Cẩu lời nói cũng không khỏi cảm thán không thôi, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu đã trải qua chiến trận lớn như vậy, đồng thời còn cứu được Ngư Thành bộ đầu, cái này có thể khó lường, mọi người vì thế đều cảm thấy thổn thức phi thường. Một phương diện bội phục Lý Nhị Cẩu tu vi cùng dũng khí, một phương diện sợ hai thán phục Lý Nhị Cẩu về sau chẳng phải là tại Ngư Thành đều có chiêu ứng. Giờ phút này mọi người đem thi bản sự tình treo chọc ở một bên, trong lòng đều muốn lấy nhất định phải ôm chặt Lý Nhị Cẩu đuổi, ngày sau không thể nói trước có cơ hội đi theo hắn đi Ngư Thành lăn lộn, lúc kia, bọn hắn chẳng phải là nhảy ra vùng hồ nước này, cá chép vọt long môn. Lý Nhị Cẩu tự nhiên không biết đám gia hỏa này, trong lòng đang muốn chuyện tốt, mà là gõ bàn một cái nói có trịnh trọng nói ra, mọi người nhất định phải lưu ý phương diện này tin tức, đồng thời tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mấy ngày nay tâm thần ta không yên, chỉ sợ thật phải có sự tình phát sinh a. Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu lo lắng bộ dáng, mọi người rất tán thành, đều nói nhất định chuẩn bị thêm một chút. Tản ra đám người, Lý Nhị Cẩu đem Xóa Ca, Hảo Nhân Đạt, Lô Vân cùng Trương Long lưu lại, mấy người tại cỏ xanh trong sảnh nói thầm thật lâu, cũng không biết Lý Nhị Cẩu đối với mấy người đến nói cái gì, dù sao mỗi người sau khi đi ra, đều thẳng đến tiệm thợ rèn cùng hàng gạo, bắt đầu vơ vét trong thành cung tốt cùng mũi tên còn có lương thực. Lý Nhị Cẩu đi ra khỏi cỏ xanh sảnh, trong lòng xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn đi huyện ủy nơi đó, đem phát hiện thi bản sự tình nói với hắn một chút, để hắn ngoài ý muốn chính là, huyện ý cũng không quá để ý việc này, bởi vì mỗi năm một lần võ sư khảo thí lại phải bắt đầu. Huyện ý không thèm để ý, Lý Nhị Cầu cũng đành chịu, dù sao hắn cũng chỉ có thể quản tốt chính mình một mẫu ba phần, đồng thời huyện ý nói cũng đúng, một khi thật phát sinh thi thai, phía trên tự nhiên sẽ phái xuống người đến xử lý, trời sập không xuống. Cứ như vậy, lại bình an qua vài ngày nữa, một chút liên quan tới cương thi tin tức đều không có, Lý Nhị Cầu cũng cảm giác mình có chút lo lắng quá mức, hay là tiếp tục qua ngày tốt lành đi. Mười ngày sau, một kiện việc vui truyền đến, Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa song song thông qua được võ sư khảo thí, Lý Nhị Cầu mượn dùng quyền trong tay, trực tiếp đem hai người điều đến bên cạnh mình. Giờ khắc này, Lý Nhị Cầu thật sâu cảm giác được quyền lợi chỗ tốt ta, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Một ngày này, Lý Nhị Cầu ngay tại Khổ Sơn đại viện cho Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa chúc mừng, lại không muốn phương xa lại có một đám người trùng trùng điệp điệp kết bạn mà đến. Nhìn thấy những người này, Lý Nhị Cầu lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, một loại cảm giác xấu trên ghế trong lòng. Chương 154, Cẩm Ý Giả Hành, Thiết Thạch Tâm Tràng. Chương 154, Cẩm Ý Giả Hành, Thiết Thạch Tâm Tràng. Lý Nhị Cầu đang cùng Đại Bạch Tượng, Hỉ Hoa ăn thịt uống rượu, chúc mừng hai người trở thành một tên bộ khoái, liền thấy nơi xa đi tới một đám người, những người kia đem xe đẩy, vác lấy giỏ, khiêng bao khỏa, chừng hơn 10 người nhiều. Còn chưa tới phụ cận, hắn liền thấy trước đám người mặt mấy tên không phải là Thiết Đản sao, tứ tử cùng Lao Vương bắt còn có hắn có chút quen thuộc một tên, địa chủ gia Đại Hắc Cầu, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này đã chết từ lâu đâu. Những người còn lại vậy mà toàn bộ đều là Vọng Long thôn thôn dân. Trong lòng của hắn nghi hoặc, những người này là thế nào đi tìm tới, không dung hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe bên kia người cao hứng hét to nói ta liền nói sao, Nhị Cầu sẽ có tiền đồ, các ngươi xem người ta đại viện này còn nhiều khí phái, so năm đó địa chủ gia đều không khác mấy. Đúng vậy à, ta chính là nhìn xem Nhị Cầu tử lớn lên, đứa nhỏ này khi còn bé khổ à, các ngươi không biết khi đó ta có bao nhiêu đau lòng hắn, làm sao địa chủ gia thế lực lớn, chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám lắm miệng à. Mọi người mồm năm miệng mười liền đến cửa viện, nhìn thấy nhiều như vậy các hương thân, Lý Nhị Cầu sắc mặt có chút khó coi, đều nói có tiền đồ, liền nên về nhà lộ ra thôi nếu không như là Cẩm Ý Giả Hành. Làm sao tình huống của mình có chỗ khác biệt, những này các hương thân bên trong có một ít người, tại hắn khi còn bé, nhưng không có giúp hắn như thế nào, ngược lại càng nhiều hơn chính là xem thường. Mặc dù như vậy, bằng vào Lý Nhị Cầu tính cách, lại không tốt trực tiếp đuổi người, chỉ có thể mặt đen lên nhìn về phía những thôn dân kia nói các ngươi thế nào tới, có việc. Đông đảo thôn dân nhìn thấy Lý Nhị Cầu lạnh lùng bộ dáng, hơi có chút xấu hổ. Giờ phút này có cái lao thái thái đoạt trước nói, Nhị Cầu, ta thế nhưng là ngươi nhị cô sữa, ngươi không nhận ra người khác còn không nhận ra ta sao, lần này ta chuyên môn tới thăm ngươi, mang cho ngươi đến không ít ăn ngon quê quán đặc sản đâu. Ta là ngươi tam thẩm con, chính là tới nhìn ngươi một chút. Ta là nhị đại gia ngươi, Nhị Cầu, chúng ta phát đạt cũng không thể không nhận quê quán người a. Những người này nói cũng mặc kệ Lý Nhị Cầu có đáp ứng hay không, liền đẩy cửa mà vào, đem trong giỏ, trên xe đẩy đồ vật không ngừng chuyển đi ra, cái gì táo chua, giòn cày, ổ lớn ổ các loại không ít thứ, lại còn thật sự là Vọng Long thôn thổ đặc sản. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cầu trong lòng biết, đám gia hỏa này, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, cũng không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Lúc trước mình tại địa chủ gia cũng không có nhìn các ngươi đối đãi như thế ta, từng cái cũng đều là đầy mắt ghét bỏ, nếu là khi đó đối đãi với ta như thế, ta cần gì phải mỗi ngày chịu đói. Lý Nhị Cầu cũng không phải thánh nhân, trong lòng dù sao cũng hơi bán nghiệm. Suy nghĩ một lát, hắn nghi ngờ nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì, hay là nói thẳng tốt, nếu như ta có thể giúp một tay nhất định giúp, không thể giúp các ngươi cũng đừng khó xử ta sao. Hắn vừa dứt lời, liền nghe có một tiếng nói giản mua truyền đến nói mọi người nhường một chút, ta cùng Nhị Cầu nói hai câu. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức tách ra, liền thấy đám người phía sau, một cái cao lớn thiếu niên to con đẩy một cái xe đẩy nhỏ đi tới, xe đẩy nhỏ bên trong có một cái vóc người còn xuống lao đầu, nhìn thấy lao đầu này, Lý Nhị Cầu không khỏi sinh ra một chút không giống với tình cảm đến. Người này không phải người khác, chính là khi còn bé cho hắn không ít lực lượng tinh thần lao man đầu. Nếu là người khác lời nói, hắn tất nhiên không có sắc mặt tốt, bất quá cái này lao man đầu không ít tiếp tế chính mình, trả lại cho mình giảng thật nhiều đại đạo lý, để cho mình minh bạch rất nhiều không hiểu sự tình. Thời gian thấm thoát, thời gian qua mau, giờ phút này lao man đầu một bộ dần dần ra đi bộ dáng, nhìn không có gì xuống đầu. Lao man đầu bị đẩy lên Lý Nhị Cầu trước người, nhìn xem Nhị Cầu một mặt từ ái nói, Nhị Cầu à, tiền đồ, tam gia gia không nghĩ tới ngươi cũng còn có một ngày này, thật tốt ta. Lý Nhị Cầu đi vào lao man đầu trước người, bĩu môi nói, tam gia gia, già như vậy, không hảo hảo ở nhà ở lại, làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Lao man đầu cười hắc hắc nói, bởi vì ta biết, nếu như ta không đến, đám người này cũng là đi một chuyến uổng công, ta suy nghĩ, có lẽ ngươi có thể xem ở ta tấm mặt mo này trên mặt mũi, bao nhiêu giảng điểm thể diện không phải. Lý Nhị Cầu trong lòng bất đắc dĩ, từ xưa đến nay thật đúng là nhân tình khó trả, đành phải cười khổ một tiếng nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì, dù sao cũng phải để cho ta biết đi. Lao man đầu thở dài một tiếng nói, năm nay gặp nạn hạn hán, thu hoạch giảm mạnh, trong nhà không tốt sống à, chúng ta những lao gia hỏa này không quan trọng, làm sao đều có thể đối phó sống sót. Thế nhưng là những thiếu niên này đâu, từng cái bụng rất lớn, đều rất có thể ăn, trong nhà cho ăn không no bọn hắn, cho nên chúng ta mặt dạn mày dày đi cầu người cho bọn hắn tìm một phần có thể ăn cơm công việc là được, chúng ta Vọng Long thôn tử đệ không sợ chịu khổ, không sợ mệt mỏi, ngươi liền hết sức nỗ lực thuận tiện. Còn nữa nói đến, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, tất cả mọi người là người của một thôn, hiểu rõ, ngươi dùng cũng yên tâm không phải. Lý Nhị Cầu nghe được lão man đầu lời nói, trong lòng im lặng, giờ phút này hắn ngược lại là hiểu rõ, nguyên lai những người này, lại là để hắn cho tìm việc làm đó a, thật coi chính mình không gì làm không được. Hắn lập tức liền đen lên mặt, nghĩ thầm lão man đầu ngươi đây không phải tìm cho ta không thoải mái sao? Lúc trước ta bị địa chủ treo ở trên đại thụ hành hung 3 ngày 3 đêm thời điểm, thế nào liền không có thấy qua những người này ra tay giúp đỡ đâu? Hiện tại đến đòi tiện nghi, không cảm giác đã chậm sao? Nhất niệm như vậy, trong lòng của hắn nổi giận đùng đùng. Lão man đầu nhìn xem Lý Nhị Cầu biểu lộ biến hóa, lại là không chút hoang mang nói tiếp, Nhị Cầu, đi qua trung quy là đi qua, ngày xưa tựa như mây khói, trôi nổi mà đi. Ngươi là người làm đại sự, lòng dạ sao? Liền muốn rộng lớn một chút, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, kể 1000 nói 1 vạn, Vọng Long thôn cũng là gốc rễ của ngươi, ngươi không lôi kéo ai lôi kéo? Cho Tam gia ra một bộ mặt, ta Vọng Long thôn ngày sau cho ngươi đơn mở một tờ thôn phủ, mọi nhà cùng phụng bài của ngươi vị, cũng tốt để cho ngươi lưu danh sử xanh không phải? Cái này lão man đầu, chính là cái miệng này sẽ nói, đại đạo lý cho ngươi bày rõ ràng, kỳ thật những này thành thiếu niên, có không ít là Lý Nhị Cầu khi còn bé bạn chơi, mọi người cùng nhau lăn qua bùn, cắt qua cỏ heo. Dù sao tất cả mọi người là khổ ha ha, bọn hắn ngược lại là không có khi dễ qua Lý Nhị Cầu, có đôi khi cũng đã giúp Lý Nhị Cầu bận điệu, Lý Nhị Cầu đều ghi tạc trong lòng. Đương nhiên, Vọng Long thôn bên trong đại nhân cũng không đều là người lạnh nhạt, còn có từng có một bữa cơm tri ân Tam nãi nãi, đã giúp chính mình Trương đại tỷ, đưa qua chính mình một đôi giày của Ngô đại gia, vụ trộm cho mình đưa hơn phân nửa khối đậu hũ Lý quả phụ. Nhìn xem đám người một mặt khát vọng ánh mắt, Lý Nhị Cầu trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc trước chính mình đau khổ, chịu đói tư vị không dễ chịu a, có thể nhìn thấy xấu hầu gầy hơn, đại nhu cũng chỉ còn lại bộ xương, trên thân không có hai lạng thịt, trên mặt mọi người một tầng món ăn, hôi đột đột. Nghĩ đến hẳn là thật chịu thai, ăn không đủ no bụng, trơ mắt nhìn bọn hắn chết đói, chính mình giống như thật làm không được, dù sao tim của hắn còn không có như vậy thiết thạch tâm trạng. Có lẽ chính như Lý Chính An nói tới, nhân sinh có thật nhiều chấp niệm, nhất niệm buông xuống, mọi loại tự tại, đi qua cuối cùng đã qua, nói trắng ra là chính mình kỳ thật cũng không đối bọn hắn có cái gì hận ý, chính là trong lòng đối với nó bên trong một số người rất khó chịu thôi. Lý Nhị Cầu người này cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, tính cách tùy tiện, bằng không mà nói, liền xem như không nói chết, cũng bị làm tức chết. Trọng yếu nhất chính là Tam gia ra lời nói, chính mình vẫn là phải nghe một chút, dù sao lao đầu này đối với mình có ân, chính mình cái này người cho tới bây giờ đều là tích thủy tri ân dũng tuyển tư báo. Về phần cho bọn hắn tìm việc làm, bằng vào năng lực của mình bây giờ, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, việc rất nhỏ thôi. Trọng yếu nhất chính là Tam gia gia có lời nói rất đúng, những này thanh thiếu niên tự mình biết dễ biết rõ, hảo hảo bồi dưỡng một phen, chính mình dùng yên tâm. Tam gia gia không phải đã nói sao, một vị hảo hán 3 cái giúp há hắn hiểu được, Tam gia gia sẽ không dễ dàng cho mình một ngạt, nhất định có ý nghĩ của hắn, đến một lần muốn để những người này ăn cơm no, thứ hai có thể cho bọn hắn đối với mình mang ơn, như thế mình còn có một chút giúp đỡ. Dù sao có một số việc thật đúng là có chính mình người tin cần đi làm mới tốt, đồng thời như vậy chính mình cũng coi là cho mình cái kia 18 bối tổ tông đều dài hơn mặt, để bọn hắn dưới mặt đất có linh cũng đều trên mặt có mặt mũi đi. Dù sao hắn giờ phút này thế nhưng là Vọng Long thôn chúa cứu thế, ai trong lòng suy nghĩ một phen, chuyện này nghĩ như thế nào cũng không thường bản, dù sao cũng không phải hoa tiền của mình, còn có thể để mọi người thừa tự mình tỉnh, cớ sao mà không làm đâu. Thế là hắn gật đầu nói, tốt, Tam gia gia, hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt, trong nha môn ngược lại là cần một chút nhân viên ngoài biên chế, 1 tháng 2 lượng bạc, các ngươi nếu là nguyện ý liền ở lại đây đi, bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, các ngươi nếu ai cho ta mất mặt, lập tức liền kẹp cho ta bao xéo đi. Lao man đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười ha ha một tiếng nói, ta liền biết lòng dạ của ngươi là rộng lớn, nếu không cũng đi không đến hôm nay tình trạng này. Ta lão man đầu nhìn người chuẩn nhất, Nhị Cầu, ngươi về sau nhất định là cái thành đại sự, Vọng Long thôn lũ danh con, hôm nay ta nhưng là muốn nói cho các ngươi biết một tiếng, muốn lưu lại tuyệt đối không thể ném đi chúng ta Vọng Long thôn mặt mũi, không thể cho Nhị Cầu mất mặt, bằng không mà nói liền trong thôn xóa tên, để ngươi làm cái cô hồn dã quỷ. Lời này vừa nói ra, Vọng Long thôn thanh thiếu niên bọn họ nhao nhao vỗ bộ ngực biểu thị chính mình nhất định đi theo Lý Nhị Cầu làm rất tốt. Nhìn xem cùng khổ các hương thần, Lý Nhị Cầu hay là không đành lòng cho bọn hắn cầm một chút ăn uống trở về, nhưng làm những người kia sướng đến phát rồi trong miệng mang ơn, đều nói sau khi về nhà nhất định cho Lý Nhị Cầu lập cái bài vị, mỗi ngày cung phụ. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, nghĩ thầm ta lại không chết, các ngươi đây không phải rủa ta chết sớm một chút sao, làm sao cùng những người này giảm đạo lý, vẫn là thôi đi, nguyện ý làm gì liền làm gì đi thôi. Bất quá sao, Lý Nhị Cầu cũng không phải việc gì Bồ Tát, chính là một người bình thường, lại thiện lương cũng là có điểm mấu chốt. Chính là Lý Chính An cũng đã nói với Lý Nhị Cầu một câu cảnh thế danh ngôn, ngươi thiện lương cũng muốn mang một ít phong mang đầu. Tỷ như cái kia đại bá Lý Đại Náo Đại, chính mình liền ăn trộm nhà hắn một cái khoai lang, liền bị hắn đánh cái gần chết, người như vậy hậu đại, cũng không phải cái gì hảo điều, hắn là kiên quyết không rút, còn có cái kia Tam Cô, một bát nước đều không nỡ, còn liếm láp mặt đi cầu tình, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Hắn Lý Nhị Cầu cũng là một cái yêu ghét rõ ràng người, đừng khinh người quá đáng. Cứ như vậy, lựa chọn tuyển, lưu lại thập tam cái cùng hắn muốn tốt quen thuộc thanh thiếu niên, còn lại mấy người trơ mắt nhìn Lý Nhị Cầu. Làm sao Lý Nhị Cầu vừa ngon tâm hay là cự tuyệt? Đuổi đi đám người, nhìn xem còn lại thập tam cái thanh thiếu niên, Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ, nên như thế nào hảo hảo lợi dụng những người này đâu. Chương 155, nên tới, trung quy vẫn là tới. Chương 155, nên tới, trung quy vẫn là tới. Vọng Long thôn thập tam người, hai cái sinh cao lớn nhất, theo thứ tự là Đại Nưu cùng Hai Hổ, hai người này là thân huynh đệ, cũng là lão man đầu cháu trai, bởi vì lão man đầu quan hệ, hai người cùng Lý Nhị Cầu tình cảm cũng không tệ, nhiều hơn mấy phần thân cận. Những người còn lại có Thiết Đản, Tứ Tử, con rùa già, đây đều là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ bị Hoàng Bá Thiên cùng một chỗ bị vào người, con rùa già lao bà lần trước Vương Bát sự kiện bên trong bị Vương Bát ăn hết, cho nên hắn hiện tại cũng thay đổi thành quan côn, như vậy mới có thể tìm tới chạy Lý Nhị Cầu. Còn lại những người kia, còn có Cậu Đảng, Xấu Hầu, Hai Mơ Hồ, Đại Trắng, Lưu Tam Cầu, Mù Loà các loại, những người này giờ phút này đều trơ mắt nhìn Lý Nhị Cầu. Mặc dù mọi người khi còn bé đều là rất tốt bạn chơi, thân phận hôm nay khác biệt, bọn hắn cũng không biết Lý Nhị Cầu hiện tại là tính cách gì. Đồng thời ở nhà thời điểm, các trưởng bối thế nhưng là ngàn dặn dò, vạn dặn dò, Nhị Cầu tử cũng không tiếp tục lúc trước Nhị Cầu tử. Các người muốn đem hắn xem như lão đại, xem như đại nhân đối đãi, cho nên giờ phút này tất cả mọi người rất nghe lời, không dám loạn động. Lý Nhị Cầu nhìn xem đám người, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, nếu tất cả mọi người nguyện ý đi theo ta Nhị Cầu tử làm, mọi người liền hảo hảo, các ngươi về sau liền để Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Ba mang theo luyện võ đi, cho dù là làm lâm thời bộ khoái, mọi người cũng muốn bảo trì chúng ta Vọng Long thôn người thuần phát tính cách, không thể ý thế hiếp người. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể làm được. Đại Nưu cái thứ nhất dẫn đầu nói ra, tốt, cậu ca, ngươi yên tâm, bọn ta những người này sẽ không cho ngươi mất mặt. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao phụ họa. Lý Nhị Cầu tiện tay xuất ra một chút giết tốt thịt gà cùng thịt heo, để Mị Nhi cùng Đại Bạch Tượng nấu cho mọi người ăn, một bữa cơm, đem tất cả băng ăn miệng đầy chảy mỡ, tình cảm cũng tăng tiến không ít, chí ít mọi người không tại quá mức câu thúc không phải. Nói chuyện phía bên trong, Lý Nhị Cầu đạt được một cái tin xấu, Thúy Hoa lập gia đình, đồng thời hài tử đều ra đời, trong lòng của hắn không biết vì sao, vẫn là hơi có chút khó chịu, đây chính là Vọng Long thôn thôn hoa, chính mình đã từng muốn kết hôn nhất người đâu, cuối cùng vẫn là bỏ qua a, bất quá hắn phát hiện loại này khó chịu bất quá trong lúc thoáng qua liền tốt đứng lên. Có lẽ chính mình đối với nàng ưa thích, cũng vẹn vẹn bởi vì muốn cưới cái lao bà mà thôi đi. Chẳng qua là ban đầu cái kia Nhị Cầu tử, thật không còn là cái kia Nhị Cầu tử, thấy qua thế giới bên ngoài hắn mới biết được, nguyên lai, chân chính ưa thích, là cái dáng vẻ kia, hết thảy đều trở về không được đâu. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhị Cầu liền đi tìm huyện úy đem lâm thời bộ khoái sự tình báo lên đi, chút chuyện nhỏ này huyện úy tự nhiên đồng ý, để Lý Nhị Cầu quyết định là có thể. Cho nên Vọng Long thôn thập tam cá nhân, lập tức lắc mình biến hóa, thành bộ khoái, liền ngay cả Đại Hắc Cầu, Lý Nhị Cầu cũng cho an bài một cái chức vị, cho nha môn canh cổng, biến thành ăn cơm nhà nước quân quyền. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, cổ nhân thật không lên ta, bây giờ ngay tại ta Lý Nhị Cầu trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế a. Lý Nhị Cầu lắc đầu cười khổ, trong lòng có đắc ý, cũng có nói không ra tư vị. Mấy ngày kế tiếp, Lý Nhị Cầu lại đang nơi khác bỏ ra 500 lượng bạc, cho mọi người mua một cái sân rộng ở lại. Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa mỗi ngày đều hội thao luyện Vọng Long thôn thập tam thanh thiếu niên, khoan hay nói, không biết có phải hay không là Vọng Long thôn thật lây dính một tia long khí, bọn gia hỏa này đối với tập võ một đường đều có rất tốt thiên tư, vừa học liền biết. Lý Nhị Cầu trọng điểm để bọn hắn luyện tập cung tiễn loại này viễn trình vũ khí, bởi vì hắn luôn luôn ẩn ẩn cảm giác, thi bản sự tình tựa như không có đơn giản như vậy, tên kia sẽ không vô duyên vô cớ liền biến mất. Cứ như vậy, đảo mắt một tháng liền đi qua, Lý Nhị Cầu mỗi ngày tu luyện, rốt cục tại không ngừng cố gắng bên dưới, hắn một lần nữa tế luyện ra một cái quy sát hộ giáp, bây giờ hắn đã có 4 khối huyền quy hộ giáp. Vọng Long thôn thập tam cá nhân, trải qua đoạn này là thời gian đại bổ, mỗi cái đều là sinh ra cơ bắp đến, thể trạng so với trước kia không biết tốt bao nhiêu, mọi người càng là đối với Lý Nhị Cầu mang ơn. Bọn hắn ngược lại là cao hứng, nhưng làm Lý Nhị Cầu thai họa quá sức, khỏi cần phải nói, một đời gà liền cho bọn hắn ăn xong mấy cái, trứng gà càng là bao no, ăn tết thời điểm mọi người đưa cho hắn ăn uống, trên cơ bản đều bị bọn gia hỏa này cho ăn không sai biệt lắm. Lý Nhị Cầu cũng không thể một mực nuôi sống bọn hắn, hắn suy nghĩ qua một đoạn thời gian nữa, coi như đến làm cho bọn hắn tự lực cánh sinh. Nào nghĩ không đợi hắn đuổi người, tin tức xấu liên tiếp truyền ra. Huyện bên Thanh Thủy huyện bạo phát thi thai, vô số cương thi tập kích rất nhiều thôn, bây giờ Thanh Thủy huyện 10 cái thôn trấn, khắp nơi đều có cương thi tập kích người sự tình xuất hiện. Trong nha môn, Mai Hoa sảnh bên trong, huyện ủy mặt đen lên, triệu tập thủ hạ năm đại bộ đầu. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy hai người, chính là Kê Minh trấn bộ khoái, giờ phút này hai người đầu đầy mồ hôi, vô cùng khẩn trương. Lúc này, Lý Nhị Cầu mới biết được, nguyên lai Kê Minh trấn 5 ngày trước đó, liền có cương thi ẩn hiện, thế nhưng là nơi đó không có để ý, che giấu việc này, bây giờ những cái kia cương thi 4 chỗ lưu toán, truyền nhiễm, Khổ Thủy huyện 10 cái thôn trấn phạm vi bên trong, không ngừng có người báo cáo cương thi ẩn hiện. Hiện tại trọng thai khu là Kê Minh trấn, người tới nói, đã có vài chục cái thôn đồn toàn bộ đều biến thành cương thi thôn, bọn chúng ngay tại hướng Kê Minh trấn tập kết, lần này bọn hắn tới đây chính là tìm kiếm trợ giúp. Huyện úy vì thế giận dữ không gì sánh được, giũa cho một trận, làm sao ván đã đóng thuyền, cũng không thể tránh được, huyện úy chỉ có thể triệu tập mọi người thương lượng nhìn xem làm sao bây giờ. Thương nghị một buổi sáng, quyết định cuối cùng, tạm thời cắt cử hai đội nhân mã chạy tới Kê Minh trấn xử lý thi thai, Lý Nhị Cầu đứng mũi chịu sao được tuyển chọn, một đội khác là Hoàng Tam. Còn lại các đội phân tán xuống dưới từng cái thôn trấn, xử lý các nơi xuất hiện cương thi. Về phần huyện úy, phân phó đám người sau, liền bận rộn lo lắng chạy tới Ngư Thành thông báo việc này, cũng muốn để phía trên phái người xuống tới trợ giúp. Trong lúc nhất thời, trong huyện nha bắt đầu bận rộn, hoặc là nói loạn thành một đoàn, Lý Nhị Cầu triệu tập nhân mã của mình, hội hợp Hoàng Tam đằng sau, lập tức xuất phát. Lý Nhị Cầu lần này, không chỉ có đem thủ hạ của mình đều mang lên, cũng đem Vọng Long thôn thập tam người toàn bộ nhận đi, một phương diện rèn luyện lực chiến đấu của bọn hắn, để bọn hắn thấy chút việc đời, một phương diện cũng làm cho bọn hắn biết, bộ khoái cũng không phải dễ làm như thế, nếu có người muốn rời khỏi, còn kịp. Kê Minh trấn, nhân khẩu hơn ngàn, giờ phút này trên đường phố cũng rất loạn, tất cả mọi người tại tranh mua các loại có thể dùng đồ vật cùng ăn đồ vật, còn có không ít người mang nhà mang người hướng huyện thành chạy đi. Lý Nhị Cầu tìm tới Trường Trấn, thế mới biết, Kê Minh Trấn mấy ngày nay đã bị thi thai nuốt chừng mấy chục cái thôn, Kê Minh Trấn mấy cái phương hướng đều có cương thi tới, không cần thời gian một ngày, chỉ sợ những cái kia cương thi liền sẽ đi đến Kê Minh Trấn, Trường Trấn cũng khủng hoảng không gì sẽ được. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lý Nhị Cầu cùng Hoàng Tam đều rất phiền muộn, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào mới tốt, mọi người thương lượng một phen cũng thương lượng không ra kích cỡ đôi, không có cách nào, Lý Nhị Cầu quyết định cùng Hoàng Tam đi trước nhìn một chút, thi thai đến cùng là bộ răng gì. Chương 156, huyết mạch căng phồng, vô biên vô hạn. Chương 156, huyết mạch căng phồng, vô biên vô hạn. Kê Minh Trấn, đông bắc phương hướng, Liêu Điều Câu, khoảng cách Kê Minh Trấn bất quá 10 dặm lộ trình. Giờ phút này trong thôn loạn thành một đoàn, không ít người khiêng bao lớn bao nhỏ hướng ngoài thôn chạy tới, còn có một số người cầm xin phân, cái quốc, đại đao, đang cùng một chút mọc lên lông tóc màu trắng cương thi chém giết lấy. Những cái kia cương thi linh hoạt không gì sánh được, tốc độ cực nhanh, lực lượng to lớn, phổ thông hương dân ở đâu là đối thủ của bọn nó. 10 cái đánh nhau hương dân rất nhanh bị một đám bạch mao cương thi ngã nhào xuống đất, điên cuồng hấp thụ máu tươi của bọn hắn. Bất quá một hồi thời gian, liền ném ra một chỗ thi thể. Qua không một lát, những thi thể này trên thân vậy mà bắt đầu sinh ra lông trắng, lại một lát sau, thi thể vậy mà đột nhiên mở hai mắt ra, lung la lung lay đứng lên, lại là cũng thay đổi thành một cái bạch mao cương thi. Một màn này đều bị Lý Nhị Cầu đom đóm để ở trong mắt, trong lòng của hắn hãi nhiên, không khỏi nghĩ đến, như vậy chuyển nhiễm, không được bao lâu, toàn bộ Khổ Thủy huyện há không đều muốn bị cương thi che hết. Lý Nhị Cầu cùng Hoàng Tam giờ phút này đứng tại một gốc đại hoại thụ thô to trên chặt cây, Lý Nhị Cầu đem đom đóm điều tra tình huống kể rõ cho Hoàng Tam, Hoàng Tam sắc mặt phi thường khó coi, qua không một lát rồi mới lên tiếng, ai, lớn như thế thi thai, chỉ sợ không phải chúng ta có thể khống chế. Ngươi nhìn những cái kia cương thi, mặc dù chỉ là đê đẳng nhất bạch mao cương thi, thế nhưng là số lượng nhiều lắm, đồng thời bọn hắn còn có thể không ngừng truyền nhiễm, đem người sống biến thành cương thi, đây mới là nó chân chính chỗ kinh khủng, Kê Minh Trấn xong, bằng vào chúng ta chút người này, đi lên cũng là chịu chết đâu. Ta nhìn, chúng ta không bằng như vậy rút lui đi. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Tam nhanh như vậy liền muốn lui bước. Hắn chần chờ chốc lát nói, chí ít chúng ta cũng muốn các loại Kê Minh Trấn các hương thân đều rút lui đi, nếu không, thây nang các đồng, không nói chơi à. Hoàng Tam trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, tốt, Nhị Cầu, ta nghe ngươi, bất quá đến lúc đó chúng ta nếu là không kiên trì nổi, ta không hy vọng cầm các huynh đệ mệnh đi lấp. Lý Nhị Cầu không nói thêm gì, dù sao tất cả mọi người là cung cấp, người ta có thể nghe ngươi một chút ý kiến đã không tệ, hắn cũng không có vĩ đại như vậy, biết rõ không thể làm mà vì đó, chính là chính hắn cũng sẽ không làm như vậy. Tùy theo, hắn gật đầu nói, tốt, có thể cứu một cái là một cái, chúng ta hết sức nỗ lực. Hai người trở lại Kê Minh Trấn, đem tình huống cùng mọi người nói một lần, tất cả mọi người là một mặt vẻ kinh hoàng, để Lý Nhị Cầu ngoài ý muốn đều là, Vọng Long thôn thập tam thanh niên, vậy mà ẩn ẩn có chút kích động, hắn không khỏi cảm giác có chút buồn cười, những người này chính là quá muốn biểu hiện một chút chính mình. Bọn hắn còn không có thấy qua chân chính tràng diện huyết tinh đâu, đến lúc đó nếu là bọn hắn chịu nổi, mới gọi chân chính có bản lĩnh đâu. Lý Nhị Cầu cho mọi người dạy dỗ dạy bảo, đơn giản chính là ủng hộ động viên bộ kia, tiếp lấy hắn lại từ trong gương đồng xuất ra một đống lớn cung tiễn, còn tốt hắn có dự kiến trước, sớm để Chu Đạt mấy người đi mua sắm cung tiễn, chính là phòng bị một ngày này. Trong gương đồng không chỉ có cung tiễn còn có rất nhiều lương thực, lần này mua sắm, không chỉ có tiêu hết trên người hắn tất cả tiền, còn từ Lưu Chi Ngư nơi đó mượn một vạn lượng bạch ngân, xem như sớm dự chi trứng gà phí tổn. Bây giờ hắn cũng coi là thiếu kết xu nợ nần, trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, bất quá có gương đồng nơi tay, hắn là không chút nào hốt hoảng. Dù sao, nợ tiền mới là đại giá không phải. Lúc trước chính mình để Chu Đạt mấy người mua 10 vạn cân lương thực, phục chế một chút biến thành 20 vạn cân, trường cung 100 thanh, phục chế một chút 200 đem, mũi tên 3000 nhánh, phục chế một chút 6000 chi. Hắn còn mua 100 chi đặc thù mũi tên, đó là có khắc phù văn thần quang tiến thị, là có thể chu sát yêu tà, đánh vào người là sẽ bạo tạc, giá cả đắt đỏ không thôi, một chi liền muốn 5 lượng bạch ngân, giá cả thực sự để cho người ta tắt lưới. Dù vậy cũng là có tiền mà không mua được, Lý Nhị Cầu thông qua Lưu Chi Ngư quan hệ mới mua được. Mà những này cung cùng mũi tên đều là Khổ Thủy huyện tất cả tiệm vũ khí hàng tồn đâu, bằng không mà nói, Lý Nhị Cầu còn muốn nhiều mua một chút, dù sao những vật này đều là vật bảo mệnh, lại nhiều cũng chê ít. Đặc biệt là đối phó những này cương thi, cự ly xa bắn giết, dù sao cũng so cận thân liều mạng mạnh hơn, chí ít sẽ không chúng thi độc không phải. Bây giờ đại chiến sắp đến, Lý Nhị Cầu liền cho mọi người tại đây mỗi người phát một cây cung, 20 mũi tên, đồng thời phân phó đám người, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần chém giết gần người, bán tên thời điểm ngắm chuẩn xác một chút, không cần lãng phí. Kê Minh Trấn bất quá chỉ là một cái biên hoang tiểu trấn, nơi nào sẽ có tường thành loại này đồ vật, mọi người chỉ có thể tìm một chút cao một chút trên nóc nhà dự bị đứng lên. Lý Nhị Cầu cũng không nhàn rỗi, cùng Hoàng Tam không ngừng thảo luận, tiếp xuống mấy loại lập hồ sơ, nói thật, hắn kinh lịch sự tình cũng nhiều, cần chỗ học tập cũng rất nhiều. Hoàng Tam làm nhiều năm bộ đầu, kinh nghiệm chiến đấu này vẫn tương đối phong phú, chính là loại này đại quy mô chiến đấu cũng là lần đầu tiên tham gia, bất quá có Lý Nhị Cầu làm những này cung tiễn, để trong lòng của hắn trấn an không ít. Kê Minh Trấn các hương thần, ngay tại gia tốc thoát đi nơi này, Lý Nhị Cầu đã sớm thông chi một chút đi, không được bao lâu cương thi liền sẽ tới, hắn cũng chỉ có thể cho mọi người tranh thủ một ít thời gian, nếu như đến lúc đó mọi người chạy không thoát, hắn cũng không có biện pháp. Cho nên, mọi người nghe qua Lý Nhị Cầu lời nói, chạy nhanh hơn, Kê Minh Trấn cũng càng loạn một chút. Làm sao, giờ khắc này, Lý Nhị Cầu cũng không quản được rất nhiều, bởi vì những cái kia bạch mao cương thi, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tới sớm hơn một chút, ánh tà dương như máu, gió nhẹ đánh tới, chân trời vân đoá bay cuồng càng nhanh một chút. Lý Nhị Cầu bọn người phóng tầm mắt nhìn tới, huyết hồng dưới ánh mặt trời, lại có mấy trăm cái bạch mao cương thi chen chúc mà đến, xa xa nhìn lại, đen nghịt một mảnh tốt, bọn hắn tản mát chỗ nào đều là, tựa như không có giới hạn bình thường, bọn gia hỏa này diện mục dữ tợn, không ngừng lớn tiếng gào thét. Bạch mao cương thi nhanh chóng chạy nhanh, trên mặt, trên người lông trắng đều bị ánh mặt trời chiếu sáng thành màu đỏ như máu, tựa như vô số vặn vẹo yêu quái một dạng, để cho người ta không khỏi có loại tâm kinh đảm hàn cảm giác. Thấy cảnh này, mọi người ở đây lập tức không có vừa mới bắt đầu thông dòng, Lý Nhị Cẩu làm sao nhìn qua kinh khủng như vậy chẳng diện, giờ phút này trước mắt chẳng cảnh tựa như chiến trường bình thường. Hoàng Tam kinh ngạc đằng sau, đội văn nói, mọi người nhanh chuẩn bị, bán tên. Lý Nhị Cẩu lúc này mới kịp phản ứng nói mọi người nhắm chuẩn, bán cho ta. Trải qua một hồi bối rối, mọi người giờ phút này cũng kịp phản ứng, nhao nhao nâng cung xạ kích đứng lên, phải biết, Lý Nhị Cẩu thủ hạ người, đều là tu vi không tầm thường ra hỏa. Giờ phút này tất cả mọi người là dùng 500 cân cung sừng châu, một cung chi lực kéo căng lời nói, có thể xạ kích 200 mét có hơn khoảng cách. Trong lúc nhất thời trong bầu trời mưa tên nhao nhao rơi xuống, bạch mao cương thi, thế nhưng là cương thi bên trong yếu nhất tồn tại, huống chi đây đều là bị chuyển nhiễm mới biến thành cương thi, bản thân không có quá mạnh lực phòng ngự, bọn chúng ỷ vào chính là tốc độ nhanh, lực lượng lớn. Một đợt mưa tên qua đi, lập tức bắn ngã mấy chục cái cương thi, thế nhưng là rất nhanh, mọi người liền phát hiện, những này cương thi vậy mà cũng đều đứng lên, tiếp tục hướng mặt trước chạy. Lý Nhị Cẩu rất nhanh phát hiện, chỉ có bắn chúng đầu, những cái kia cương thi mới có thể hoàn toàn chết mất, hắn lập tức đem việc này nói cho mọi người, chuyên môn bắn những cái kia cương thi đầu. Lần này tất cả mọi người có kinh nghiệm, nhao nhao nhắm chuẩn tại bắn, làm sao cương thi bọn họ chạy quá nhanh, mới bắn ba vòng, bọn chúng đã chạy đến mọi người phía trước 20-30 mét địa phương, đây chính là không có tường thành chỗ xấu. Nhìn xem gần trong gang tấc cương thi, Lý Nhị Cẩu hét lớn một tiếng nói mọi người đừng hốt hoảng, không có ta mệnh lệnh không cho phép chạy trốn, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, nếu ai sợ chết chạy, sẽ chỉ chết càng nhanh. Một phen cổ vũ lời nói xong, Lý Nhị Cẩu vừa lớn tiếng hô, rút đao. Lý Nhị Cẩu đứng tại mọi người phía trước nhất, hắn tế ra huyền quy hộ giáp, rút ra lãnh tức đao đến, giờ phút này đao quang lấp lóe, một cỗ hàn mang chiếu triệt trên đó. Lô Vân, Trương Long, Hảo Nhân Đạt, xỏa ca bọn người giờ phút này cũng nhao nhao rút ra chính mình lãnh tức đao, bọn hắn người mặc ô lân giáp, đứng ở hàng trước, phía sau bọn họ chính là Vọng Long thôn thập tam thanh niên. Nhìn về phía trước muốn chiến đấu phát sinh, mọi người không khỏi là huyết mạch căng phồng, vô cùng kích động. Chương 157, núi thây biển máu, trứng gà trung cực bí mật. Chương 157, núi thây biển máu, trứng gà trung cực bí mật. Lý Nhị Cẩu nhìn xem đã vọt tới trước người bạch mao cương thi, trực tiếp hướng phía trước nhảy lên, một cái hoạt chạm dùng ra, liền thấy sắc bén lanh tức đao xẹt qua bạch mao cương thi cái cổ ở giữa, bạch mao cương thi đầu trong nháy mắt bay lên, dù vậy, cái kia cương thi thân thể lại còn chạy về phía trước mấy bước, lúc này mới ngã xuống. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, cảm giác những này cương thi giống như cũng liền có chuyện như vậy, chính là so với người bình thường lợi hại một chút thôi, hắn không khỏi kinh hỉ nói, mọi người đừng sợ, bọn gia hỏa này không hề tưởng tượng lợi hại như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, một người giết chết 4-5 cái là có thể đem bọn hắn toàn bộ chém chết, mọi người đi theo ta mẹ nó. Mọi người nghe chút Lý Nhị Cẩu lời nói, lập tức lại tăng lên không ít lòng tin, giờ phút này không cho phép mọi người suy nghĩ nhiều, liền đối với những cái kia bạch mao cương thi xông tới. Lô Vân bọn người hung mãnh không gì sánh được, tựa như sói nhập bầy dê bình thường, không ngừng chém giết những cái kia bạch mao cương thi. Bạch mao cương thi dù sao cũng là huyết nhục chi khu, chỗ nào có thể ngăn cản lãnh tức đao uy lực, đồng thời những cái kia cương thi lợi trảo mặc dù lợi hại, lại không cách nào xé rách ô lân giáp phòng ngự, trong lúc nhất thời liền bị Lô Vân bọn người giết ra một mảnh đất trống. Vọng Long thôn các tiểu tử, giờ phút này cũng đều đối với những cái kia bạch mao cương thi điên cuồng bắt đầu chém giết, mặc dù đã trải qua một đoạn thời gian tập huấn, làm sao bọn hắn cùng Lô Vân bọn người so sánh, còn kém rất nhiều, cũng may mọi người bao đoàn, phối hợp với nhau rất tốt, sức chiến đấu mặc dù rất yếu, cũng so một chút người bình thường mạnh không ít. Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa cũng cùng Vọng Long thôn các thanh niên cùng một chỗ, đây là Lý Nhị Cẩu lời nhắn đủ, dù sao hai người sức chiến đấu mạnh một chút, có thể chiếu cố một chút những này tân thủ. Hoàng Tam giờ phút này mang theo người một nhà cũng xuống tới, trong lúc nhất thời cùng những cái kia cương thi bọn họ giết long trời lở đất giống như. Lý Nhị Cẩu lanh tức đao vung lên, trong lúc nhất thời tựa như tiến vào trốn không người, những cái kia bạch mao cương thi bị hắn giết đầu người cuộn cuộn, trong nháy mắt, hắn liền chặt giết hơn 20 cái cương thi. Lý Nhị Cẩu dũng mãnh, làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào lên, mọi người cố gắng chém giết, càng đánh càng hăng. Đặc biệt là Vọng Long thôn thanh niên cùng Hỉ Hoa, bọn hắn không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu lợi hại như vậy, cả đám đều bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, liều mạng chém giết, thầm nghĩ lấy, tuyệt đối không cho Lý Nhị Cẩu mất mặt, để bọn hắn nhìn xem, chúng ta Vọng Long thôn người cũng không phải thứ hèn nhát. Chiến đấu thật sự là quá kịch liệt, khắp nơi đều là kêu giết thanh âm, cứ như vậy, huyết chiến một khắc đồng hồ thời gian, mấy trăm con cương thi vậy mà toàn bộ đều được mọi người chém giết, trên mặt đất toàn bộ đều là thi thể không đầu, tràn diện huyết tinh không thôi. Chiến đấu kết thúc, đám người cũng đều mệt không được, chiến đấu kịch liệt như thế, không có khả năng không có thương vong. Tại chỗ liền chết trận một cái năm nay mới thi đậu võ sư thực tập bộ khoái, ngoài ra còn có mười mấy người đều chịu các loại khác biệt trình độ tổn thương. Lúc này liền nhìn ra ô lân giáp chỗ tốt, Lô Vân bọn người mặc ô lân giáp cơ hồ đều không có thụ thương tất cả đều là không có mặc chiến giáp, như vậy Lý Nhị Cẩu trong lòng suy nghĩ, sau khi trở về muốn hay không đem chính mình phòng chế những cái kia ô lân giáp cho Vọng Long thôn các tiểu tử, dù sao những người này thế nhưng là Vọng Long thôn dễ, bọn hắn chết, Vọng Long thôn liền không có, Lý Nhị Cẩu cuối cùng vẫn là nhớ cái kia một kia hương tình á cũng may không bị cái kia bạch mao cương thi dùng răng cắn lời nói, liền sẽ không biến thành cương thi, bất quá bạch mao cương thi phía trên móng đuốt cũng có thi độc, một khi chúng thi độc, liền rất phiền phức, sẽ toàn thân biến thành màu đen, cuối cùng thối rữa mà chết. Lúc trước vì phòng bị việc này, Lý Nhị Cẩu cũng mua một chút giải độc đan, nhao nhao cho người thụ thương nuốt vào, thuốc này phi thường tốt làm, mọi người nếm qua đằng sau, thi độc liền bị thanh trừ. Đột nhiên liền nghe Thiết Đạn la lớn, "Cậu ca, không xong, tứ tử bị cương thi cắn, sợ là muốn thi biến." Lý Nhị Cậu nghe chút, lập tức liền chạy đi qua, nhìn thấy bốn mắt sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, trên thân vậy mà bắt đầu sinh ra lông trắng. Lý Nhị Cậu cũng không sợ hắn thi biến, bởi vì chính mình bên này thế nhưng là có quy cao cái này thần kỳ đồ vật, đừng bảo là bị Bạch Mao cương thi cắn, chính là Thanh Lân cương thi cắn, hắn cũng có thể đem hắn cứu lại. Bất quá những ngày này, Lý Nhị Cậu một mực đang nghĩ một vấn đề, đó chính là quy cao vì cái gì có thể giải thi độc, cuối cùng hắn cho là không nhất định là thịt rùa vấn đề, có lẽ liền xuất hiện tại trong gương đồng ẩn chứa thần bí khí thể bên trong. Chân chính giải dược, có lẽ chính là thần bí khí thể, bây giờ tứ tử chúng độc, hắn vừa vặn có thể thí nghiệm một chút, mà hắn thí nghiệm đồ vật chính là trứng gà đối với hắn mà nói, là nhiều nhất, tốt nhất làm đồ vật, cho nên hắn trực tiếp lấy ra một viên một đời trứng, để cho người ta cho tứ tử cho ăn xuống đi. Tứ tử không biết có ý tứ gì, còn tưởng rằng để hắn làm quỷ chết no, tự nhiên cũng không có do dự, trực tiếp đem trứng gà nuốt xuống. Trứng gà tiến vào trong bụng, Lý Nhị Cầu để mọi người thanh lý hiện trường, chỉ cần không có bị chặt rơi đầu, toàn bộ đều chặt một lần, đem mũi tên thu hồi lại, tại đem những thi thể này thiêu hủy, để tránh gây nên ôn dịch. Mà hắn thì quan sát, phát hiện tứ tử ăn một đời trứng gà sau, thật đúng là hữu hiệu, trên người hắn lông trắng vậy mà bắt đầu chậm rãi lui đi, bất quá một quả trứng gà lực lượng vẫn là quá nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp xuất ra nhị đại cây đàn, để tứ tử ăn hết, lần này hiệu quả rõ rệt, trên người hắn lông trắng nhanh chóng tối lui, trên mặt thi độc rõ ràng bắt đầu biến mất rơi. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, trong lòng cao hứng không thôi, xem ra chính mình suy đoán lại là thật, như vậy, trứng gà thế nhưng là có thể phát huy đại tác dụng a. Từ khi lần trước thi bản sự tỉnh sau khi trở về, Lý Nhị Cầu tìm nghĩ chuyện này, cho nên trong khoảng thời gian này tháng thời gian trứng gà đã không có tại bán, bây giờ góp nhặt rất nhiều, một đời trứng gà chừng hơn 40. Không ai, nhị đại kê đản cũng có gần 7.000 mai. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tam đại kê mặc dù đều đã lớn rồi, kích cỡ cũng rất lớn, chính là một mực không có đẻ trứng, hắn cũng không biết là tình huống như thế nào, mà tam đại kê hình thể xác thực không nhỏ. Trứng nhị đại kê gấp 2 to lớn, đứng lên đều nhanh, có chiều cao hơn một người, dương cánh càng là có gần 2 mét, xa xa nhìn sang, thật giống như một cái đại điêu mở dạng. Tam đại kê đặc biệt hung mãnh cường tráng, Lý Nhị Cầu hoài nghi Hắc Miêu đều không nhất định là những cái kia tam đại kê đối thủ, bất quá trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn suy nghĩ muốn hay không đem những cái kia gà trống cho giết chết ăn thịt, chỉ lưu gà mái để trứng là có thể. Đương nhiên ý nghĩ này bất quá là trong lúc thoáng qua, hắn lại đem tâm tư bỏ vào tứ tử trên thân, vì lý do an toàn, Lý Nhị Cầu lại cho tứ tử cho ăn một cái nhị đại kê đản, không bao lâu tứ tử trên người thi khí liền hoàn toàn biến mất, vết thương cũng bắt đầu kết vảy, nghĩ đến nếu không bao lâu liền sẽ khá hơn. Hoàng Tam bọn người thấy cảnh này đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhị đại kê đản thần kỳ như thế. Lý Nhị Cầu trong lòng tính toán, một đời trứng gà cũng có thể khu trừ thi độc, chính là tại về số lượng tìm là được, có bảo vật như vậy, chí ít có thể lấy cứu vãn rất nhiều thi biến người không phải. Đám người đánh nhau đứng lên, cũng đều sẽ trong lòng an tâm không phải. Đáng tiếc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hảo nhân đạt lại hoảng sợ nói, mẹ nó, tình huống như thế nào, lại tới thật là nhiều cương thi. Lý Nhị Cầu bọn người phóng tầm mắt nhìn tới, lần này cương thi vậy mà so sánh với một đợt còn nhiều hơn không ít. Thế nhưng là Kê Minh chấn người ở bên trong vẫn còn không có hoàn toàn rút lui, rất nhiều lão nhân tiểu hài còn tại lần lượt rút lui bên trong, nếu như bây giờ hắn mang người rời đi, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Nhị Cầu mặc dù không tính là người tốt lành gì, nhưng là nhìn lấy nhiều người như vậy muốn chết thảm, trong lòng của hắn cũng là không đành lòng. Nhất niệm như vậy, trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ ngoan lệ nói, các vị các minh đệ, người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm, chúng ta nếu cầm triều đình đồng lộc, sẽ vì đại hạ bách tính liều mạng. Ta biết mọi người rất mệt mỏi, nhưng là vì sau lưng những phụ lao hương thân kia bọn họ, chúng ta liền lại liều một lần. Ta cũng không phải thánh nhân, càng không phải là lạn hảo nhân, cho nên ta cũng không bắt buộc mọi người lưu lại, nguyện ý đi theo ta huynh đệ liền cùng ta liều mạng, không nguyện ý hiện tại liền rời đi, ta Lý Nhị Cầu cũng sẽ không trách cứ các ngươi. Lời này vừa nói ra, để Lý Nhị Cầu không có nghĩ tới là tất cả mọi người không có thối lui. Hoàng Tam giờ phút này đứng ra nói, Nhị Cầu, ngươi cho chúng ta là cái gì? Hèn nhát sao? Chúng ta những người này cái nào không phải có huyết tính hán tử, liều liền liều, có cái gì thật là sợ? Có gà của ngươi chứng tại, chính là bị cắn bị thương ta cũng không sợ, vạn nhất chút xui xẻo chết mất, 20 năm sau hay là một đầu hào hán, chí ít sẽ không bị hậu thế mắng làm thứ hèn nhát. Xòa ca cùng Chu Đạt cũng đứng ra nói, đúng vậy à, cậu ca, ngươi đây không phải xấu xí chúng ta sao, có ngươi tại chúng ta sợ cái sâu. Lý Nhị Cầu nhìn thấy nhiều người như vậy đều tin tưởng mình, trong lòng rất an ủi, nếu như thế hắn tất nhiên muốn bảo vệ mỗi người chu toàn. Giờ phút này liền thấy hắn chậm rãi rút ra lãnh thức đao, trên thân tàn mát ra vô cùng cường đại khí thế đến, nào nghĩ vào thời khắc này. Phía trước thi quần bên trong truyền đến không giống với tiếng kêu, lập tức đại địa vang minh đứng lên, đám người xa xa nhìn lại, nhìn thấy bức kia chẳng cảnh, toàn bộ há to miệng, một mặt vẻ kinh ngạc. Chương 158, Châu Điên lay núi, kiếm nhược du long. Chương 158, Châu Điên lay núi, kiếm nhược du long. Giờ phút này mọi người thấy thi quần hậu phương, vậy mà xuất hiện một đầu cương thi ngưu, đầu này cương thi ngưu so phổ thông cương thi ngưu cao rất nhiều, chỉ có một người nửa cao, liền thấy cương thi ngưu hé miệng, đối với bên cạnh một cái bạch mao cương thi tắt tới, cái kia miệng lớn trực tiếp đem toàn bộ cương thi nuốt vào trong miệng, răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Lập tức cương thi ngưu liền hướng Lý Nhị Cầu bên này điên cuồng chạy mà đến. Thân thể khổng lồ để đại địa đều rung động, cái kia khí thế kinh khủng để cho người ta không khỏi trong lòng run rẩy. Lý Nhị Cầu lại là không sợ nói mọi người đừng sợ, đại gia hỏa này giao cho ta, các ngươi cẩn thận một chút. Lý Nhị Cẩu vừa dứt lời, liền như là mũi tên bình thường vọt ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh chóng, bất quá trong nháy mắt, sẽ xuyên qua thi quần, lập tức lăng không bật lên, đối với cái kia cương thi như liền chém giết đi lên. Phanh! Cương lực một đao chém xuống, lại không muốn vô cùng sắc bén lanh tức đao, lại bị một cố đại lực bắn bay ra ngoài, cương thi như trên da cũng chỉ bị chặt ra một đạo nhàn nhạt vết thương, làm sao đối với cương thi như tới nói, điểm ấy vết thương nhỏ đều xem nhẹ. Đồng thời một đao này, cũng làm cho Lý Nhị Cẩu thấy được cương thi như chỗ lợi hại, xương cốt cứng rắn, lực lớn vô cùng. Lý Nhị Cẩu giữa không trung nhảy lên, một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất, hắn hai chân dang rộng ra, hai cánh tay tách ra tả hữu, có chút ngu ngơ chỉ chốc lát, không khỏi hai mắt nhắm lại, miệng nói, tốt một cái lợi hại nghiệt trướng, thật đúng là cho là ta không giết được ngươi sao. Thời khắc này cương thi nhu nhãn bắt đầu biến đỏ lên, trong lỗ mũi phun ra sương mù màu trắng, nó ngửa đầu hồng một tiếng, móng trâu đột nhiên hướng trên mặt đất một đảo, trực tiếp đem mặt đất ném ra ngoài một cái hố to, nó mượn nhờ lực lượng khổng lồ, đối với Lý Nhị Cẩu liền lao đến. Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, trực tiếp tế ra ngư lân kiếm, trên tay cầm bước lên kiếm quyết, trong miệng nói ra, nghiền xúc, để cho ngươi nhìn xem ta ngư lân kiếm lợi hại. Liền thấy ngư lân kiếm đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, càng có hơn một xích ánh kiếm phừng phực mà ra, một kiếm liền đối với cái kia đầu trâu chém đi qua. Cương thi ngưu thân thể mặc dù rất cứng rắn, làm sao cũng chỉ là cấp thấp nhất bạch mao cương thi một loại, chỗ nào có thể ngăn cản ngư lân kiếm mãnh liệt một kích? Chỉ gặp kiếm quang hiện lên, cương thi ngưu đầu trâu trong nháy mắt bị từ giữa đó chém thành hai nửa, chết không thể chết lại. Mọi người thấy Lý Nhị Cẩu lợi hại như vậy, lập tức bị khích lệ rất nhiều, mọi người bắt đầu điên cuồng chém giết những cái kia cương thi đến. Nhìn thấy cương thi thật nhiều, Lý Nhị Cẩu trực tiếp xuất ra làm sơ tại Tây Môn Thương trên thân lấy được mấy tấm phụ triện, hỏa diễm phù, băng trụ phù, lôi hỏa phù, tổng cộng cũng chỉ có 5 tấm. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp kích phát phù triện lực lượng, đối với những cái kia bạch mao cương thi đánh qua. Trong lúc nhất thời, trong bầu trời hiện lên hỏa diễm, băng trụ, phong nhận, một hơi vậy mà trực tiếp đánh chết 10 cái cương thi. Lý Nhị Cẩu trong lòng không khỏi cảm thán, hay là phù triện này thuận tiện, không chỉ có không hao phí linh khí, lực sát thương cũng đủ. Trên người mình còn có hồng sa phù bảo, vật kia quá mức chân quý, đối phó những này cương thi thế nhưng là lãng phí, vẫn là thôi đi. Hắn thần niệm đang động, cầm bước lên kiếm quyết, ngư lân kiếm lập tức bay hướng bốn chỗ, đối với chung quanh bạch mao cương thi chém giết đứng lên. Mọi người thấy Lý Nhị Cẩu ngự kiếm giết địch, đều hâm mộ không gì sánh được. Hoàng Tam, Hảo Nhân Đạt cùng Xoa Ca, mấy cái đầu lĩnh càng là cảm thán, không muốn Lý Nhị Cẩu tu vi vậy mà lại tiến một bước, như vậy lo liệu phi kiếm, tất yếu trúc cơ kỳ tu giả mới có thể đâu. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Nhị Cẩu tiến bộ nhanh như vậy, để cho người ta xấu hổ à? Bất quá bọn hắn càng là nghĩ đến một việc, đi theo Lý Nhị Cẩu lăn lộn, ngày sau chẳng phải là có cơ hội tiến thêm một bước? Bằng vào Lý Nhị Cẩu thời khắc này tu vi, một khi thi đậu đại võ sư, bình bộ thanh vân ở trong tầm tay đâu. Nhất niệm như vậy, mọi người càng là phải thật tốt ôm lấy cái đùi này mới tốt, kết quả là đám người càng thêm tò mò. Lý Nhị Cẩu tự nhiên không biết mọi người tâm tư, ngư lân kiếm những nơi đi qua, bạch mao cương thi nhao nhao đầu người rơi xuống đất, mặc dù cái này ngư lân kiếm dùng thông khoái, thế nhưng là đối với linh lực tiêu hao cũng là phi thường cấp tốc, gã chém giết một hồi, qua đã nghiền, hắn lập tức thu hồi ngư lân kiếm, lại lấy ra lãnh tức đao, dù sao giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, bằng vào lãnh tức đao sắc bén, cũng là như là chém dưa thái rau giống như dễ dàng. Một trận đại chiến xuống tới, đám người thật mỏi mệt không chịu nổi, cũng may mọi người đỉnh xuống tới, may mắn là không có người chết mất, bất quá vừa mới chiến đấu quá mức thảm liệt, chính là Chu Đạt mấy người cũng đều chịu một chút vết thương nhẹ, mọi người nhanh uống thuốc, ăn trứng gà loại trừ thi độc. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời đã tối xuống, Kê Minh trấn người cơ hồ đã lộ hàng mất rồi, mọi người lại bảo vệ một hồi, liền thấy trong đêm tối, vô số con mắt xanh mơn mận trong hắc ám lấp lóe, vậy cũng là cường thi con mắt, quang mang kia tựa như vô cùng vô tận không có giới hạn bình thường, dưới bóng đêm, cũng không biết có bao nhiêu cường thi tới. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy tràng cảnh này, mọi người đáy lòng đều là mát, Lý Nhị Cẩu thả ra đông đóm, tiến đến quan sát, liền thấy một nhóm này cương thi thật nhiều, chừng hơn ngàn, đồng thời bên trong lại còn xuất hiện tốt mấy chục cái tử mao cương thi. Đây chính là so bạch mao cương thi lợi hại hơn nhiều ra hỏa, dưới loại tình huống này, còn đánh cái cải rắm, có thể chạy trốn cũng không tệ rồi. Nhất niệm như vậy, hán đội văng nói, chúng ta đã làm cố gắng lớn nhất, Kê Minh trấn các phụ lao hương thân nhất định sẽ nhớ kỹ mọi người, bất quá chúng ta cũng không thể cầm sinh mệnh nói đùa, hiện tại ta quyết định, mọi người lập tức rút lui nơi này. Mọi người nghe nói như thế, lập tức yên lòng, dù sao trải qua hai vòng tiêu hao, mọi người thật không có khí lực, đám người cũng đều có thương tích trong người, thật sợ Lý Nhị Cẩu lại đến một câu gióng giạc lời nói, cái kia mọi người thật sự là chết chắc. Nghe được rút lui, mọi người cũng nghiêm túc, nhao nhao cưỡi lên ngựa lớn, liền hướng Khổ Thủy huyện điên cuồng rút lui mà đi. Nửa đêm canh ba, đám người rốt cục đi tới Khổ Thủy huyện, có thể thấy được to lớn trên tường thành, đèn đuốc sáng trưng, cửa thành vô số bó đuốc xếp thành trường long một dạng, khắp nơi đều là người, lít nha lít nhít người. Cũng có trách, Khổ Thủy huyện trong phạm vi mấy trăm dặm, thế nhưng là có 10 cái hương trấn, mấy trăm cái thôn đồn, nhân khẩu mấy vạn a. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cẩu không khỏi cảm thán nói, bây giờ nhiều người như vậy đều chen chúc tới huyện thành, Khổ Thủy huyện chỉ sợ khó có thể chịu được a. Hoàng Tam gật đầu nói, đúng vậy a, chính là cửa thành này cũng không biết phải vào bao lâu đâu, hy vọng tại những cái kia cương thi chạy đến trước đó, đều có thể bình an vào thành đi. Đi thôi, chúng ta từ cửa nhỏ đi vào, cũng đẹp mắt nhìn huyện úy có hay không trở về. Lý Nhị Cẩu gật đầu, đám người rục ngựa lao nhanh, vòng qua cửa thành, đi vào khoảng cách cửa thành chừng ngàn mét có hơn địa phương, nơi này có một đạo cửa ngầm, bên ngoài nhìn qua cùng tường thành một dạng, lại là đặc chế cửa thành, môn hộ không lớn, vừa vặn có thể dung một người một ngựa thông qua. chính là tình huống đặc biệt phía dưới, cho trong công môn người sử dụng. Lý Nhị Cầu xuất ra lệnh bài của mình, trông coi cửa ngầm người, lập tức liền mở cửa thành ra thả đám người tiến vào trong thành. Giờ phút này có thể nhìn thấy trong thành cũng là kín người hết chỗ, hai bên đường phố ngồi đầy người, cũng may bây giờ không phải là mùa đông, bằng không mà nói, không biết muốn chết quắng bao nhiêu người. A, đám người vừa định rời đi, cửa ngầm lại một lần nữa bị mở ra, liền thấy một đội nhân mã vào thành, chỉ bất quá những người này có chút thảm, từng cái đều cả người làm máu, quần áo rách nướt, rất nhiều trên mặt người đều có hắc khí quấn quanh, rõ ràng chúng thi độc, bọn hắn bộ dáng này, tựa như chạy nạn bình thường. Lại nhìn dẫn đầu người, không phải người khác, lại là hắn. Chương 159, khích lệ chi pháp, Kê Vương chi uy. Chương 159, khích lệ chi pháp, Kê Vương chi uy. Lý Nhị Cầu nhìn về phía dẫn đầu người, lại là Vương Bổ Đầu, phía sau hắn có một cái bị trói gông người, trên thân đã mọc đầy lông trắng, xem ra, nếu là lại không cứu chữa lời nói, chỉ sợ cũng muốn thì biến. Lưu Nhị Cầu hỏi thăm xuống, thế mới biết, nguyên lai người kia là A Khôn, người này đã từng cùng Lý Nhị Cầu thế nhưng là một tiểu đội, đều tại Vương Bổ Đầu dẫn dắt phía dưới đâu. Chỉ là, gia hỏa này cùng Lý Nhị Cầu có chút không hợp nhau, cho nên mọi người đàm luận không đến cùng nhau đi, cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cầu trong lòng có chút xoắn xuýt một phen, thầm nghĩ đến, hiện tại loại tình huống này, không phải so đo ân oán cá nhân thời điểm, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, a chính mình cùng A Khôn cũng không có thủ án gì, còn không đến mức thấy chết không cứu, thế là hắn liền nói ra, Vương ca, ta bên này có trị liệu thi độc giải dược, ngươi nhanh cho mọi người cấp cho xuống dưới, tận lực đem người đều cứu lại. Lúc này, hắn xuất ra một chút giải độc đan, cùng mấy cái nhị đại kê đản đưa cho Vương Bổ Đầu. Vương Bổ Đầu mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích nói, Nhị Cầu, cái gì cũng không nói, ta trước thay các minh đệ cảm ơn ngươi. Đông đảo bộ khoái thấy cảnh này, cũng đều lòng sinh cảm kích. Lý Nhị Cầu lại khẽ lắc đầu nói, nếu lúc này, mọi người giúp đỡ cho nhau hẳn là, chúng ta đi trước huyện nha nhìn xem, ngươi mang mọi người chữa thương đi thôi. Vương Bổ Đầu gật đầu, mọi người lập tức phân tán mà đi. Lý Nhị Cầu sau khi đi, Vương Bổ Đầu lập tức đem giải độc đan cho người bị thương ăn, trứng gà cho bị cương thi cắn người ăn. Khôn ca ăn trứng gà sau, hiệu quả hết sức rõ ràng, không đến bao lâu, toàn thân lông trắng cởi tận, trên mặt thi ban cũng đã biến mất. Khi hắn nghe nói là Lý Nhị Cầu cứu hắn, không khỏi trầm mặc hồi lâu. Thời khắc này Lý Nhị Cầu đã đi tới huyện nha, trong huyện nha người đến người đi, tất cả mọi người không lo được chào hỏi, tới lui vội vàng. Đi vào trong huyện nha, Lý Nhị Cầu cùng Hoàng Tam thẳng đến huyện ủy chỗ, giờ phút này cũng không lo được cái gì lễ nghi, ngay cả không có cửa đâu gõ liền tiến vào trong đó. Huyện ủy cũng vội vàng đến xoay quanh, nhìn thấy Lý Nhị Cầu cùng Hoàng Tam trở về, tựa như thấy được cứu tinh bình thường, lập tức chào hỏi hai người, hỏi thăm Kê Minh trấn tình huống bên kia. Lý Nhị Cầu cùng Hoàng Tam nói rõ sự thật, huyện ủy cũng là không khỏi thở dài. Ngay sau đó, huyện ủy cũng nói cho hai người, hắn đi Ngư Thành tình huống bên kia. Thông qua huyện ủy cáo chi, hai người mới biết được, nguyên lai không chỉ là Khổ Thủy huyện cùng Thanh Thủy huyện gặp thi thai, toàn bộ Ngư Thành phạm vi bên trong đều bạo phát to lớn thi thai nguy cơ, Ngư Thành tất cả nhân mã đều xuất động. Liền ngay cả Bảo Kính Châu đốc phủ đều đã biết việc này, ngay tại cân đối cái khắc thành lớn nhân mã đến đây trợ trận, phía trên nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là bắt lấy cái kia kẻ đầu đều thi bạt. Thi bạt chưa trừ diệt, thi thai không chỉ, về phần phía dưới từng cái huyện trấn, chỉ có thể lời đầu tiên mình chống cự. Vì có thể làm cho mọi người tích cực tham gia chiến đấu, đề cao đám người sĩ khí, phía trên cũng chuyển xuống báo cáo, chỉ cần chém giết một cái bạch mao cương thi, liền ban thưởng 10 lượng văn ngân, một cái tử mao cương thi, ban thưởng văn ngân 50 lượng, một cái thanh lân cương thi, bạch ngân 500 lượng. Nếu như ai có thể chém giết thi bạt, trực tiếp ban thưởng 100 thủ đạo tàng kim tiền. Lý Nhị Cầu không khỏi tắt lưỡi, thi bạt ban thưởng thật đúng là đủ cao, làm sao, cái kia thi bạt lợi hại không thể coi thường, hắn nhưng là biết vật kia khủng bố đến mức nào, đi giết này người, còn không bằng tìm hố nước đem chính mình trực tiếp chết đối tốt, tiết kiệm bị cắn thành cương thi đâu. Bất quá giết cương thi có thể thu hoạch được ban thưởng, Lý Nhị Cầu lại là không khỏi tâm động, phải biết chính mình còn đeo kết xù nợ nần, không biết như thế nào hoàn lại đâu, đây không phải ngủ gật tới có gối đầu, những cái kia bạch mao cương thi giờ phút này giống như cũng không còn đáng sợ như vậy, giống như đều biến thành từng khối bạc. Ngay tại Lý Nhị Cầu trầm tư thời điểm, huyện ý nhìn thấy Lý Nhị Cầu cùng Hoàng Tam nhăn lại lông mày, nghĩ thầm cổ vũ còn chưa đủ à, dù sao đây chính là muốn mạng người sự tình. Hắn chỉ có thể đem chính mình cùng huyện lệnh, huyện thừa thương lượng phương án lấy ra đạo, vì để cho mọi người càng có kích tình chiến đấu. Trong huyện chúng ta cũng dự định ra chút tiền tài đến phụ cấp mọi người, chỉ cần giết chết một cái bạch mao cương thi ngay tại phụ cấp một lượng bạc, tử mao cương thi 5 lượng, thanh lân cương thi 50 lượng. Huyện nha ban thưởng mặc dù không nhiều, nhưng con rồi lại nhỏ cũng là thịt, có chút ít còn hơn không sao. Như thế kinh hỉ không ngừng, Lý Nhị Cầu cao hứng không thôi, hắn lập tức nói, tốt, nếu phía trên như thế ra sức, ta nhất định khiến thủ hạ các huynh đệ ra sức giết cương thi, chỉ bất quá huyện chúng ta nha nhân thủ khẩn trương, cương thi lại là vô số, huyện nha có thể hay không bung ra một chút, để cho chúng ta mình tại tuyển nhận một chút nhân viên ngoài biên chế. Huyện ủy trầm tư chốc lát nói, cái này ngược lại là có thể, triều đình có luật pháp quy định dưới tình huống đặc biệt, huyện nha có quyền lợi quyết trương chiêu. Bất quá mỗi cái đại đội, nhân viên ngoài biên chế không được vượt qua 100 người. Kỳ thật ta đề nghị các ngươi đi Chu Tức thư viện, nơi đó có không ít tu luyện võ đạo cùng thần đạo học sinh, sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Những tiểu tử này đều là nhiệt huyết kích tình niên kỷ, không chỉ có sức chiến đấu cao, chiến đấu tố dưỡng cũng tốt, cũng không tệ nhân viên ngoài biên chế à? Lý Nhị Cầu cười hắc hắc, lập tức đối với huyện ủy rất là cảm tạ, liền cùng Hoàng Tam nhanh chân rời đi. Hắn không biết là bên ngoài, Nhị Cầu dược đàn có thể trị thi độc sự tình đã truyền ra, trong huyện thành khắp nơi đều là tìm quan hệ mua thuốc trứng, hiện tại một cái một đời trứng gà đều xào đến 2 lượng bạc, đời thứ 2 trứng càng là xào đến 10 lượng bạc, giá cả còn tại không ngừng phi thăng, lưu chi ngư khắp thế giới đang tìm Lý Nhị Cầu đâu. Thời khắc này Lý Nhị Cẩu đã phân phát đám người, để mọi người nhanh về nhà nghỉ ngơi, ngày mai tốt ra khỏi thành chống cự cương thi. Trở lại Khổ Sơn đại viện, hắn nhìn thấy Hắc Hồ Tử, Hắc Miêu, còn có Kê Bương, đều một mặt cảnh giới nhìn xem Khổ Sơn phía trên, Mị Nhi thì tại trong sân nhóm lửa nấu cơm, nàng nhìn thấy Lý Nhị Cẩu trở về, lập tức cao hứng ghê gớm. Lý Nhị Cẩu hỏi thăm mấy tên này thế nào, Mị Nhi nói cho Lý Nhị Cẩu, Khổ Sơn bên trên vậy mà thỉnh thoảng có biến thành cương thi dã thú xuống núi, cũng may đều bị Kê Vương cùng Hắc Miêu cho giết chết. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, không muốn lúc này, trên núi vang lên răng rắc thanh âm, đảo mắt liền thấy nơi xa một cái cự đại bóng đen từ trên núi chạy xuống tới, tên kia toàn thân làn da ngăm đen, lông cứng dựng thẳng lên, trên đường đi vậy mà đụng gãy vài gốc đại thụ, lại là một cái có thể có một con trâu lớn nhỏ lợn rừng. Bất quá nhìn lợn rừng này cá chết bình thường con mắt, hẳn là một đầu thi biến lợn rừng. Lợn rừng hung mãnh, Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, Ngư Lân kiếm không khỏi lơ lửng mà ra, trong miệng hừ lạnh nói, thật sự là nghĩ không ra, trong nhà lại là chỗ nguy hiểm nhất. Nào nghĩ, không đợi Lý Nhị Cẩu xuất thủ, liền thấy Kê Vương kêu rột rột hai tiếng, liền xuống tới, phải biết hiện tại Kê Vương đứng lên thân cao gần 2 thước rưỡi, thỏa thỏa một cái quái vật khổng lồ, cặp đùi kia tựa như cự một bình thường trắng kiện, móng đuôi sắc bén, xuyên kim liệt thạch không nói chơi. Kê Vương chốc mấy lần cánh, mặt đất lập tức quấn lên của phòng, các đá đều bị thổi lên, bất quá trong nháy mắt, hai cái cự vật liền va chạm đến cùng một chỗ. Âm vang một tiếng thật lớn truyền đến, Lý Nhị Cẩu liền ngây ngốc tại nguyên chỗ, hắn thật không nghĩ tới, sẽ là dạng này. Chương 160, không hoàn quả, mà hoạn không đồng đều chương 160, không hoàn quả, mà hoạn không đồng đều Lý Nhị Cẩu còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kê Vương đánh nhau, thật không nghĩ tới, Kê Vương thực lực khủng bố như vậy, giờ phút này hắn liền thấy Kê Vương tại cùng lợn rừng đụng vào nhau thời điểm, cánh quấn lên cắt đá mê cương thi lợn rừng mắt, mà nó còn mượn nhờ nguồn lực lượng này nhảy lên một cái, móng vuốt sắc bén chỉ một cái bắt lấy lợn rừng đầu, đột nhiên dùng sức, lực lượng cường đại vậy mà trực tiếp đem lợn rừng đầu cho bóp nát mất rồi. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, không muốn cái này Kê Vương sức chiến đấu thật sự là vô cùng cường đại, có lẽ chỉ có dùng quá mức khủng bố để hình dung đi, trong lòng của hắn thổn thức một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kê Vương trong mắt mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua lợn rừng thi thể, ngẩng đầu đỡ ngực đối với Lý Nhị Cẩu chạy trở về, một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng. Nó nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, trong mắt vậy mà mang theo một tia khao khát ánh mắt, tựa như đang chờ đợi Lý Nhị Cẩu tán thành bình thường. Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng nói, "Tốt, làm tốt, Kê Vương ngươi là tốt nhất nhỏ." Kê Vương tựa như nghe hiểu Lý Nhị Cẩu lời nói, lập tức cao hứng khanh khách thét lên, cao hứng không gì sánh được trong sân nhún nhảy. Nhìn xem Kê Vương vui sướng bộ dáng, Lý Nhị Cẩu như có điều suy nghĩ, chính mình còn đeo đặt mông nặng đói, thế nhưng là kiếm tiền con đường tới, làm sao chính mình lực sát thương dù sao cũng có hạn, trong nhà nhiều như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, có phải hay không đều phải cùng ta sánh vai phân đấu, cùng một chỗ còn nạn đói a mấy tên này mỗi ngày ăn ngon uống sướng, cũng không vì trong nhà làm bao lớn công hiến, bây giờ rèn luyện cơ hội của bọn nó tới, cơ hội mất đi là không trở lại. Trọng yếu nhất chính là, chính mình có trứng gà có thể giải độc chữa thương, thực sự không được liền dùng quy cao ra sân, bọn chúng chỉ cần không bị một chút xử lý, chính mình làm sao đều có thể đem bọn nó cứu trở về, có mấy người bọn hắn ra sân, chính mình chẳng phải là rất nhanh liền có thể đem nạn đói còn xong. Hắn càng nghĩ càng cảm giác việc này đáng tin cậy, liền trưng cầu mấy tên ý kiến, không muốn mấy tên nghe qua đằng sau, vậy mà đều vô cùng hưng phấn, giống như điên cuồng bình thường. Lý Nhị Cẩu trong lòng cao hứng, nghĩ thầm quá tốt rồi, ta có thể tính không có uổng phí nuôi các ngươi, thu hồi tiền vốn thời điểm đến. Lại không muốn giờ phút này Mị Nhi lại nói, công tử, Mị Nhi cũng có thể tham gia chiến đấu sao? Mị Nhi mặc dù võ lực không được, thế nhưng là ở phía xa dùng pháp lực đánh lén vẫn là có thể, thời điểm then chốt, ta cũng có thể cử đi một chút công dụng. Nếu Mị Nhi như vậy yêu cầu, Lý Nhị Cẩu tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, giết một cái bạch mao cương thi liền có 11 lượng bạc, Mị Nhi một ngày đánh lén mấy cái cũng có thể à? Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy chính mình hạt bản tính đều muốn bị đánh nổ. Hắn cùng mấy tên dặn dò một phen, liền trở về phòng đi ngủ, thật sự là một ngày này quá thiếu ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Nhị Cẩu mặc được ô lân giáp, cưới lên nguyệt thỏ ngựa, liền mang theo Hắc Miêu, Kê Vương, Hắc Hổ Tử cùng Mị Nhi liền xuất phát, cũng may trong nhà còn có tam đại kê thủ hộ, chỉ cần không phải quá lợi hại cương thi dã thú là không có vấn đề. Ra Khổ Sơn đại viện, hắn thẳng đến nha môn, hôm qua huyện úy đáp ứng cho hắn làm 10 bộ vũ khí, hắn cái này không suy nghĩ cũng đừng làm cho người vượt lên trước lĩnh đi, chờ hắn đi vào kho vũ khí thời điểm, may mắn là khố phòng bên trong còn có 10 mấy bộ, đại hắn lĩnh xong chỉ còn lại 3 bộ, cái này nhưng không liên quan chuyện của hắn. Tìm chỗ không có không ai phục chế một chút, hắn vội vàng liền đi nha môn, lại tới đây, liền thấy thủ hạ của mình trên cơ bản đều tới. Mọi người thấy Lý Nhị Cẩu mang tới mấy tên, đều là một mặt chấn kinh, không muốn Lý Nhị Cẩu cũng là thật liều mạng, đem trong nhà sủng vật đều mang đến giết địch, xem ra, lão đại kéo đặt mông nạn đói truyền luôn hẳn là thật đó a. Lý Nhị Cẩu tự nhiên không biết ý nghĩ của mọi người, hắn nhìn xem trong lòng mọi người so đo một phen, suy nghĩ như thế nào đem chiến giáp thật tốt phân phối xuống dưới. Hiện tại hắn thủ hạ tổng cộng có 25 người, Chu Đạt bọn người có ô lân giáp, giờ phút này Lý Nhị Cẩu xuất ra 10 bộ chiến giáp, phân cho không có đạt được chiến giáp người, mặc dù là như thế, còn chưa đủ dùng. Mà loại chuyện này, đương nhiên muốn dựa theo tư lịch, chiến lược đến chủ tính chung phân phối, bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều sao, ngươi không làm công bằng một chút, coi chừng thủ hạ đâm lưng ngươi, cũng không phải không thể nào. Công bằng công chính phân phối, dạng này ai cũng không có đầu để câu chuyện không phải, trong lòng cho dù không có bị phân đến, cũng chỉ là sẽ có chút khó chịu thôi, đến là sẽ không xuất hiện khác cảm xúc. Rất nhanh, Lý Nhị Cẩu phân phối xong chiến giáp, đạt được chiến giáp người tự nhiên mang ơn, cảm kích không thôi. Không có phân đến người, tự nhiên cảm xúc tương đối thấp rơi, bất quá bọn hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cũng không có mù phân phối, đặc biệt là không có chiếu cố Vọng Long thôn thanh niên, mọi người trong lòng hay là dễ chịu không ít. Mà Vọng Long thôn các thanh niên đều là một mặt vẻ hâm mộ, dù sao ai cũng biết chiến giáp này chỗ tốt, đặc biệt là cái kia lãnh tức đao, vô cùng sắc bén, càng làm cho người hiếm có ghê gớm. Nhưng là bọn hắn càng thêm biết, hết thảy đều phải nghe Lý Nhị Cẩu, hắn không cho mình, chính mình liền phải kìm nén, ngược lại là trong lòng đều hàm ẩn lấy một hơi, nhất định phải là công, nhất định phải hảo hảo cố gắng, trở nên càng thêm cường đại. Nói như vậy, Lý Nhị Cẩu có mặt mũi, chính bọn hắn cũng trên mặt hào quang. Lý Nhị Cẩu phảng phất nhìn thấu tâm tư của mọi người, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đám tiểu tử thúi, coi như các ngươi vận khí tốt, cũng chính là ta có nghịch thiên gương đồng có thể phục chế đầy đủ dùng chiến giáp, bất quá cũng không thể dễ dàng như vậy cho bọn hắn. Chuyện có hại hắn mới không làm, Lý Nhị Cẩu trong lòng so đo một phen, trong lòng liền có một cái rất tốt ý nghĩ. Hắn nhìn về phía Vọng Long thôn các tiểu tử, sắc mặt biến nghiêm túc nói, ta muốn mọi người hôm qua liền biết, cái này 10 bộ chiến giáp là huyện ủy đặc phê, nha môn tất cả, các ngươi đều là nhân viên ngoài biên chế, lâm thời bộ khoái, còn chưa đủ tư cách được phân phối, ta cũng không thể lấy việc công làm việc tư, bằng không mà nói, ta người đội trưởng này coi như không công bằng, không có khả năng phục chúng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, cảm giác Lý Nhị Cẩu thật sự là thái công bình, đặc biệt là bị phát đến chiến giáp người, đây chính là đồ vật bảo mệnh a, mọi người không khỏi trong lòng cảm kích, cảm giác mình theo đúng người, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Lý Nhị Cẩu lại là lời nói xoay chuyển, nói tiếp, bất quá sao, mọi người cũng đừng nụ trí, ta Lý Nhị Cẩu bản sự khác không có, hay là có mấy cái bằng hữu, cái này không hôn qua ta khắp nơi cầu ra ra cáo mãi mãi, lại kéo đặt mông nạn đói, rốt cục Hoàng Thiên không phụ lòng người, có huynh đệ cho ta làm 20 bộ hàng theo yêu cầu chiến giáp, nói thật, vì các huynh đệ, ta cũng là liều mạng. Nói, hắn vung tay lên, lại lấy ra phòng chế 20 bộ chiến giáp đến, để dưới đất, đám người vừa nhìn thấy những chiến giáp này, đều mắt trợn tròn rơi, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Nhị Cẩu không khỏi nói ra, còn nhìn cái gì, mọi người một nhà một bộ, bị nhi ngươi cũng cầm một bộ phòng thân. Lời này vừa nói ra, mọi người mới lấy lại tinh thần, nhao nhao đem trên đất ố lân giáp cùng lãnh tức đao tìm kiếm đứng lên, chiến giáp cùng yêu đao một phối, tất cả mọi người cảm giác tinh thần nhiều. Cầm trong tay vũ khí, mọi người kích động cũng không biết nói cái gì cho phải, Vọng Long thôn các tiểu tử, nhẫn nhịn nửa ngày, rồi mới lên tiếng, cậu ca, cái gì cũng không nói, ngươi nạn đói chính là chúng ta nạn đói, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Nói thật, giờ phút này Vọng Long thôn các tiểu tử đã hoàn toàn ở trong lòng đối với Lý Nhị Cẩu bái phục, khăng khăng một mực một loại kia. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, trong lòng ngược lại là rất thoải mái, vô luận như thế nào, thua thiệt có thể ăn, nhưng là càng ít càng tốt không phải, bây giờ triệt để thu phục đám gia hỏa này, còn có thể để bọn hắn trợ giúp chính mình còn nạn đói, đơn giản chính là trong lòng đắc ý lúc này, hắn tự nhiên không thể không nói điểm nói không phải, thế là nhân tiện nói, tốt, tất cả mọi người là hảo huynh đệ, có phúc cùng một chỗ hưởng, gặp nạn cùng một chỗ khi, mọi người đi theo ra sức giết thi, bảo vệ khổ thủy huyện. Lý Nhị Cẩu hét lớn một tiếng, đám người lập tức đi theo kêu to đứng lên, trong lúc nhất thời vô số người qua đường đều nhìn về nơi đây, trong lòng cảm thán không thôi, cũng đều nhao nhao vì bọn họ cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Lý Nhị Cẩu cũng không dài dòng nữa, mang theo mọi người rục ngựa liền muốn hướng ngoài thành mà đi, không muốn hắn bên này còn chưa cất bước, liền thấy cách đó không xa chạy tới mấy người, điên cuồng đối với hắn la to đứng lên. Chương 161, trong lòng đạo cùng nghĩa, bất ngờ nghe tin dữ chương 161, trong lòng đạo cùng nghĩa, bất ngờ nghe tin dữ Lý Nhị Cẩu ngoài ý muốn chính là, người tới lại là một đám học viện người, dẫn đầu vẫn là hắn quen thuộc gia hỏa, Diệp Viễn Viễn. Là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lý Nhị Cẩu có chút hiếu kỳ, hôm qua huyện ủy nói qua, để mọi người đi học viện tuyển nhận người, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu lại là một chút hứng thú không có, hắn chỉ cảm thấy những tên kia, mặc dù có chút bản sự, lại là bên trong phòng ấm đóa hoa, đùa giỡn một chút đẹp trai vẫn được, liều mạng, còn cần hảo hảo tôi luyện một phen. Lần trước đám gia hỏa này bị bắt, toàn quân bị diệt sự tình cũng đủ để nói rõ hết thảy không phải. Diệp Viễn Viễn một mặt ý cười nói ra, học viện Liêu Sơn trưởng viện trưởng cổ vũ chúng ta đi ra, dù sao chúng ta những học sinh này đều là thân phụ thần đạo tu giả, làm sao cũng so với người bình thường mạnh một chút đi. Lần này không chỉ có là thực chiến cơ hội tốt, gia quốc đại nghĩa chúng ta cũng không thể không đến tham gia. Liêu Sơn trưởng nói qua, giờ phút này, vô số lê dân bách tính sinh linh đồ thán, thảm tao tàn sát, phía trước mặc dù nguy hiểm trùng điệp, chúng ta học sinh càng là hẳn là có triển vọng trong lòng đạo cùng nghĩa mà chiến, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, cho nên chúng ta lại tới, không muốn cái thứ nhất liền gặp ngươi, không bằng ngươi đã thu chúng ta đi. Diệp Viễn Viễn sau lưng mấy người đều đi theo phụ họa. Lý Nhị Cẩu nghe Diệp Viễn Viễn lời nói, không khỏi vì đó tâm động, những học sinh này không nói những cái khác, chính là phần này nhiệt huyết cũng đầy đủ cảm động a, hắn nhìn một chút, Diệp Viễn Viễn hết thảy mang đến 7 người, xem như Diệp Viễn Viễn 5 nam 2 nữ, đây cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đồng thời những người này nếu là đi theo giết cương thi lời nói, chỗ tốt liền muốn rơi vào trên người mình, như vậy chơi miễn phí, đơn giản không nên quá thoải mái, thế là hắn không chút do dự nói, tốt, đã các ngươi như thế tin được ta, mọi người cùng nhau đi. 7 người gieo họ không thôi, một nữ hài khác nhỏ giọng đối với Diệp Viễn Viễn nói ra, Loan Loan, hắn chính là ngươi nói cái kia Nhị Cẩu ca a, nhìn tốt phổ thông a, hắn đến cùng có hay không ngươi nói lợi hại như vậy đâu. Diệp Viễn Viễn cười hắc hắc nói, mai mai, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, nam nhân đẹp trai là không có ích lợi gì, bất quá chỉ là bình hoa thôi, đẹp hơn nữa bình hoa nhìn thời gian dài quá cũng sẽ dính nhau. Chúng ta vẫn là phải nhìn hắn năng lực mới có thể đại biểu một người nam nhân mị lực đâu, ngươi còn nhỏ, không hiểu được đâu, không được bao lâu, ngươi liền sẽ phát hiện Nhị Cẩu ca không giống bình thường chỗ đâu. Diệp Viễn Viễn mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nhìn về phía Lý Nhị Cẩu thời điểm, nhưng lại không biết vì sao, cảm giác gia hỏa này giống như so trước kia hơi đẹp trai một chút như vậy. Mai Mai xem như thụ giáo, nàng còn không biết nguyên lai còn có bộ lý do thoái thác này, bất quá Diệp Viễn Viễn sẽ không lừa nàng a, nàng ngược lại là muốn nhìn thực lực cường đại nam nhân đều có cái gì mị lực, nhất nghiệm như vậy, nàng lại liếc mắt nhìn đồng hành đại xoáy bước, cái kia kiếm mi tinh mục kim thành huyền, hôm nay nhất định phải tương đối một phen mới tốt. Lý Nhị Cẩu vừa muốn mang theo mọi người xuất phát, chợt nhớ tới một chút sự tình, quay người hỏi thăm Hỉ Hoa nói nhị thúc bọn hắn có hay không tới. Hỉ Hoa nghe được Lý Nhị Cẩu còn treo niệm cha mẹ mình, lập tức cao hứng nói, ta nghe ngươi nói cương thi sự tình thời điểm, liền ý thức được có lẽ không ổn, đã sớm đem bọn hắn nhận lấy, hiện tại bọn hắn đều tại nhà ta, ta một mực không dám nói cho ngươi. Lý Nhị Cẩu im lặng, bất quá cái này Hỉ Hoa đầu thật đúng là linh quang a, hắn vừa nhìn về phía Vọng Long thôn các tiểu tử, hỏi thăm một phen, Vọng Long thôn các hương thân có hay không tới. Vọng Long thôn các tiểu tử có chút chần chờ một lát, sắc mặt cũng bắt đầu khó nhìn lên. Cuối cùng vẫn thiết đản mở miệng nói, hôm qua trốn tới mấy cái, là tiểu mộng tử cùng hai người lùn mấy nhà người, bọn hắn nói Vọng Long thôn đã không có, những lao nhân kia chạy đi đâu qua cương thi, lão man đầu ra già cũng đã chết. Bất quá hắn năm nói đến, để mọi người ai cũng không nên vọng động trở về, đi theo nhị cậu ca làm rất tốt, giết nhiều một chút bạch mao cương thi, vì bọn họ báo thù rửa hận. Chúng ta không dám nói cho ngươi, liền sợ ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi, cậu ca lần này, chúng ta nhất định phải đem những người kia tất cả đều giết chết, để giải mối hận trong lòng, cảm thấy an ủi Vọng Long thôn các hương thân trên trời có linh thiêng. Nghe nói tin dữ này, Lý Nhị Cẩu trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia nhàn nhạt yêu thương, dù sao Vọng Long thôn bên trong những người kia cũng không đều là người xấu, bọn hắn chỉ là bình thường nhất, chúng sinh tướng thôn dân thôi. Có đối với mình cũng tốt, cũng tương tự có đối với mình tốt, tỉ như lão man đầu, Tam nãi nãi, Lưu đại cô, Trương đại tỷ, chẳng qua hiện nay có lẽ rốt cuộc không thấy được, làm sao xem quen rồi quá nhiều sinh tử, Lý Nhị Cẩu cũng chỉ có thể ở trong lòng có chút nhớ lại một phen thôi. Hắn nhìn về phía đám người thở dài một tiếng nói, thôi, chết sống có số, người đã chết, người sống còn muốn còn sống, các ngươi nói rất đúng. Người chết không có khả năng phục sinh, nhưng là chúng ta có thể báo thủ, các minh đệ, chúng ta đi. Hắn bung tay lên, Vọng Long thôn các tiểu tử đều nhiệt huyết sôi trào lên, theo thật sát Lý Nhị Cẩu sau lưng. Cứ như vậy, Lý Nhị Cẩu mang theo một đám chừng 40, 50 người đội ngũ, hướng cửa thành rục ngựa chạy như điên, đến cửa thành, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy chỗ cửa thành còn thỉnh thoảng có người hướng Khổ Thủy huyện mà đến. Hắn bắt người hỏi thăm một phen, nguyên lai những cái kia cương thi đã cách Khổ Thủy huyện không xa, phía trước 7-8 dặm địa phương liền có một đám cương thi, ngay tại nhanh chóng mà đến, Lý Nhị Cẩu nghe được tin tức này, không chần chờ mang theo mọi người liền hướng bên kia mà đi. Nguyệt Thỏ Mã tốc độ nhanh chóng, Hắc Miêu, Hắc Hổ Tử cùng Cây Vương, đó càng là một chút không có bị kéo xuống, đám người nhanh chóng mà đi, bất quá nửa canh giờ, liền thấy một đoàn chừng 200-300 cái cương thi hướng Khổ Thủy huyện mà đến. Lý Nhị Cẩu nhảy xuống ngựa đến, nổ bên hông lanh tức nào, trong miệng la lớn, các huynh đệ, có việc đến, cùng ta trùng sát, giết chết những này những tên đáng chết. Đám người nghe này, nhao nhao đi theo rút ra bên hông đao đến, tại Lý Nhị Cẩu một tiếng hô a phía dưới, đối với những cái kia cương thi mà tới. Cây Vương giờ phút này hưng phấn không thôi, nhanh chóng bắt đầu chạy, tốc độ nhưng so sánh Lý Nhị Cẩu bọn người nhanh hơn, nó đi vào thi quần phía trước, cánh vung dậy, đem trước người cương thi trong nháy mắt thổi trước sau lay động, lập tức liền thấy nó nhô ra sắc bén mà móng vuốt to lớn, một móng vuốt liền đem cương thi bóp thành thịt nát giống như. Cương thi đầu tại miệng gà phía dưới, tựa như dưa hấu bình thường vỡ ra, Kê Vương thủ đoạn tàn nhẫn, lại là như là thanh lý côn trùng bình thường, đem những cái kia cương thi nhanh chóng xử lý. Lại nhìn Hắc Miêu, nó linh xảo không gì sánh được, móng vuốt sắc bén đem bạch mao cương thi từng cái đầu cắt đi, vậy được Vân Lưu nước động tác tơ lụa không thôi. Hắc Hổ Tử chạy như điên, tựa như phát cuồng man yêu, một đường chống đối, cắn xé, những nơi đi qua, cương thi nhao nhao ngã xuống đất, sau đó liền sẽ bị nó cắn một cái rơi đầu. Gia hỏa này trong mồm thỉnh thoảng sẽ còn phun ra một ngụm hắc khí kia kỳ quái, cương thi nhiễm đằng sau, liền sẽ đã hôn mê, quả nhiên là bá đạo không gì sánh được. Bị Nhi đi theo Lý Nhị Cẩu bên người, thỉnh thoảng đánh ra một đạo pháp lực, trợ giúp Lý Nhị Cẩu ngăn cản một chút cương thi đánh lén mà thôi. Tại Lý Nhị Cẩu sau lưng còn có một nữ tử, chính là Diệp Viễn Uyển, gia hỏa này tay cầm một thanh đại cung, không ngừng kéo cung bắn tên, mỗi một mũi tên đều sẽ chuẩn xác không gì sánh được rót vào cương thi mi tâm, trực tiếp đem bọn nó đóng đinh ở nơi đó. Nàng này thật có thể xưng là nữ tiên thần, không chệch một tên không gì hơn cái này. Lý Nhị Cẩu nhìn nàng lợi hại như vậy, nhịn không được cho nàng 50 chi mang theo phụ văn mũi tên, những mũi tên này thế nhưng là có thể bắn giết thanh lân cương thi tồn tại, lợi hại đâu. Lý Nhị Cẩu tổng cộng cũng chỉ có 200 chi, giá cả đắt đỏ không thôi. A Diệp Viễn Viễn tự nhiên cao hứng không thôi, trong mắt nhìn xem Lý Nhị Cẩu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc. Về phần đại bạch tượng thì hoa bọn người còn cùng Vọng Long thôn các tiểu tử sánh vai chiến đấu, có lần trước kinh nghiệm chiến đấu, lần này Vọng Long thôn các tiểu tử càng thêm lợi hại một chút. Ngay tại mọi người giết ra sức thời điểm, phía trước đột nhiên có một bóng người cấp tốc chạy tới, tốc độ kia nhanh chóng, làm cho người giận sôi. Chương 162, chúng sinh hung mãnh, tiền tài đế quốc. Chương 162, chúng sinh hung mãnh, tiền tài đế quốc. Thanh Lân cương thi, mọi người coi chừng. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy cái kia thân ảnh màu xanh, liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa kia, hắn lớn tiếng kêu to đứng lên cảnh báo, đám người đã sớm nghe Lý Nhị Cẩu nói qua Thanh Lân cương thi lợi hại. Đám người lập tức dựa theo lúc đầu dặn dò, hướng cùng một chỗ tập trung lại, lợi như vậy liền có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tại Thanh Lân cương thi sau lưng, lại còn đi theo ba cái tử mao cương thi, bọn hắn khí thế hùng hổ mà đến, bất quá một hồi thời gian đã đến phụ cận. Diệp Uyển Uyển sớm đã dùng mũi tên nhắm chuẩn cái kia Thanh Lân cương thi, nào nghĩ mũi tên bắn ra về phía sau, không đợi được đạt Thanh Lân cương thi diện mục, liền bị hắn một trường vô rơi, vật này tốc độ phản ứng phi thường cấp tốc. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, cái này thanh lân cương thi mặc dù lợi hại, thế nhưng là chính mình cũng không phải ăn chay, hắn nhưng là biết cái này cương thi nhược điểm đâu. Không dung hắn suy nghĩ nhiều, thanh lân cương thi đã mang theo vô tận uy áp kinh khủng bật lên. Ngay tại hắn muốn tế ra ngư lân kiếm thời điểm, lại không muốn một cái cự đại thân thể từ phía sau hắn bật lên, cái kia móng vuốt to to, vậy mà trực tiếp đem thanh lân cương thi hung hăng bắt lấy, gia hỏa này không phải người khác, chính là Kê Vương. Kê Vương hung mãnh, móng vuốt mãnh lực có bảo, thanh lân cương thi trên thân vậy mà phát ra răng rắc thanh âm. Thanh lân cương thi nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng lập tức cắn lấy Kê Vương trên ngón chân, làm sao Kê Vương trên chân lân phiến so với sắt thép còn cứng rắn hơn, bị thanh lân cương thi cắn trực bính hỏa tinh tử, cũng không có cắn thủng lân phiến của nó. Kê Vương lại là túi lầu xuống, đối với đầu của nó liền hung hăng lẩm bẩm xuống dưới, Lý Nhị Cầu thực tình không nghĩ tới, Kê Vương lại có thể cường đại đến tình trạng này, thanh lân cương thi à, đau thương bất nhập tồn tại, lại bị Kê Vương trực tiếp đem đầu lẩm bẩm bạc điệu, chết không thể chết lại. Còn lại ba cái tử mao cương thi, liền thấy Hắc Miêu nhào tới, rất nhanh liền giải quyết một cái, còn lại hai cái, một cái bị Diệp Viễn Viễn cùng Mị Nhi phối hợp giết chết, một cái bị Hảo Nhân Đạn, xóa ca bọn người vây công giết chết. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, khoe miệng giật một cái, không muốn chính mình thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền đem bọn chúng giải quyết hết. Hắn ngược lại là trong lòng vui vẻ, nghĩ tới những thứ này người không có uổng phí nuôi a một trận chiến đấu xuống tới, hết thảy tiêu diệt hơn 300 cái cương thi, Lý Nhị Cầu cùng Kê Vương, Hắc Miêu còn có Hắc Hồ Tử, Mị Nhi liền xử lý gần một nửa cương thi, quả nhiên là thu hoạch tương đối khá, Lý Nhị Cầu cao hứng không thôi. Bởi vì có Kê Vương mấy tên gia nhập, lần này mọi người cũng không có quá nhiều tổn thương, chỉ ba người chịu một chút vết thương nhẹ thôi. Lý Nhị Cầu dặn dò đại gia hỏa đem những cái kia cương thi lỗ thai cắt bỏ, cái này đều là lúc sau lĩnh thưởng bằng chứng đâu. Làm trễ mãi một chút thời gian, Lý Nhị Cầu mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Một ngày này, bọn hắn gặp mấy băng cương thi bảy quá lớn vượt qua 500, trực tiếp né qua đi, 2-300 một đám vừa vặn, mọi người tổn thương không lớn, còn sẽ không quá mức mệt nhọc. Ngày kế, tiêu diệt ba nhóm cương thi, chiến lợi phẩm vậy mà đạt đến hơn 1000 cái cương thi. Lý Nhị Cầu còn phát rồ đem những cái kia lỗ thai phục chế một lần, chiến lợi phẩm liền gấp bội, dù sao số tiền này đều là triều đình, loại này tiện nghi không chiếm thì phí không phải. Phải biết, 1000 cái bạch mao cương thi mà tính, một cái 11 lượng bạc, chính là 1 vạn 1000 lượng bạch ngân, bạch mao cương thi gấp bội chính là 2000 cái. Ban thưởng chính là 22,000 lượng bạch ngân, những này bạch ngân cũng là có thể phòng chế, liền biến thành 44,000 lượng bạch ngân. Có kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn không, một trận thao tác, lại đem bạc lật ra 4 lần, đây chính là gương đồng điên cuồng chỗ a, Lý Nhị Cầu cao hưng kém chút quát tới. Cái này cũng chưa tính thanh lân cương thi cùng tử mao cương thi, một trận chiến đấu xuống tới, liền có hơn 5 vạn lượng bạch ngân thu nhập. Lý Nhị Cầu cùng Kê Vương, Hắc Miêu, Hắc Hổ Tử còn có Mị Nhi liền giết gần một nửa cương thi, cho nên chỉ cần phân đi ra gần 600 cái cương thi tiền là có thể, cũng chính là 6-7000 lượng bạch ngân. Nhiều tiền như vậy, hắn cũng khinh thường đi cắt xén tiền của người khác, mặc dù Vọng Long thôn các tiểu tử không cần, Lý Nhị Cầu cũng không thể thật không cho, hắn hay là cứng rắn phát xuống dưới, Chu Tước học viện các đệ tử, hắn cũng cho, nhìn thấy tiền sau, mọi người lập tức cao hứng không thôi, nhiệt tình càng thêm đầy đủ. Về phần Lý Nhị Cầu một lần thu nhập liền đạt tới kinh người hơn 40.002, nạn đói căn bản cũng không đương sự sao. Thiết đạn che trong ngực bạch ngân, kích động toàn thân không khỏi run rẩy, hắn nhưng là giết ba cái cương thi, đó chính là 3/3 lượng bạch ngân a. Cha hắn rèn sắt vài chục năm cũng liền có thể kiếm bên dưới những bạc này mà thôi, không muốn hắn một ngày liền lấy được, nếu là cha hắn còn sống thì tốt biết bao, cũng đẹp mắt nhìn chính mình lại tiền đồ. Lao Vương Bắt cũng đặc biệt kích động, hắn nguyện ý làm con rùa sao? Đương nhiên không nguyện ý, thế nhưng là chính mình không có năng lực à, cũng sẽ chỉ trồng trọt, ăn uống đều là khó khăn, lại có lý do gì đi ngăn cản lão bà qua càng thêm hạnh phúc sinh hoạt đâu. Nhưng là bây giờ hắn có thể chứng minh chính mình rốt cuộc không cần dựa vào lão bà kiếm tiền, hắn suy nghĩ nhiều cũng bị chết kia lão bà chứng minh một chút, chính mình là có năng lực kiếm tiền, đáng tiếc hết thệ cũng không kịp. Xấu hầu ô ô khóc lên, mặc dù mình hiện tại có tiền, thế nhưng là tiểu hoa đã lập gia đình, trong lòng của hắn Bạch Nguyệt Quang A lúc trước nếu là có tiền, tiểu hoa chính là lao bà hắn, bây giờ hết thể đã trễ rồi, hắn hận chết những này đến chậm tiền, quyết định xong việc liền đi Bách Hoa Lâu đem bọn nó toàn diện tiêu hết, để tế điện chính mình thanh xuân A Vọng Long thôn thanh niên từng cái kích động không thôi, bất quá bọn hắn càng thêm biết, chỉ cần đi theo Nhị Cậu làm rất tốt, số tiền nay cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, cho nên giờ khắc này, Vọng Long thôn các tiểu tử, càng thêm đem Lý Nhị Cậu trở thành chính mình dựa vào, càng thêm thân mật đứng lên. Thì hoa không phải là không kích động, hắn lúc nào thấy qua nhiều như vậy tiền à, lần này, cha mẹ liền rốt cuộc sẽ không vì tiền phát sầu. Đại Bạch Tượng lại không phải rất để ý, nhưng là ai không ham tiền đâu, Lô Vân, Trương Long, Hảo Nhân Đạt cùng Xóa Ca các loại một đám bộ khoái đều là nội tâm vui vẻ. Diệp Huyền Huyền các loại học viện đệ tử, cũng là tâm tình rất tốt, dù sao những người này cảm giác mình cũng không tiếp tục là trong nhà phế vật, có thể kiếm tiền, sau khi về nhà, cũng có thể đem những này tiền lắc tại cha mẹ của mình trước người. Phong Quang nói, lao tử từ nay về sau, cũng là người có năng lực suy nghĩ một chút cảnh tượng đó liền sảng khoái. Kiếm được tiền cao hứng, mọi người cũng vất vả một ngày, Lý Nhị Cầu để tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục, Bị Nhi mang theo Hắc Miêu, Kê Vương cùng Hắc Hồ Tử về trước Khổ Sơn đại viện, Lý Nhị Cầu hứa hẹn, một người một con gà, dù sao những người này cũng rất vất vả không phải, cho mình kiếm nhiều tiền như vậy, vắt chảy ra nước đó là không thể nhỏ. Lý Nhị Cầu thì là trực tiếp chạy tới Linh Vật Các, nghĩ thầm nhanh đưa nạn đói trả đi, hắn người này không yêu thiếu người ta đồ vật, huống chi nhiều như vậy tiền. Không muốn hắn vừa mới đi vào Linh Vật Các, liền thấy Lưu Chi Ngư nhanh chóng chạy hắn đi tới, vừa thấy mặt liền vội vàng nói ra, Nhị Cầu a Nhị Cầu, ngươi nhưng tìm ta thật đáng a, nhanh lên cho ca ca nói một chút, ngươi chứng còn có bao nhiêu? Ta chứng. Lý Nhị Cầu hai chân siết chặt im lặng nói, ta nơi nào có chứng, ngươi lại muốn làm cái gì à? Lưu Chi Ngư ai nha một tiếng nói, dĩ nhiên không phải ngươi trứng, là của ngươi trứng gà, ngươi không biết, bây giờ gà của ngươi trứng giá cả đều muốn xào đến bầu trời, một viên một đời trứng gà đều muốn 5 lượng bạc, một viên đời thứ 2 trứng, càng là có thể bán được 20 lượng bạc. Nhị cậu, chúng ta muốn phát à, nhanh lên nói cho các gà, trong tay ngươi còn có bao nhiêu trứng, hiện tại cũng không đủ cậu, có tiền mà không mua được à? Nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu lại là không có lập tức nói chuyện, ngược lại lộ ra vẻ trầm tư. Chương 163, Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn. Chương 163, Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn. Lưu Chi Ngư nhìn thấy Lý Nhị Cầu bộ dáng như thế, không khỏi nghi ngờ nói, Nhị Cầu huynh đệ, làm sao cái giá tiền này người còn không hài lòng? Lý Nhị Cầu giờ phút này trong lòng kỳ thật rất xoắn xuýt, hắn cũng không phải là một cái đạo đức đặc biệt người cao thượng, cũng sẽ không trở thành Lý Chính An tiên sinh trong miệng loại kia đạo hướng tới, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy ra hỏa. Hắn sở dĩ chần chờ, lại là bởi vì nghĩ đến, có thật nhiều bị cương thi cắn qua người, có lẽ đều sẽ biến thành cương thi, nếu như bọn hắn có một cái cứu mạng trứng, có phải hay không liền sẽ sống sót, cùng người nhà của mình đoàn tụ, còn có ngày mai hy vọng. Một quả trứng nếu là mắc như vậy lời nói, người giàu có không quan trọng, thế nhưng là những người nghèo kia bọn họ đâu, chính là đánh chết bọn hắn chỉ sợ cũng mua không nổi đi. Nói thật, hắn rất ưa thích tiền, càng nhiều càng tốt, thế nhưng là lão man đầu nói qua, quân tử ái tài lấy chi lấy đạo, hắn không muốn bởi vì chính mình tham tài, mà để càng nhiều người đã mất đi cứu chữa cơ hội. Nhất niệm như vậy, hắn liền cùng Lưu Chi Ngư nói ra trong lòng mình xoắn xuýt địa phương. Lưu Chi Ngư nghe qua Lý Nhị Cầu ý nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thán nói, Nhị Cầu, nói thật, giờ khắc này, ta nội tâm là kính nể ngươi, ta có thể có ngươi dạng này bằng hữu, thật cảm thấy thật cao hứng. Ngươi nghĩ sự tình rất đúng, là ta bị tham lam che đậy hai mắt, bất quá việc này cũng không phải rất khó giải quyết, chúng ta có thể ở trong thành thiết lập một cái cứu trợ điểm, nếu có người bị cương thi cắn, người nghèo miễn phí, người giàu có nên hoa một phần không thể thiếu, dù sao cái này khổ thủy huyện chúng ta đều biết dễ biết rõ, ai có tiền, ai cùng khổ, chúng ta đều là biết đến. Nếu là có rồi rào trứng gà, chúng ta còn có thể tiêu ra bên ngoài huyện, cũng là dùng biện pháp này, phải biết huyện khác ta thế nhưng là có không ít bằng hữu đều có thể hỗ trợ, như vậy, chúng ta đã cứu được người, cũng kiếm được tiền, vẹn toàn đôi bên, sao không nhặt hai? Lý Nhị Cầu trong lòng cảm thán, nhìn xem, người ta cái đầu này chính là dễ dùng, chuyển cánh mặt, liền đem sự tình làm hoàn mỹ, Lý Nhị Cầu tự nhiên đáp ứng, trên người hắn còn có mấy vạn trứng gà, chính mình cũng không tốt quản lý, dù sao phân phát loại chuyện này, hắn lại làm không được. Sau đó, hắn lại xin nhờ Lưu Chi Ngư cho hắn mua một chút mang phủ văn mũi tên, vật kia dùng tốt phi thường, Lưu Chi Ngư tự nhiên đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp, Lý Nhị Cầu mỗi ngày đều mang theo mọi người săn giết cương thi, quả nhiên là kiếm đầy bồn đầy bát. Mà hắn Nhị Cầu dự đoán, càng là dễ bán toàn bộ ngư thành phạm vi bên trong, trọng yếu nhất chính là Lý Nhị Cầu đem thuốc lòng trắng trứng đưa cho người nghèo, thu được vô số người đội ơn, Lý Nhị Cầu thanh danh cũng tại ngư thành truyền bá ra. Mấy ngày nay, mặc dù cương thi giết không ít, thế nhưng là toàn bộ khổ thủy huyện bên trong, cương thi vẫn là rất nhiều, nhiều đến mấy bạn, bằng vào huyện nha những người này, căn bản giết không nổi. Hiện tại, toàn bộ khổ thủy huyện tất cả hương trấn cơ hồ đều đã luôn hãm, khổ thủy huyện tất cả mọi người chạy tới huyện thành, trong thành đã kín người hết chỗ. Giá gạo, giá thịt, càng là trướng ra chân trời, đắt đỏ không thôi. Lý Nhị Cầu mỗi ngày đi ngang qua khu phố, đều có thể nhìn thấy những cái kia người cùng khổ, không ngừng đối nghịch hướng người ăn xin, làm sao hiện tại tất cả mọi người không có cơm ăn, lại có thể thế nào? Lý Nhị Cầu trên thân mặc dù có 20 vạn cân gạo, làm sao đối với khổ thủy huyện tới nói, hạt cát trong sa mạc, hắn nhưng cũng không dám tùy ý thả mét, một khi gây nên chen chúc cùng cướp đoạt, nói như vậy sẽ khiến tai nạn càng lớn. Nhưng nhìn đến những người này bị tươi sống chết đói, là ai cũng không thể nhận tâm đi, chính hắn vô lực làm những này, suy nghĩ một phen, hay là quyết định đem 20 vạn cân gạo cũng giao cho Lưu Chi Ngư, để hắn an bài như thế nào phát hạ đi, có thể cứu một cái là một cái đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể anh dũng giết cương thi đi. Thế nhưng là cuộc sống như vậy không có kiên trì mấy ngày, mấy bạn cương thi đại quân rốt cuộc đã đến. Trên tường thành, Lý Nhị Cầu nhìn về phía phương xa, có thể thấy được ngoài thành ô ương ương một đám nhân mã, vô số cương thi chen chúc mà đến, tựa như không nhìn thấy bờ bình thường, tại cương thi bảy phía trước nhất, là mấy chục cái thanh lân cương thi, cùng mấy trăm cái tử mao cương thi. Thấy cảnh này, liền ngay cả Lý Nhị Cầu đều mắt trợn tròn rơi, bởi vì đội hình như vậy thật sự là quá kinh khủng, không nói những cái kia mấy bạn bạch mao cương thi, chính là cái kia mấy chục cái thanh lân cương thi liền quá sức, ai những cái kia thanh lân cương thi đều là có được trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ thực lực, lớn như vậy khổ thủy huyện, lại có mấy cái trúc cơ kỳ tu giả. Trên tường thành nhân số rất nhiều, chừng mấy ngàn người, chỉ là bộ khoái tăng thêm thủ thành quân sĩ, những này có được cường đại sức chiến đấu người, tổng cộng mới 200-300 người thôi, mấy người này mới là chủ yếu sức chiến đấu, còn lại đều là võ giả bình thường cùng một chút lương dân, nhân số mặc dù không ít, làm sao sức chiến đấu cũng không quá được, giờ phút này đối mặt nhiều như vậy cương thi, nhìn thấy đội hình khổng lồ như thế, làm cho lòng người đấy cũng không khỏi phát lạnh. Toàn thân giật giật, huyện úy, huyện thừa, cùng chi huyện khổ thủy huyện tam đại cự đầu, giờ phút này đều đi tới trên tường thành, bọn hắn thấy cảnh này, cũng đều mắt trợn tròn rơi. Cái này tam đại cự đầu, mặc dù đều là trúc cơ kỳ tu giả, làm sao chỉ có huyện úy sức chiến đấu còn có một số, hai người khác, sống lâu con trước, chỗ nào cùng người chém giết qua, sức chiến đấu yếu một tớt, đồ có tu vi thôi. Trải qua những ngày này chiến đấu, có thể nhìn thấy, liền Lý Nhị Cầu đội nhân mã này vẫn còn tương đối đầy đủ, không có thiếu thốn mấy người, còn lại các đội nhân mã đều đã giảm quân số không ít. Đồng thời Lý Nhị Cầu cho tất cả mọi người trang bị ô lân giáp, lãnh tức đao, đám người tinh thần diện mạo, càng là người khác không cách nào với tới. Chi huyện đã sớm nghe nói Lý Nhị Cẩu trong khoảng thời gian này biểu hiện, cố ý tiếp kiến hắn, đối với hắn một trận tán dương, khen Lý Nhị Cẩu đều có chút không có ý tứ. Nói đến, Chi huyện đối với hắn có ân, lúc trước chính mình máu tươi bên ương lâu một lần kia, nếu không phải Chi huyện cũng bỏ bao nhiêu công sức, chính mình sớm đã bị kéo ra ngoài chặn, nơi nào sẽ có thời khắc này phong quang. Cho nên hắn đối với Chi huyện cũng là hơi có vẻ thân thiết, về phần huyện thừa nhìn về phía Lý Nhị Cẩu trong mắt có 3 phần xem thường, 7 phần vẻ oán độc, thật giống như ngủ lão bà hắn giống như, gia hỏa này tự nhiên đối với Lý Nhị Cẩu ghi hận trong lòng. Giết em vợ mối thù không đội trời chung, a ngươi không để ý tới ta, ta còn không để ý ngươi đây, đừng nhìn ngươi bây giờ là huyện thừa, ta làm theo không sâu ngươi, nhìn ngươi có thể đem ta thì sao, ta liền thích ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong bộ dáng của ta. Lý Nhị Cẩu không quan trọng ánh mắt, lại để cho huyện thừa trong lòng thầm hận mấy phần. Huyện úy cũng tới, cùng Lý Nhị Cẩu hàn huyên một hồi, giờ phút này huyện thành tràn ngập nguy hiểm, một hồi không thể nói trước hắn cũng muốn tự mình hạ trận, tự nhiên muốn hảo hảo lung lạc một chút thủ hạ của mình. Đặc biệt là Lý Nhị Cẩu, tu vi cao thâm, thế nhưng là nghiêm túc nói, Lý Nhị Cẩu hiện tại sức chiến đấu tại Khổ Thủy huyện nha môn thế nhưng là đệ nhất chiến lực tồn tại, hiện tại Lý Nhị Cẩu danh khí rất lớn, nếu là thật thi đậu đại võ sư, ngày sau có lẽ muốn so chính mình bỏ cao hơn, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hiện tại hào hào chỗ lấy, ngày sau gặp mặt cũng dễ nói không phải, thật coi hắn cái này huyện úy là cho không đó a. Lý Nhị Cẩu hiện tại nhưng không có tâm tình nghĩ quá nhiều, bởi vì những cái kia cương thi càng ngày càng gần, lập tức liền muốn khoảng cách tường thành không đến 2 dặm khoảng cách, thấy cảnh này, nội tâm của hắn lo lắng không gì sẽ được. Suy nghĩ một lát, hắn hay là cùng Chi huyện nói ra, đại nhân, chỉ bằng chúng ta chỉ sợ thủ không được tường thành, còn xin đại nhân sớm một chút nghĩ cách, tốt nhất có thể tìm đến một chút trợ giúp. Chi huyện lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, Nhị Cẩu à, ngươi có lẽ còn không biết, bây giờ chính là Ngư Thành cũng nguy cơ sớm tối đâu, trọng yếu nhất chính là Châu phủ phái ra đại quân một mực chậm chạp không động, chỉ là trước phái tới một phần nhỏ nhân mã, những người kia ngay tại Ngư Thành bận bịu sức đầu mẹ chán, nơi nào có công phu để ý tới chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, thực sự không được liền để phía dưới bách tính bình thường cũng tới thủ hộ tường thành, chỉ có quân dân một lòng mới có thể ngăn cản được lần này đại kiếp a. Lời này vừa nói ra, rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Nhưng là lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm, không kịp nhanh, cương thi đã tiến vào 500 mét bên trong, Lý Nhị Cẩu đội vàng la lớn, tất cả mọi người, chuẩn bị cung tiễn. Chương 164, thi triều mãnh liệt, pháp lực vô biên. Chương 164, thi triều mãnh liệt, pháp lực vô biên. Lý Nhị Cẩu giống to một tiếng, trên tường thành tất cả mang cung tên người đều dơ lên cung tiễn, theo cương thi tiếp tục đi tới, đã tiến vào 400 mét phạm vi, Lý Nhị Cẩu ra lệnh một tiếng, mấy trăm mũi tên bắn ra, trong lúc nhất thời trong bầu trời mưa tên nhao nhao, phô thiên cái địa mà đi. Làm sao khoảng cách quá xa, rất nhiều mũi tên chỉ là bắn tại cương thi trên thân, cái này cương thi sinh mệnh lực cường đại, không bắn trúng đầu lời nói, cũng sẽ không chết mất đâu. Mà tại Lý Nhị Cẩu bên người Diệp Biển Uyển, lại là nhắm chuẩn một cái thanh lân cương thi, nàng này tiễn thuật cao siêu, một tiễn bắn ra, mũi tên chạy thanh lân cương thi mặt mà đi, đáng tiếc là, thanh lân cương thi không phải bình thường cương thi, lực phản ứng cực nhanh. Nó vừa nghiêng đầu, liền tránh thoát mũi tên kia chính là mang theo phụ văn pháp tiễn, đảo mắt liền bắn tại phía sau hắn một cái bạch mao cương thi trên thân, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Cái kia bạch mao cương thi lại bị pháp tiễn uy lực to lớn nổ thành mảnh vỡ, mạn thiên phi vũ. Mọi người thấy pháp này mũi tên uy lực cũng không khỏi sinh ra ánh mắt hâm mộ. Làm sao pháp tiễn số lượng có hạn, Lý Nhị Cẩu đã toàn bộ giao cho Diệp Uyển Uyển đến sử dụng. Diệp Uyển Uyển một tiễn không thành, liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, làm sao thanh lân cương thi phản ứng quá cấp tốc, mỗi một mũi tên đều bắn không. Diệp Uyển Uyển tâm tính không khỏi lo lắng. Ngay tại nàng lại phải dựng cung xạ mũi tên thời điểm, Lý Nhị Cẩu đội vàng đưa tay ngăn cản nàng, thanh âm có chút nghiêm khắc nói, Loan Loan, ngươi cũng đừng kích động, pháp này mũi tên số lượng thưa thớt, dùng hết liền không có. Ngươi chớ có hành động theo cảm tính, làm một cái cung tiễn thủ, ngươi điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Bị Lý Nhị Cẩu nói chuyện, Diệp Uyển Uyển mới tỉnh táo lại, nàng không khỏi nói xin lỗi nói có lỗi với, vừa mới không có khống chế lại phẫn nộ của mình. Lý Nhị Cẩu liếc mắt nhìn nàng, nghĩ thầm ngươi kích động ngược lại là không quan trọng, đó cũng đều là trắng bóng bạc à, xú nha đầu, lãng phí như thế tiền của ta, coi chừng ta để cho ngươi lấy thân bồi thường. Đương nhiên hắn chỉ có thể ở trong lòng nhắm mó, hay là chịu đựng tính nhẫn mại nói một hồi ta xuống dưới tìm những cái kia thanh lân cương thi đánh nhau, ngươi tùy thời đánh lén liền tốt. Diệp Uyển Uyển gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Giờ phút này có thể thấy được vậy cái kia chút cương thi tốc độ cực nhanh, bất quá bắn mấy vòng mũi tên, bọn chúng đã chạy đến phía dưới tường thành cao tới 10 trượng, phổ thông bạch mao cương thi lên không nổi, toàn bộ chen ở phía dưới, thế nhưng là rất nhanh, những này bạch mao cương thi liền một cái hướng cả người trèo lên trên đi lên, ý đồ đạp trên đồng bạn thân thể leo lên thành tường. Cương thi người, khớp nối cứng ngắc, chỉ có thể nhảy nhót. Thế nhưng là những này bị truyền nhiễm cương thi không phải phổ thông loại kia nhảy nhảy nhót nhót cương thi, cơ hồ cùng người mở dạng, có thể chạy, có thể làm bất kỳ động tác gì. Bọn hắn như là xếp chồng người bình thường, điên cuồng hướng trên tường thành đánh thẳng vào. Thanh lân cương thi cùng tử mao cương thi lại là xen lẫn trong thi quần bên trong, những này cương thi vô cùng lợi hại, có thể bay mái hiên nhà đi vết tường, cũng so phổ thông cương thi nhiều một chút trí thông minh. Bọn hắn không có lập tức công kích, mà là tùy thời mà động. Trên tường thành người lập tức cầm lấy chuẩn bị song gỗ lăn, thạch đầu hướng xuống đập tới. Phía dưới cương thi một hồi liền bị đập chết một mảng lớn. Qua không một lát, rốt cục có thanh lân cương thi nhịn không được, hướng trên tường thành lao đến. Cái này thanh lân cương thi không chỉ có linh xảo, chính là bị lớn thạch đầu đập chúng cũng không có quan hệ. Mắt thấy một đầu thanh lân cương thi muốn nhảy lên tường thành, huyện lệnh người đầu tiên xuất thủ, liền thấy hắn xuất ra một đống phụ triện, đối với phía dưới chính là một trận cùng ném, trong lúc nhất thời không xuống trên trăm trượng các loại phụ triện bị hắn ném đi xuống dưới. cái gì hỏa cầu phù, thủy tiết phù, băng truy, phong nhận số lượng to lớn pháp thuật cùng một thời gian phong thích, chính là thanh lân cương thi cũng không chịu được nổi, bị đánh đầy bụi đất, phía dưới những cái kia bạch mao cương thi càng là tử thương vô số. Lý Nhị Cầu không khỏi trong lòng bội phục, huyện lệnh này sát thực như bức, vừa ra tay chính là thủ đoạn lợi hại, không muốn hay là một cái phụ tu. Huyện thừa lại là tế ra phi kiếm của mình, đối với phía dưới những cái kia cương thi một trận chém giết, cũng là chém chết không ít cương thi. Để Lý Nhị Cầu không có nghĩ tới là huyện ý vậy mà trực tiếp xuất ra một cây đại côn, hắn nhìn thấy cái kia lập tức muốn bỏ lên cương thi, chính là một côn vỗ xuống, trực tiếp đem những cái kia cương thi đầu đánh nát bét, không muốn hắn hay là một cái võ đạo tu giả. Bởi vì cái gọi là côn quét một mảng lớn, huyện ý giờ phút này cũng nghiêm túc, không ngừng đối với lập tức sẽ đi lên cương thi một côn quét ngang xuống dưới, hung mãnh phi thường. Lý Nhị Cầu nhìn xem vô số cương thi, kỳ thật trong lòng cảm thán, Khổ Thủy huyện liền không có một cái trận tu, lúc trước hắn nhưng là nhìn thấy Ngư Thành bộ khoái bố trí xuống đại trận, chính là thi bạt cũng muốn e ngại mấy phần. Không kịp nghĩ nhiều, Ngư Lân kiếm liền đối với một cái lập tức sẽ đi lên thanh lân cương thi chém giết tới. Thanh lân cương thi hung mãnh, một khi để nó lên tường thành chính là một trận tai nạn, cho nên Lý Nhị Cầu cùng Chi huyện mấy người đều nhắm chuẩn thanh lân cương thi xuất thủ, tận lực không để cho bọn hắn công kích đến. Làm sao mấy cái thanh lân cương thi leo lên mà lên, chỉ bằng mấy người lực lượng tự nhiên không cách nào toàn bộ ngăn cản, giờ phút này liền có một cái thanh lân cương thi đột phá chúng đây, rốt cục nhảy lên tường thành. Liền thấy hắn đột nhiên đối với trước người quét qua, sắc bén móng vuốt lập tức đem trên tường thành mấy cái hương dân chém thành hai đoạn, hung tàn không gì sánh được. Lập tức một trận điên cuồng thị sát, lập tức liền thấy mấy người chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ, để nơi đó biến thành một mảnh huyết tinh chi địa. Giờ phút này có người tè ra quần, có người hoảng sợ gào thét, tràng diện lập tức hỗn loạn không gì sánh được, đám người kinh hãi đằng sau, nhao nhao lui ra phía sau, trên tường thành lập tức liền chống đi một vùng đến. Thanh lân cương thi trong mắt lập lòe điên cuồng chi sắc, cao hứng giang hai tay ra, song chảo hướng lên trên xoay người ngửa đầu gào thét một tiếng, để diễn tả trong lòng sảng khoái. Cũng không muốn, gia hỏa này thanh âm rất nhanh liền im bặt mà dừng, lại là nhìn thấy Kê Vương từ trên trời giáng xuống, to lớn mà móng vuốt sắc bén đem hắn đột nhiên đè xuống đất. Kê Vương thân thể to lớn, lực lớn vô cùng, thanh lân cương thi mặc dù vô cùng lợi hại, lại ăn thân thể nhỏ thua thiệt, căn bản không tránh thoát nó cự lực. A sau đó Hắc Miêu cùng Đèn Sơn Dương liền bỏ lên, một cái dùng đầu đụng, một cái dùng móng vuốt sắc bén chộp vào cổ của nó phía trên, trong nháy mắt liền đem đầu này thanh lân cương thi cho phân thây. Đây chính là trong khoảng thời gian này ba cái linh thú lẫn nhau ăn ý phối hợp kết quả, thuấn sát một đầu thanh lân cương thi, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. A huyện thành tam cự đầu thấy cảnh này đều kém chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới bọn hắn bên này còn có khủng bố như thế đòn sát thủ. Mấy người đương nhiên cao hứng không thôi, vừa mới bắt đầu liền diệt đi một đầu thanh lân cương thi, mọi người sĩ khí trong nháy mắt liền tăng lên một mảng lớn. Lý Nhị Cầu giờ phút này biết phản kích thời điểm đến, không có khả năng đang chờ những này cương thi một mực tiến công, hắn giơ tay nói đội thứ năm người đi theo ta hạ thành tường, vì bạn a không vì Khổ Thủy huyện dân chúng giết a. Vừa mới kém chút nói lộ ra miệng, cũng may tất cả mọi người cũng không quá mức để ý. Lý Nhị Cầu trong lòng cười hắc hắc, lập tức cũng không do dự, cái thứ nhất liền nhảy xuống. Huyền Quy hộ giáp bị hắn trước tiên tê ra đến, dù sao mạng chó quan trọng, cái khác đều là phụ vân a, không có mạng nhỏ còn giết cái dám. Rơi vào dưới tường thành, Lý Nhị Cầu cũng thu hồi nghiền ngẫm chi tâm, liền thấy hắn khuôn mặt nghiêm túc, trên thân khí thế không ngừng kéo lên mà lên. Chương 165, vạn thi gào thét, vô cùng vô tận. Chương 165, vạn thi gào thét, vô cùng vô tận. Thời khắc này Lý Nhị Cầu khí thế biến đổi, thần thức tươi sáng, thần niệm khẽ động, liền thấy Ngư Lân kiếm lơ lửng ở giữa không trung, trên thân kiếm không ngừng phun ra nuốt vào bạo liệt kiếm mang, càng là có vô số dài gần tấc kiếm khí hình thành từng thanh tiểu kiếm chia ra đến, lơ lửng tại Ngư Lân kiếm trong vòng 10 thước. Lại là Lý Nhị Cầu trực tiếp tế ra Lưu Vân Phiêu Tuyết cái này một đại chiêu, tùy theo hắn thần niệm khẽ động, trong miệng quát to, chết hết cho ta. Liền thấy vô số kiếm khí hướng bốn phương tám hướng lao vụn vụt mà ra, kiếm khí hung mãnh, trong nháy mắt đem hắn chung quanh mấy chục mét phạm vi cương thi toàn bộ nổ nát bét, thanh lý không còn. Thủ đoạn lợi hại bực này, để rất nhiều người đều không tắc lưỡi không thôi, đặc biệt là Khổ Thủy huyện tam cự đầu, bọn họ cũng đều biết Lý Nhị Cầu sức chiến đấu cường hãn, không muốn vậy mà khủng bố như vậy. Huyện thừa trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đáy lòng âm thầm đem Lý Nhị Cầu uy hiếp lực thăng lên thăng. Mọi người thấy Lý Nhị Cầu hung mãnh như vậy hung tàn, nhao nhao bị kích phát ra đấu trí. Hoàng Tam, Vương Triều các loại bộ đầu cũng nhao nhao mang theo thủ hạ từ trên tường thành nhảy dụng xuống tới, đi theo Lý Nhị Cầu sau lưng đối với thi quần quân giết tới. Một bộ phận quân bảo vệ thành sĩ thấy vậy một màn, cũng không cam chịu rút lại phía sau, nhao nhao hạ thành tường chiến đấu. Trên tường thành rất nhanh liền chỉ còn lại có chút ít thủ thành tướng sĩ cùng những cái kia phổ thông võ phu. Huyện thành tam cự đầu tự nhiên cũng không tốt tại trên tường thành đợi, nhao nhao xuống dưới tham chiến, mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là những cái kia thanh lân cương thi. Về phần Kê Vương mấy cái linh thú lại là đợi tại trên tường thành thủ hộ toàn bộ tường thành, phải biết không có mấy người bọn hắn tại trên tường thành thủ hộ, vạn nhất có thanh lân cương thi đi lên, đó chính là nghiêng về một bên đổ sát. A Lý Nhị Cầu Ngư Lân kiếm trước người bay múa, lanh thước đao bị hắn múa hổ hổ sinh phong, trong lúc nhất thời người cùng cương thi lập tức giết thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, vô số cương thi chết tại nhân loại dưới đồ đao, càng là có không ít người cũng bắt đầu từ từ ngã xuống, không còn có đứng dậy. Trận chiến này thật sự là quá huyết tinh, quá tàn khốc. Thế nhưng là Khổ Thủy huyện ngay tại sau lưng, mọi người không có đường lui, chỉ có giết 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 ba chữ. Lý Nhị Cầu cùng một cái thanh lân cương thi đại chiến cùng một chỗ, chiến đấu đến kịch liệt nhất chỗ, đột nhiên một cây mũi tên sát Lý Nhị Cầu ra đầu mà qua, trực tiếp bắn trúng thanh lân cương thi mặt, ầm vang một tiếng tiếng bạo liệt vang lên, thanh lân cương thi đầu liền nổ tung lên. Lý Nhị Cầu cũng là bị dọa cái rắm, quay đầu nhìn xem Diệp Viễn Viễn lại còn tại phía sau hắn dựng lên một cái tư thế chiến thắng, Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, thật muốn chửi mẹ A Tâm, hắn muốn nha đầu này thật sự là quá điên, ngươi chính xác nếu là sai lầm một chút xíu, ta cũng không phải là Lý Nhị Cầu, mà là một đầu chó chết. Giờ phút này hắn thật sự là trong lòng hối hận, đem pháp tiễn giao cho nàng, cũng không biết là nàng quá mức tự tin, hay là không để ý người ta tính mệnh a Diệp Uyển. Uyển trong lòng cao hứng, không muốn chính mình thật đạt đến loại kia vong ngã chi cảnh thiện ý, thiện xạ không nói chơi, chính mình dạng này chính xác, nghĩ đến chính là Lý Nhị Cầu cũng muốn bội phục mấy phần đi, trở về sau nhất định sẽ thu đến hắn ca ngợi chi từ a. Vừa nghĩ tới chàng diện kia, nàng lập tức trong lòng cao hứng không gì sánh được. Chi Huyện mặc dù là một người đại mập mạp, thế nhưng là giờ phút này phù lục bị hắn chơi thẳng tắp, vũ khí của hắn cũng là một tấm do đặc thù vật liệu chế thành phụ triện to lớn tựa như cánh cửa bình thường, có thể công, có thể thủ, chính là gia hỏa này giờ phút này đầu đầy mồ hôi, có chút không chịu nổi cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu, trong lòng không khỏi hâm mộ nói, tuổi trẻ thật tốt. Huyện thừa pháp kiếm bung đẩy, gia hỏa này ngược lại là gian trá, chuyên môn chọn bạch mao cương thi ra tay, một khi nhìn thấy thanh lân cương thi, lập tức liền núp xa xa, không khỏi bị rất nhiều người xem thường đứng lên. Huyện ý hay là rất dũng mãnh, đại bổng bung vẩy phía dưới, không biết có bao nhiêu cương thi chết thẳng tại hắn đại côn phía dưới. Lý Nhị Cầu ngạc nhiên phát hiện, Huyện ý côn pháp siêu quần, đâm, quét, đâm, mỗi một chiêu vậy mà đều vô cùng đẹp trai bức người. Nhìn Huyện ý không ít tại côn bổng bên trên, bỏ công sức ga quả nhiên là đại côn cùng một chỗ, ai dám tranh phong? Lý Nhị Cầu tự nhiên cũng không yếu thế, ngư lân kiếm cùng lãnh tức đao đều xuất hiện, phương viên 5 mét bên trong, toàn bộ đều sẽ bị hắn chém giết hầu như không còn. Vọng Long thôn thanh niên cùng đại bạch tượng, thì ba mấy người phối hợp càng phát ra ăn ý. Những người này cũng càng đánh càng thông minh, phối hợp với nhau phía dưới, rất ít thụ thương. Đã trải qua mấy ngày là chém giết, cũng làm cho bọn hắn thuế biến không ít, trên mặt ngây thơ tiêu tán, ánh mắt biến càng thêm kiên nghị, mang theo một tia sát phạt chi khí, dù sao giết người rất nhiều, trên thân tự nhiên là sẽ xuất hiện loại khí thế này. Không thể không nói, những người này căn cốt vậy mà đều là không sai, đặc biệt là Đại Nhu cùng hai hổ, hai tên này vậy mà phân biệt lĩnh ngộ được thần đạo cùng võ đạo chi khí, nhưng làm Lý Nhị Cầu bị chọc tức, không muốn người khác giống như đều vô cùng đơn giản đúng vậy, chỉ có hắn gặp bao nhiêu tội, bị bao nhiêu khổ, cuối cùng vẫn muốn bằng mượn ngoại lực mới có thể à, quả nhiên là thiên đạo bất công đâu. Đám người vô tận chém giết, đáng tiếc nhân lực có lúc hết, cương thi lại là vô cùng vô tận đó a, lớn như vậy tường thành, trung quy vô pháp toàn bộ giữ vững, hay là có mấy cái cương thi đột phá phía dưới phòng ngự, chạy tới trên tường thành, trong nháy mắt liền giấy lên gió tanh mưa máu, vô số người thảm tao tàn sát, chính là Kê Vương mấy tên lợi hại hơn nữa cũng là phân thân thiếu phương pháp. Trải qua thời gian dài chiến đấu, Lý Nhị Cầu các loại dưới thành người, cũng đều mỏi mệt không chịu nổi, căn bản vô lực trở về viện trợ, giờ phút này, nếu là một mực tiếp tục nữa, chỉ sợ bọn họ đều được vứt ở chỗ này. Vì lý do an toàn, mọi người bắt đầu co vào đứng lên, nhu đồ tự vệ. Theo thời gian trôi qua, Lý Nhị Cầu đám người vòng chiến đấu cũng càng ngày càng nhỏ, đám người mỏi mệt phía dưới, thương vong cũng bắt đầu tăng nhiều đứng lên, trên tường thành càng là kêu thảm một mảnh, thậm chí có cương thi đã vào thành, đối với những người phạm tục kia giết đâm đứng lên, nếu như một mực tiếp tục nữa, khổ thủy huyện mi lấy, trung quy vẫn là phải xong đời sao? Đây là trong mọi người trong nội tâm ý nghĩ. Và anh, vào thời khắc này, đột nhiên trong thành truyền đến một tiếng nổ tung thanh âm, lập tức liền nghe đến trong thành có người hô, thật coi ta Chu Tức thư viện là trong suốt, đám học sinh, chứng minh các ngươi thời điểm đến, cùng ta giết những tên ghê tởm này. Ai, còn phải ta lão Vu xuất thủ, thật coi ta buôn lôi kiếm tên tuổi là giả à, nhìn ta vạn kiếm xuyên tâm. Trong thành lập tức tiếng chém giết một mảnh, có thể thấy được một cái lao giả tóc trắng, mang theo một đám thập tam bốn tuổi thiếu niên, không ngừng đối với những cái kia tiến vào trong thành cương thi giết. Lại có không ít gia tộc người, phái ra chính mình tử đệ cùng gia đình, bắt đầu ở trong thành phản kích, mặc dù không biết trong thành đến cùng như thế nào, Lý Nhị Cầu bọn người lại là bao nhiêu an tâm lại. Chi Huyện nhìn xem vô tận cương thi, có chút thốn thức nói, Lý Nhị Cầu, không có khả năng một mực tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng phải bị mệt chết, ngươi nhìn tất cả mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, không muốn đám người này lại đem hắn trở thành chủ tâm cốt, chính là Huyện ý cũng tới đến bên cạnh hắn nói theo, đúng vậy à, nghĩ một chút biện pháp, mọi người lui về. Kỳ thật Lý Nhị Cầu đã sớm chuẩn bị xong đường lui, thực sự không được liền từ cửa ngầm trở về. Giờ phút này hắn nhìn về phía còn tại chém giết đám người, trong lòng cũng minh bạch, là lúc này rồi, muốn làm đang liều xuống dưới, không thể nói trước muốn tất cả đều liều sạch, những người này thế nhưng là khổ thủy huyện dễ, không có bọn hắn, khổ thủy huyện luôn hãm bất quá chỉ là trong một sớm một chiều mà thôi. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức phát ra mệnh lệnh, để mọi người hướng trong thành cửa ngầm tối lui. Nào nghĩ hắn lời này vừa mới nói ra, đột nhiên, núi xa chỗ, một tiếng thi giống từ xa mà đến gần truyền bá mà đến, vang vọng không thôi, nghe chút liền biết cũng không phải là phổ thông cương thi có thể tản ra, cái này thi giống thanh âm cũng không biết đã bao hàm tin tức gì. Vậy mà để tất cả cương thi công kích đều ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía núi xa chi địa. Thấy cảnh này, đám người toàn bộ đều lá sững sờ, không biết đây là dạng gì cương thi có thể phát ra sắc bén như thế thanh âm. Cũng không biết sau đó muốn phát sinh dạng gì sự tình, đám người chỉ cảm thấy nếu là phát sinh thanh âm cái kia cương thi tới, khổ thủy huyện tất nhiên muốn luân hãm đi xuống, vẻ lo lắng lập tức bao phủ tại trong lòng mọi người chỗ. Chương 166, vui đến phát khóc, đỉnh núi Hồng Y đi chương 166, vui đến phát khóc, đỉnh núi Hồng Y đi ngay tại tất cả mọi người khẩn trương không thôi thời điểm, tất cả cương thi, vậy mà tất cả đều bắt đầu quay người. Giống như thủy triều, về sau rút lui mà đi, bọn chúng vậy mà đi. Những này cương thi, không có một tia lưu luyến, cứ thế mà đi, lưu lại tất cả mọi người trong gió lộn xộn. Thật lâu, Lý Nhị Cầu đều có chút không thể tin được, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao lại sẽ thành dạng này, những cái kia cương thi làm sao lại dạng này rời đi, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, huyện thành tam cự đầu mắt trợn tròn, tất cả bộ khoái, tất cả dân chấn đều mắt trợn tròn. Cũng may mọi người lập tức liền kịp phản ứng, chi huyện hỉ cực mà khóc không ra tiếng, trời không diệt ta khổ thủy huyện, trời cũng giúp ta. Nhìn thấy cương thi thật rút lui, mọi người không khỏi vui đến phát khóc, ôm đầu khóc giống, bất quá bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm, mọi người lập tức trở lại trong thành, đối với những cái kia không cách nào rời đi cương thi tiến hành rào sát, một trận bận rộn đằng sau, trời đã bắt đầu đèn đứng lên. Bởi vì có trứng gà có thể giải thi độc nguyên nhân, trong thành bị cắn người, cũng không biến thành cương thi, cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh, mặc dù là như thế, trận chiến này, bộ khoái chết mất hơn 30 người, đa số người đều bị thương không nhẹ, trong thành các hương dân cũng bị đánh vào trong thành cương thi giết hơn mấy ngàn người. Trong thành phong ốc tức thì bị phá hư vô số, có thể nói là tổn thất nặng nề. Lý Nhị Cầu không để ý đến những này, mà là trong lòng nghi hoặc, những cái kia cương thi đến cùng đi làm cái gì? Trong lòng của hắn luôn có một loại càng lớn cảm giác nguy cơ, cho nên hắn quyết định đem trong lòng nghi hoặc cùng huyện thành tam cự đầu nói ra. Huyện nha Mai Hoa sảnh bên trong, nơi này chỉ ngồi 8 người, huyện thành tam cự đầu, Lý Nhị Cầu cùng 4 cái bộ đầu. Trong đại sảnh bầu không khí rất là cháy bỏng, Lý Nhị Cầu đem nghi ngờ của mình mặc dù nói ra, trong lòng ngược lại là thoải mái, thế nhưng là đám người lại đều càng căng thẳng hơn đứng lên. Lý Nhị Cầu nói cũng không tệ, việc này không thể coi thường, liên quan đến khổ thủy huyện sinh tử tồn vong. Tất cả mọi người là nhân tinh, tự nhiên minh bạch, việc này không đơn giản, cái kia phát ra tiếng kêu cương thi nhất định rất lợi hại, nếu là không hiểu rõ tên kia là cái gì, ai trong lòng đều không rơi đáy. Nếu như ra hỏa kia mang theo bầy thi mà đến, khổ thủy huyện tất nhiên phải bị tai họa ngập đầu. Thế nhưng là cái kia cương thi lợi hại, tam cự đầu tự nhiên không chịu đặt mình vào nguy hiểm, còn lại chúng bộ đầu, tu vi không đủ, duy chỉ có Lý Nhị Cầu là người chọn lựa thích hợp nhất, làm sao Lý Nhị Cầu vừa mới một trận đại chiến, anh dũng không gì sánh được. Giờ phút này cũng là phi thường mệt nhọc, mọi người không cứng quá buộc người ta đi ai cho nên trong đại sảnh, trở nên phi thường trầm mặc. Việc này kéo không được, một mực mang xuống cũng không phải biện pháp, trong thành còn có thật là lắm chuyện muốn ba người đi xử lý. Như vậy, chi huyện rõ ràng khục hai tiếng, ánh mắt lộ ra một tia uy nghiêm chi sắc nói ra, ta muốn, mọi người hẳn là minh bạch, lần này sự tình phi thường trọng yếu, cho nên chúng ta nhất định phải tuyển ra một cái có năng lực, có đảm đương người đến xử lý chuyện này. Lời này vừa nói ra, đám người rất tán thành nhẹ gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, Nhị Cầu, ngươi nhìn, trong những người này chỉ có ngươi có thể, mặc dù chúng ta đều biết ngươi rất mệt mỏi, thế nhưng là loại thời điểm này, cũng tuyển không ra càng thêm người thích hợp. Lý Nhị Cầu cũng không đốc, lòng dạ biết rõ, không có so với chính mình càng thêm nhân tuyển thích hợp, chỉ là sao, việc này nguy hiểm như thế, các ngươi động động một mép cũng làm người ta xông đi lên, đơn giản chính là khi dễ người sao? Lý Nhị Cầu tự nhiên không làm à, dù sao mọi người muốn chết cũng chết, chính mình cũng không cần người khác nhiều cái đầu. Không cho chỗ tốt, liền muốn để cho người ta đi tặng đầu người, Lý Nhị Cầu tự nhiên khinh thường chi. Cho nên, hắn trầm mặc một chút bên dưới, đám người thấy vậy, nhao nhao tắt lưới, huyện thành tam cự đầu cũng có chút phiền muộn, dù sao Lý Nhị Cầu bây giờ thế nhưng là khổ thủy huyện trụ của ta, ý kiến của hắn đám người không thể coi thường, nếu như hắn thật không muốn đi, mọi người cũng không có gây không phải. Đám người giờ phút này đều trơ mắt nhìn Lý Nhị Cầu, trong lòng suy nghĩ, ngươi có đi hay là không, ngược lại là cho cái thanh âm a. Lý Nhị Cầu cảm giác bầu không khí đến, lúc này mới thở dài một tiếng nói, dựa theo đạo lý tới nói, ta Lý Nhị Cầu thân là khổ thủy huyện bộ đầu, đối với việc này nghĩa bất dung tử. Chỉ là sao, mọi người cũng đều biết, ta vừa mới đi vào trúc cơ kỳ, tu vi nông cạn, còn cần đi ghi danh đại võ sư. Nếu là chết còn chưa tính, nếu như bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, chẳng phải là cùng đại võ sư bỏ lỡ cơ hội ai, nghe nói cái kia đại võ sư còn vô cùng khó thi, đây chính là phi thường để cho người phiền lòng sự tình, ta thật sự là quá muốn vào bước, vì nhân dân phục vụ a. Hắn nhìn mọi người một chút, lập tức nói tiếp, mọi người không nên hiểu lầm, không phải ta sợ chết, ta chính là sợ đến lúc đó tâm không tĩnh, ảnh hưởng tới tóc của mình ung, sơ sót một cái, đang kinh động cương thi, phá hủy các đại nhân kế hoạch liền không xong. Mọi người nghe Lý Nhị Cầu một phen, cũng không khỏi mắt trợn tròn, nghĩ thầm cái này đến lúc nào rồi, ngươi cái tên này còn băn khoăn chức danh, đây cũng quá người mê làm con đi. Chi huyện cũng không đốc, Lý Nhị Cầu lời nói, hắn một chút liền nghe minh bạch, suy nghĩ cả đường này, chính là muốn chỗ tốt sao, đây coi như là chuyện gì, lúc này, đừng bảo là muốn quan, ngươi chính là muốn 10 cái 8 cái mỹ nữ. Huyện lệnh cũng nhất định thỏa mãn điều kiện của ngươi a. Thế là huyện lệnh không chậm trễ chút nào nói ra, ân, Lý Nhị Cầu nói đúng vô cùng, chuyện nguy hiểm như vậy, tất nhiên muốn tâm vô tạp niệm mới có thể, ta nhìn như vậy đi, ta làm chủ, huyện chúng ta mỗi năm có một cái cử đi đại võ sư tư cách, ta quyết định vô luận việc này thành công hay không, huyện chúng ta đều sẽ đem cái này danh ngạch cho Lý Nhị Cầu. Tại ngươi, Lý Nhị Cầu tại lần này đại chiến bên trong, biểu hiện rất tốt, vì bọn ta làm ra mẫu mực, ta quyết định đặc biệt để bạn hắn làm huyện nha phó tổng bộ đầu, các ngươi mọi người nếu là không có ý kiến phản đối nói, Lý Nhị Cầu lập tức tiền nhiệm. Lời này vừa nói ra, đám người nào dám phản đối à, chính là huyện thừa một mặt nộ khí, cũng không dám nói thêm cái gì, nếu không chẳng phải là gây nên nhiều người tức giận, Lý Nhị Cầu nếu là mặc kệ không làm nữa, huyện lệnh một khi phát hỏa để hắn trên đỉnh vậy liền thao đảng. Cho nên, trong lòng của hắn mặc dù cực kỳ bất mãn, hay là không đốc, không có phát ra ý kiến phản đối. Lý Nhị Cầu như vậy hỏa tốc thăng trước, trong lòng của hắn cao hứng, lập tức liền có qua có lại nói, chúng ta người của triều đình, tự nhiên muốn là triều đình hiệu lực, càng là muốn vì đại nhân, là cả huyện thành bách tính muốn, việc này không nên chậm trễ, ta quyết định hiện tại liền xuất phát. Đêm dài sâu, minh nguyệt treo cao, có gió thổi qua, trên núi cây cối chạc cây loạn run, phát ra rầm rầm thanh âm. Khổ thủy huyện hướng đông nam, khoảng 50 dặm địa phương, có một ngọn núi nhỏ, núi không cao, không hơn 100 mét tả hữu chiều cao, chiếm diện tích trong vòng 3-4 dặm, trên núi không cây cối không cỏ, một mảnh trống không, chỉ có khắp nơi trên đất nham thạch tán loạn một chỗ. Nơi này quỷ dị, có người nói nơi này đã từng là một tòa thời kỳ viễn cổ đại mộ, cho nên mới sẽ dạng này không có một mảng cỏ. Cũng có người nói, nơi này đã từng mai táng qua ma đạo yêu nhân, mới có cục diện như vậy. Giờ phút này trên núi bị vô tận thi khí bao phủ, một người mặc hồng y nữ thi đứng tại đỉnh núi nơi trung tâm nhất. Chương 167, Vạn thi chi lực, kiếm quang phi lai. Chương 167, Vạn thi chi lực, kiếm quang phi lai. Tại nàng quanh người, lại là vô số cương thi quỷ lệ ở nơi đó, tận cùng bên trong nhất một vòng là thanh lân cương thi, chừng trên trăm cái, phía dưới vài vòng là tử mao cương thi, vậy mà nhiều đến hơn ngàn, phía ngoài cùng là một vòng lại một vòng bạch mao cương thi, lít nha lít nhít đến không hết, vực này tràn diện để cho người ta nhìn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lý Nhị Cẩu giấu ở dưới sườn núi một cao lớn trên cây cự thụ, xuyên thấu qua chính mình linh trùng, đom đóm đem đây hết thể nhìn rõ ràng, bây giờ hắn tu vi tăng lên, đom đóm cũng từ lúc trước 500 mét phạm vi, tăng lên tới ngàn mét phạm vi. Xuyên thấu qua đom đóm, hắn nhìn thấy trên đỉnh núi nữ tử kia diện mục thanh tú, trắng nõn, không phải người khác, chính là lúc trước nhìn thấy cái kia thi bạn, nguyên lai gia hỏa này chạy tới chạy lui, vậy mà đi tới Khổ Thủy huyện cảnh nội, đây cũng không phải là tin tức tốt, nếu như gia hỏa này mang theo bảy thi công kích Khổ Thủy huyện, chỉ sợ chính mình chỉ có nước chạy trốn mà. Hắn càng thêm kỳ quái là, gia hỏa này muốn làm gì? Nhiều như vậy cương thi, cũng không có khả năng đều là Khổ Thủy huyện, chẳng lẽ lại có không ít là nàng từ địa phương khác mang tới, cái này ngược lại là rất có thể. Trong lòng của hắn ý nghĩ loạn thất bát ao, cũng không biết gia hỏa này muốn làm cái nào ra, hắn chỉ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy a cậu ca, phía trước đến cùng tình huống như thế nào a, nhìn giống như dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Diệp Uyển Uyển trừng mắt một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem Lý Nhị Cẩu, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Hắc Miêu cũng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Lý Nhị Cẩu tự nhiên không phải mình tới, hắn mang đến Diệp Uyển Uyển là Hắc Miêu trở đi hai người tới đây. Sở dĩ không có mang người khác, thật sự là không có một cái nào người tốt tuyển, mà Diệp Uyển Uyển thế nhưng là thần tiễn thủ, tìm bận rộn lo lắng có thể công kích từ xa trợ giúp chính mình, có Hắc Miêu tại, cũng không sợ nàng chạy không thoát. Bởi vì cái gọi là một vị hảo hán còn muốn hai người giúp sao, chính mình cũng không phải thần tiên, cô quân mạo hiểm sự tình lại không làm được. Lý Nhị Cẩu nhỏ giọng đem trên đỉnh núi sự tình nói một chút, Diệp Uyển Uyển nghe tắc lưỡi không thôi, cảm giác việc này vô cùng không đơn giản, Hắc Miêu cũng là nhãn tình sáng lên, không biết con hàng này nghĩ tới điều gì. Lý Nhị Cẩu tiếp tục quan sát, phát hiện giờ phút này thi bạt ngẩng đầu lên, trong miệng nàng không tuyệt vọng ra rườm rà chú ngữ, trên tay cũng không ngừng đánh ra rườm rà chỉ quyết, theo nàng đột nhiên một tiếng gào thét, trên thân vậy mà tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực. Những cái kia cương thi trên đầu bắt đầu có một cỗ các loại thi khí phóng lên tận trời, bọn chúng hội tụ tại một chỗ, trực tiếp bị thi bạt hút đi. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi thấy cảnh này, giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc, cái này thi bạt sở dĩ tạo nên nhiều như vậy cương thi, lại là có mưu đồ khác, nghĩ đến là hẳn là dùng lực lượng của bọn chúng, đến thành tựu càng cường đại hơn tu vi. Đầy trời thi khí bay múa, thi bạt không ngừng hút vào những thi khí này, trên người nàng uy áp cũng bắt đầu biến càng thêm cường đại đứng lên. Lý Nhị Cẩu trong lòng run sợ, nếu như cái này thi bạt như vậy tại tấn thăng một bước, chỉ sợ cũng càng thêm ghê gớm, có lẽ càng thêm không ai có thể ngăn được nàng đi. Làm sao Lý Nhị Cẩu cũng chỉ có thể lo lắng xuống, dù sao bằng vào tu vi của hắn, giờ phút này cái gì cũng không làm được, nếu như mình dám can đảm ra ngoài, chỉ sợ là muốn bị thi bạt miểu sát ra, như vậy, chẳng phải là chết cũng không biết chết như thế nào. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể nói xin lỗi, các vị phụ lao hương thân. Không phải ta Lý Nhị Cẩu không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là bất lực à. Nhất niệm như vậy, hắn liền muốn mang theo Diệp Uyển Uyển nhanh chạy khỏi nơi này, trở về huyện thành thông chi mọi người nhanh không xong chạy mau. Nào nghĩ ý nghĩ này vừa mới sinh ra, hắn liền thấy chân trời mấy chục đạo kiếm quang lấp lóe như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm giống như chạy như bay tới, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe phương xa trong bầu trời một tiếng hạo nhiên chính khí nói nghiệt trướng, ngươi còn không biết ăn năn, vậy mà muốn phải dùng vạn thi chi lực đến đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thật sự là muốn chết. Những kiếm quang kia rất nhanh liền bay đến phụ cận, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy trong nhóm người kia, đại đa số người mặc bộ đầu cùng bộ khoái quần áo, chỉ bất quá đám bọn hắn bộ đầu trên quần áo đều có các loại đồ án, bức cách xem xét liền muốn cao hơn không ít, nghĩ đến hẳn là ngư thành bộ khoái. Đom đóm nhanh chóng xem xét, hắn chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc, lại là Trần Mặc Cân. Lý Nhị Cẩu lập tức liền xác định, những người này thật đều là ngư thành bộ khoái, mà vừa mới người gọi hàng, lại là một cái khuôn mặt lạnh lùng người trung gian, người này không có một mặt quan phục, mà là mặc vào một thân nho bào, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết vị này nhất định là ngư thành thư viện đại lão nào. Thi Bạt nhìn về phía đám người, lại là không quan tâm, nàng đột nhiên tăng lớn lực lượng, trong lúc nhất thời lực lượng cường đại tế ra, thi khí càng nhanh từ những cái kia bạch mao cương thi trên thân rút ra mà ra, có chút cương thi bởi vì chịu không được lực lượng khổng lồ, toàn bộ đầu trực tiếp vỡ ra. Chính là thanh lân cương thi đấy đã thân thể cũng bắt đầu biến khô cạn đứng lên. Những cái kia cương thi bọn họ từng cái diện mục bặm mẻo, tựa như tại tiếp nhận lớn lao thống khổ, toàn bộ trong bầu trời vô số thi khí ngưng tụ, vậy mà tạo thành một đoàn thật dày thi vân. Thi vân bao phủ phía dưới, Thi Bạt tóc dài đầy đầu bay lên, trong mắt màu đen biến mất. Vậy mà toàn bộ biến thành trong mắt màu trắng, vô số thi khí hóa thành to lớn luồng khí xoáy bị nàng nhanh chóng hấp thu tiến vào trong bụng, nàng màu nâu thi sừng ngay tại bắt đầu dần dần biến thành thuần trắng nhan sắc, như vậy tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu, nàng liền sẽ tấn thăng một cấp, trở thành trắng giai thi bạt. Giờ phút này những kiếm quang kia rốt cục đi vào thi bạt phụ cận, liền thấy đi đầu một người, hét lớn một tiếng nói nhanh lên ngăn cản nàng, nếu để cho nàng thành công tấn thăng, liền không xong. Hắn vừa dứt lời, đã tế ra phi kiếm của mình, một thanh phi kiếm màu vàng kim nhạt chạy nhanh đến. Phi kiếm màu vàng nóng vậy mà phun ra nuốt vào ra hơn một trượng kiếm mang, lập lòe vô tận chói mắt không thôi kim quang, mang theo vô cùng kinh khủng ý lực, đối với cái kia Thi Vân chém xuống một cái. Thi Bạt lại là hé miệng, đối với bầu trời thi giống một tiếng, liền thấy nàng thi sừng bên trên quang mang lấp lóe, lập tức một đạo hào quang màu đỏ tại thi trên sừng bắn ra, đột nhiên đánh vào kim quang trên đại kiếm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đại kiếm màu vàng lại bị luồng hào quang màu đỏ này bắn bay ra ngoài. Thư viện kia người lập tức kinh hãi nói, không tốt, nàng đã có thể thi triển thi sừng ý lực, nàng đã thành công tấn cấp, bất quá tu vi hiện tại của nàng rất không ổn định, mọi người cùng nhau xông lên, phải tất yếu đem nàng chém giết, bằng không mà nói, tất nhiên là vô cùng lớn họa. Phía sau hắn đám người nghe chút lời này, nhao nhao tế ra vũ khí của mình, đối với Thi Bạt liền xông tới. Thi Bạt lại là ha ha đại tiểu nói, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, các ngươi cũng dám đánh lên ta, hôm nay các ngươi đều phải chết. Giống nàng lại gầm rú một tiếng, bàn tay vung lên, trên đầu Thi Vân vậy mà biến thành một thanh lợi kiếm, đối với đám người chém giết mà đi, nàng lại vung tay lên. Những cái kia Thanh Lân Cương Thi đứng dậy, gào thét đối với những người kia xuống tới. Đáng tiếc bây giờ Thanh Lân Cương Thi bị hấp thụ quá nhiều thi khí, thực lực còn không bằng trước đó một nửa, mà những cái kia Tử Mao Cương Thi càng là không chịu nổi, rất nhiều đều không thể đứng dậy. Bạch Mao Cương Thi đa số đã bị hút thành bạch cốt, có gió thổi qua, lập tức biến thành một mịn. Không thể không nói, cái này Thi Bạt cực kỳ lợi hại, một hơi đem những này ra hỏa toàn bộ đều thai hỏa chết. Nơi xa trên đại thụ, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy bên kia kiếm quang lấp lóe, đấu kịch liệt phi thường, đối với bên người Diệp Viễn Uyển nói hai bên thực lực đều rất cường đại, cũng không biết bên kia sẽ thắng, chúng ta đợi chút nhìn, nếu như Ngư Thành thắng, chúng ta liền đi nhặt cái tiện nghi, nếu như Thi Bạt thắng, chúng ta nhất định phải nhanh chạy trốn, bằng không mà nói, chết không có chỗ trốn à. Diệp Viễn Uyển lại nói, không tốt à, chúng ta chí ít hiện tại cũng đi chợ chợ uy cũng tốt, bằng không mà nói, kiếm tiện nghi thời điểm, có thể hay không bị những người kia xem thường à, lộ cái mặt, chúng ta có thể thay bọn hắn thanh lý những tiểu lâu la kia nhà, sau cùng thời điểm, cũng tốt cùng một chỗ linh công. Lý Nhị Cẩu không muốn Diệp Viễn Uyển cái này đầu nhỏ con hay là rất tốt làm sao, nhất niệm như vậy, hắn vừa định đồng ý, liền nghe đến bên kia chuyển đến một tiếng kêu thê thảm đến, kinh hãi người ra đầu run lên. Chương 168, một bên giết người, một bên cứu mạng. Chương 168, một bên giết người, một bên cứu mạng. Lý Nhị Cẩu nghe được tiếng kêu kia, trong lòng lại chần chờ, hắn vội vàng dùng đom đóm quan sát, phát hiện cái kia Thi Bạt hung mãnh, giờ phút này vậy mà bắt lấy một cái nhìn qua quan rất lớn, cắn một cái tại trên cổ của hắn, lập tức một ngụm kém chút cắn rơi hắn gần phân nửa cổ, mới đem người kia ném tới dưới mặt đất, người này đau chết đi sống lại, cũng không biết có thể hay không có máy. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy cái này Thi Bạt quá lợi hại, cùng năng đánh, đơn giản chính là muốn chết. Giờ phút này ngược lại là tới cơ hội, người kia có lẽ còn có thể cứu, bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao, chính mình vừa vặn lộ cái mặt liền tốt, cũng không nhất định phải đánh nhau không phải, cứu người và đánh nhau, đều là làm công hiến, nếu là cứu cái đại nhân vật nói, có thể không thể so với đánh nhau có lời nhiều. Hắn lập tức đối với Diệp Uyển Uyển nghiêm túc nói, người kia chỉ sợ muốn không được, ta đi trước cứu người, ngươi cùng Linh Miêu tùy thời mà động, tận lực đừng đi ra ngoài. Diệp Uyển Uyển trong mắt lấp lóe sáng lấp lánh qua mang, thầm nghĩ đến, xem một chút đi, Nhị Cẩu ca tâm địa cỡ nào thiệt lương, lúc này cái thứ nhất nghĩ đến chính là cứu người, ta cũng tất nhiên không có khả năng rơi ở phía sau. Nàng đội vàng gật đầu nói ân, ngươi cẩn thận chút, ta ngay tại phía sau thủ hộ ngươi. Lý Nhị Cẩu cũng không suy nghĩ nhiều, thế ra Ngư Lân kiếm liền xông ra ngoài, bên kia đánh náo nhiệt, mọi người thấy kiếm quang này hơi sững sờ, cũng không có thời gian phản ứng hắn. Ngược lại là Trần Bát Cân liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Nhị Cẩu, trong lòng kinh ngạc, nhưng căn bản không có thời gian chào hỏi a, Lý Nhị Cẩu trực tiếp rơi vào cái kia người thụ thương trước người, giờ phút này cá nhân, trên mặt toát ra phi thường nồng đậm thi khí màu đen, trên thân vậy mà đều bắt đầu sinh ra lân giáp, nhìn cái này Thi Bạt độc thật đúng là rất khủng bố, nhanh như vậy liền có hiệu lực. Hắn nhìn một chút, người này chỗ cổ lại bị cắn mất rồi một khối lớn huyết nục, bị thương mạch máu, hắn vội vàng móc ra một bao bột màu trắng, đây là năm đó ở Thiên Cẩu động Triệu Đà Tử trên thân lấy được, một mực không có sử dụng. Hắn đem thuốc bột màu trắng đổ vào trên vết thương, thuốc bột này thần kỳ, vết thương lập tức liền hà tiện, có lẽ là đặt ở trong gương, để nó dược hiệu tốt hơn. Hắn nhìn người nọ trên cổ, vậy mà bắt đầu sinh ra máu thịt. Bất quá vật này không cách nào loại trừ thi độc, người này loại tình huống này, một quả trứng gà chỉ sợ là hổ phí. Hắn vội vàng xuất ra hai cái đời thứ hai trứng, liên tiếp rót vào trong miệng của hắn, nên nói không nói, mặc cho ngươi thi độc cường hành, đời thứ hai trứng đều có thể tiêu trừ sạch. Bất quá một lát, người này trên mặt thi khí liền bắt đầu tán đi, lộ ra một tấm anh tuấn mặt, lại còn là một cái đại xoáy bỉ. Bất quá vì lý do an toàn, hắn lại không thôi xuất ra một quả trứng gà, cho hắn cho ăn xuống dưới, lần này, cam đoan vạn vô nhất thất. Trên người hắn lân phiến cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất xuống dưới, người này mở to mắt, liền thấy Lý Nhị Cẩu, hắn hơi kinh ngạc nói, ta không chết. Lý Nhị Cẩu cũng cao hứng không gì sánh được nói, không chết, không chết, bất quá ngươi thụ thương nghiêm trọng, không nên tùy tiện động đậy, nếu như bây giờ động đậy lời nói, chỉ sợ độc tố liền sẽ tiếp tục tại trong cơ thể ngươi tán loạn, không dễ thu thập. Các loại ta trứng gà đem ngươi trên người độc hoàn toàn tiêu trừ liền tốt. Trứng gà, Nhị Cẩu dược đàn sao? Lý Nhị Cẩu không muốn chính mình Nhị Cẩu dược đản như vậy nổi danh, trong lòng đắc ý, lập tức gật đầu nói, đúng, ta cho ngươi ăn ba cái đâu. Nghe đến lời này, người kia trong mắt rõ ràng là trầm tĩnh lại, nhìn Nhị Cẩu dược đản lợi hại, đã để Ngư Thành người đều tín nhiệm không tồi. Người này lập tức nói ra, ta gọi Mục Lăng Vân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau ta tất có hồi báo, chỉ bất quá, ngươi là ai, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ta chính là cái này Nhị Cẩu dược đản người sáng lập, Lý Nhị Cẩu, đồng thời cũng là Khổ Thủy huyện phó tổng bộ đầu. Lý Nhị Cẩu một mặt đắc ý nói đùa, hiện tại không hiện thôi, còn chờ lúc nào, nhất định phải để cho người ta ký ức khắc sâu mới được. Như là Lý Nhị Cẩu trong dự liệu, người này há to mồm, một mặt không thể tin, Lý Nhị Cẩu trong lòng lúc này mới đắc ý phi thường. Vâng, nơi xa tiếng đánh nhau vang minh không thôi, Lý Nhị Cẩu liền thấy lại có người rớt xuống, hẳn là thụ thương. Hắn đối với Mộc Lăng Vân nói ngươi nghỉ ngơi một chút, ta nhanh tại đi cứu người. Nhìn xem Lý Nhị Cẩu đội vàng bóng lưng, Mộc Lăng Vân trong lòng cảm thán, nghĩ đến Trần Bát Cân nói chính là hắn, người này thật đúng là không giống bình thường, vậy mà bước lên to lớn như vậy nguy hiểm tới cứu trị chính mình, chỉ là nhân tình này giống như có chút không tốt trả. Lý Nhị Cẩu giờ phút này đã sớm đi vào một người trung niên bên cạnh, người này toàn bộ trước ngực đều thi bạt móng vuốt sắc bén đào lên, vết thương to lớn mà nghiêm trọng, cũng may nội tạng không có thụ thương. Lý Nhị Cẩu xuất ra thuốc bột vội vàng cho hắn bôi lên, lại cho hắn vội vàng cho ăn hai cái đời thứ hai trứng, xem như bảo vệ tính mệnh. Người này cảm kích không thôi, làm sao Lý Nhị Cẩu nhưng không có thời gian cùng hắn nhiều lời vài câu, thật sự là những người kia cũng bắt đầu lần lượt thụ thương, Lý Nhị Cẩu chỉ có thể chạy hướng phía dưới một cái, bột màu trắng vốn cũng không nhiều, rất nhanh liền dùng hết, Lý Nhị Cẩu lại thay đổi phổ thông thuốc chữa thương, dù vậy, cái kia phổ thông thuốc chữa thương trong gương thả lâu, cũng dược hiệu gấp bội, phi thường có tác dụng. Ngay tại Lý Nhị Cẩu toàn tâm cứu chữa một người lúc, một đầu thanh lân cương thi lại là từ phía sau hắn bay trên trời mà đến, mắt thấy muốn cắn đến hắn thời điểm, liền nghe bèo một tiếng vụ vụ thanh âm, một mũi tên sát Lý Nhị Cẩu ra đầu bắn về phía giữa không trung thanh lân cương thi. Cái này cương thi giờ phút này bị thi bạt hút hơn phân nửa nguyên lực, nó thực lực chân chính có lẽ cũng chính là tử mao cương thi dáng vẻ, giữa không trung càng là trốn không thoát tốc độ cực nhanh mũi tên, sau một khắc, nhục thể của hắn ngay tại bầu trời vỡ ra, biến thành một quả cầu lửa. Lại là Diệp Huyền Huyền cưỡi hắc miêu lên núi. Lý Nhị Cẩu giờ phút này chỉ cảm thấy da đầu phát lạnh, một mặt im lặng nói, ta nói nha đầu à, ngươi bắn tên có thể hay không đừng sát da đầu của người khác làm, thật sự là để cho người ta sợ sẽ ta, ngươi sơ sót một cái, báo phế nhưng chính là ta có được hay không? Diệp Huyền Huyền hì hì cười nói, Nhị Cẩu ca, ngươi hẳn là tin tưởng ta tiến pháp, thiện xạ không nói chơi, trong lòng ta có phiết mà. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm ý trong lòng có phiết, trong lòng ta không chắc à, nha đầu này, trở về không phải hảo hảo cho nàng lên lớp không được. Cứ như vậy, Lý Nhị Cẩu một bên cứu người, Diệp Huyền Huyền thủ hộ. Hai người cũng phối hợp phi thường ăn ý không muốn trong bầu trời giống như rơi hạt đậu bình thường, không ngừng có người bị thi bạt đả thương, thật đúng là như là Lý Nhị Cẩu suy nghĩ, cái này thi bạt thật sự là hung tàn a, nhiều người như vậy vây công nàng, vậy mà đều chơi không lại nàng. Ai nha mẹ của ta a, ngươi điểm nhẹ a. Trần Bát Cân đặc biệt thanh âm truyền đến, Lý Nhị Cẩu bĩu môi nói, ngươi ra hỏa này, mỗi một lần thụ thương đều có ngươi, không biết lãng phí ta bao nhiêu trứng gà. Trần Bát Cân lại là lơ đến nói, tất cả mọi người là huynh đệ, đừng bảo là cái gì ngươi ta, đây không phải khách khí sao, chờ ngươi đi Ngư Thành, ngươi nhìn huynh đệ ta an bài thế nào ngươi. Cam đoan để cho ngươi dục tiền dục tử, sảng khoái không gì sánh được. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm ngươi liền lừa dối đi, hắn vừa định nói mấy câu, liền nghe lại là một tiếng vang lên ầm ầm, hắn vội vàng ngẩng đầu quan sát, liền thấy trung niên nho sĩ kia cùng một người mặc màu tím bộ khoái quần áo người, nhao nhao tế ra chính mình đại chiêu, giữa thiên địa trong nháy mắt trắng loá như tuyết chi sắc, để cho người ta không có khả năng rửa mắt, Lý Nhị Cẩu chỉ nghe vài tiếng thê thảm thanh âm từ trong bạch quang kia khuyết tán ra đến. Chương 169, Từ đạo hữu, không chết bần đạo. Chương 169, Từ đạo hữu, không chết bần đạo. Lý Nhị Cẩu nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy đại sự không ổn, khi quang mang tan đi, hắn liền thấy nho sinh cùng cái kia màu tím quan phục người đã rơi vào trên mặt đất. Hai người cả người là máu, cũng không biết chỗ nào thụ thương, dù sao nằm ở nơi đó, thụ thương rất nặng bộ dáng, thi bạt tự nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, lại có một cái cánh tay không có, trên ngực bụng cũng xuất hiện một cái độc lớn, trên đó huyết nhục quay cuồng được không khủng bố. Thế nhưng là gia hỏa này sinh mệnh lực vô cùng cường đại, nàng tóc thai bù xù, trong miệng điên cuồng nói những tên đáng chết, muốn giết ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Các ngươi tất cả đều đi chết đi cho ta. Lý Nhị Cẩu trong lòng chợt lạnh, nghĩ thầm vẫn đùa à, hắn nhìn xem đầy đất người bị thương, trong lòng chỉ có thể bi ai thầm nghĩ, các vị, xin lỗi rồi, nên làm ta Lý Nhị Cẩu cũng đều làm được, đối với các người, ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Nô thần tiên đã từng nói một câu lời lẽ chí lý, đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết à, mọi người chết, không bằng chính các ngươi chết, xin lỗi, ta đi trước một bước, các ngươi bằng mệnh do trời đi. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn chào hỏi Diệp Huyền Huyền vội vàng rời đi chỗ thị phi này. Lại nhìn cái kia thi bạt giờ phút này vung vẩy lợi trảo, đối với trên mặt đất hai người kia giết tới. Giờ phút này hai người sinh tử bất quá là trong một sớm một chiều, Diệp Huyền Huyền thấy vậy, không có chút gì do dự, vậy mà trực tiếp dương cung dựng vào ba thanh mũi tên, đối với thi bạt kích xạ mà đi. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi ta cái xoa, muốn ngăn cản, đáng tiếc hết thể cũng không kịp. Mũi tên cấp tốc mà đi, bất quá trong nháy mắt liền đi tới thi bạt trước người, thi bạt không nghĩ tới còn có người, lập tức vung tay lên, một đạo cường đại lập tức thi khí cuốn lên, ba thanh mũi tên lăng không bạo tạc rơi. Thi bạt nhìn về phía Diệp Huyền Huyền, trong mắt lóe lên tàn khốc nói, muốn chết. Lập tức liền thấy nàng từ bỏ hai người kia, đối với Diệp Huyền Huyền bay tới, Diệp Huyền Huyền kinh hoàng không thôi, lập tức không ngừng bắn ra pháp tiễn, thay vào đó các thứ đối với thi bạt tới nói, căn bản liền thân đều không gần được, bất quá trong nháy mắt, nàng đã đi tới Diệp Huyền Huyền cách đó không xa. Liền thấy nàng đối với Diệp Huyền Huyền vung tay lên, một đạo màu đỏ chảo ấn lăng không mà đến, cái kia chảo ấn mang theo vô tận khủng bố chi lực, chỉ cần ra thân, tất nhiên muốn đem Diệp Huyền Huyền xé thành mảnh nhỏ không thể. Lý Nhị Cẩu mặc dù muốn đảm mệnh, thế nhưng là Diệp Huyền Huyền theo hắn rất lâu, người đều là có cảm tình không phải, ném nàng, làm sao có thể, cũng không phải Lý Nhị Cẩu tính cách. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng lại xưa nay sẽ không nhìn xem bằng hữu của mình bị giết chết mà thờ ơ rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tế ra vương bát sát, ngăn cản tại thi bản trước mặt. Oeng, lực lượng khổng lồ đánh vào trên mai rùa, đem cứng rắn mai rùa đều làm ra mấy đạo vết cắt, cũng may cái này vương bát sát cứng rắn không gì sánh được, không có pha toái. Nhìn thấy cái này vương bát sát, tựa như khơi gợi lên thi bản hồi ức, nàng giận dữ nói, đáng chết, vậy mà lại là ngươi. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, ta cũng không biết, chúng ta sẽ còn gặp mặt ta, không bằng ngươi thả chúng ta bây giờ liền đi. Thi bạt vừa định nói chuyện, nàng chợt phát hiện, Lý Nhị Cẩu vùng đan điền vậy mà tản mát ra kim quang nhàn nhạt, trong cơ thể của hắn lại có chính mình cần năng lượng, nàng cảm giác chỉ cần hấp thụ cố năng lượng này, chính mình thương thế không chỉ có thể tốt, tu vi có lẽ còn có thể vững chắc xuống. Ánh mắt của nàng biến đổi, hung hăng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, lập tức không nói hai lời, đối với hắn liền đánh tới. Lý Nhị Cẩu lập lại chiêu cũ, lại không muốn thi bạt lực lượng to lớn, mặc dù không cách nào đánh nát mai rùa, lại làm một chút liền đem mai rùa đánh bay ra ngoài. Lý Nhị Cẩu lúc này mắt trợn tròn, không muốn thi bạt còn có như vậy thao tác, hắn vội vàng xoay người chạy. Nào nghĩ thi bạt đuổi sát không ông, miệng nói, chết, chết cho ta. Thi bạt không ngừng đuổi theo Lý Nhị Cẩu hành sát, Lý Nhị Cẩu liều mạng chạy trốn, thế nhưng là thi bạt tốc độ cực nhanh, hắn chỗ nào có thể chạy qua thi bạt ra, sau một khắc, hắn liền bị thi bạt đuổi kịp, đối với hắn một trường đánh tới. Lý Nhị Cẩu đội vàng tế lên huyền quy hộ giáp, thay vào đó thi bạt hung mãnh, huyền quy hộ giáp cũng ngăn cản không nổi thi bạt loại cấp bậc này uy lực, dưới một kích, hộ giáp nhao nhao phá thoái, bàn tay của nàng không có dừng lại mà là mang theo còn thừa uy lực tiến lên, ầm vang một tiếng đánh vào Lý Nhị Cẩu trên thân, lực lượng khổng lồ lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Nếu không phải huyền quy hộ giáp ngăn cản đại bộ phận lực lượng, nếu không phải Lý Nhị Cẩu xương cốt cứng rắn không gì sánh được, nếu không phải thi bạt bản thân bị trọng thương, một kích này uy lực nhỏ rất nhiều, chỉ sợ lần này liền bị đánh chết đi qua đi. Mặc dù là như thế, hắn cũng cảm giác mình xương cốt có vết rách, còn tốt không có đứt gãy rơi, trong lòng vẫn tương đối may mắn. Hắn muốn định như vậy giả chết, nào nghĩ thi bạt vậy mà không có ý định buông tha hắn, đã vươn tay ra đối với hắn hút tới. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy đại sự không ổn, gia hỏa này là muốn đem chính mình cho hút, tất yếu đưa mình vào tử địa mới được. Gã hắn một phát cá chép nhảy, vội vàng tế lên phi kiếm trực tiếp chạy trốn, nghĩ thầm đánh không lại, ta còn chạy không dậy nổi sao? Để hắn ngoài ý muốn chính là, thi bạt vậy mà không có buông tha hắn tâm tư, cũng không để ý tới dưới mặt đất nhiều người như vậy, đối với hắn truy sát tới. Lý Nhị Cẩu đội vàng nói, cho ăn, muốn hay không dạng này, nhiều người như vậy, ngươi vì sao nhất định phải đuổi ta? Máu của ta thối quá. Thi bạt tại phía sau hắn hừ một tiếng nói, thối quá, không có quan hệ, trên người ngươi có năng lượng đặc thù, chỉ cần hút ngươi, ta liền có thể toàn bộ tốt, còn có thể ổn định lại tu vi của mình. Tiểu tử thối, chịu chết đi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng, nghĩ thầm có lẽ là trên người mình mang theo khí tức thần bí quá nhiều, bị gia hỏa này cho đã nhìn ra đi, và mẹ ngươi chứ gấu à, không muốn dạng này cũng muốn gây tai họa. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể ngự kiếm chạy vội, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, đáng tiếc thi bạt tu vi càng cao thâm hơn, nếu không phải giờ phút này nàng bị trọng thương, Lý Nhị Cẩu chỗ nào có thể chạy qua nàng à. Mặc dù là như thế, thi bạt cũng bẹn bẹn đi theo Lý Nhị Cẩu sau lưng. Kim đan kỳ thi bạt, liền xem như bị trọng thương, cũng không phải Nhị Cẩu có thể trêu chọc tồn tại, trong lòng hắn hoảng sợ, bối rối, nghĩ thầm chính mình là quá mềm lòng, liền không nên đi trêu chọc cái tai họa này à, lần này ngược lại tốt, người khác không sao, hắn chết chắc. Ngự kiếm phi hành nhìn qua rất đẹp, thế nhưng là thứ này đặc biệt hao phí linh lực, bằng vào tu vi của hắn, nhiều nhất có thể bay đi cái hơn 500 dặm đất à, giờ phút này thi bạt theo đuổi không bỏ, chính mình nhất định hao tổn bất quá nàng, hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có giải kết cục. Trong lòng của hắn ai thán, bằng vào chính mình thiếu niên như vậy, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, cứ như vậy chết mất, há không đáng tiếc. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới còn cứu được nhiều như vậy đại lão, còn không có mượn đến ánh sáng đâu, thật sự là thua thiệt lớn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn nhìn về phía phương xa hắc ám, nghĩ thầm mình còn có không có đường sống, thực sự không được, đem thi bạt dẫn tới khổ thủy huyện, hắn vội vàng bỏ đi ý nghĩ này, nếu là thi bạt ở nơi đó đại khai sát giới, chính mình chẳng phải là quá thiếu đạo đức, loại sự tình này chính mình làm không đến. Tại dẫn trở về, giống như cũng không hề dùng, gia hỏa này chính là để mắt tới chính mình. Hắn nhìn xem dưới chân ngư lân kiếm, đột nhiên linh quang lóe lên, trong lòng lập tức có một cái biện pháp trong tuyệt vọng, có lẽ thật sự có thể mạng sống đâu. Chương 170, một đường điên cuồng, tuyệt vọng thời khắc. Chương 170, một đường điên cuồng, tuyệt vọng thời khắc. Trên núi nhỏ, Diệp Viễn Viễn nhìn xem Lý Nhị Cẩu cùng thi bạt bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng bi thiết, ô ô khóc lên nói, Nhị Cẩu ca, đều tại ta, liên lụy ngươi, ngươi nhất định phải sống sót ta. Chối tiêu cái nổ cay, thật sự là đủ linh đệ à, vì chúng ta, hắn vậy mà một mình đem thi bạt dẫn đi, như thế hy sinh vì nghĩa, thật là chúng ta mẫu mực, không hổ là ta Trần Bát Cân huynh đệ à, thật quá tàn nhẫn. Trần Bát Cân quẹ lấy một cái chân đi tới, đối với Diệp Viễn Viễn an ủi, tiểu muội muội không cần thương tâm, người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm, ta tin tưởng Nhị Cẩu huynh đệ, phúc lớn mạng lớn, không nhất định sẽ chết, thi bạt không thể nói trước một hồi xử lý hắn đằng sau, liền sẽ trở về làm chúng ta, ngươi hay là trước đảo mệnh đi thôi. Lời này vừa nói ra, Diệp Viễn Viễn mới từ bi thương giật mình tỉnh lại, nàng lập tức một vòng nước mắt, trong mắt mang theo vẻ kiên định nói, đúng à, Nhị Cẩu ca phúc lớn mạng lớn, không được, ta đi tìm hắn. Nói, nàng đối với Hắc Miêu nói, Thập Tam, nhanh, chúng ta đuổi theo hắn, tốc độ ngươi nhanh, chúng ta có lẽ còn có thể đuổi kịp nó. Hắc Miêu mắt trợn tròn nhìn xem Diệp Viễn Viễn, có lẽ nó trong lòng đang suy nghĩ, ngươi có phải hay không đang nói đùa, ta bốn cái chân chỗ nào có thể đuổi kịp bay, nha đầu này đầu nhất định tú đầu. Hắc Miêu khẽ lắc đầu, lại là một ngụm điêu lên Diệp Viễn Viễn, đem nàng vung ra trên lưng, nhanh như điện chớp mà đi. Trong hắc ám, tại chỗ rất xa, liền nghe Diệp Uyển Uyển thanh âm truyền đến nói không đúng, phương hướng không đúng, Hắc Miêu, chúng ta đi tìm nhị cậu ca à, hắn hướng bên kia phương hướng đi, ngươi đây không phải về huyện thành phương hướng sao? Trần Bát Cân nhìn xem Lý Nhị Cậu biến mất địa phương thở dài một tiếng, liền nghe đến có người hô, Trần Bát Cân, ta Phương Diệu, ngươi chính ở chỗ này nhìn cái gì, nhanh cho đại nhân chữa thương à, tại không chữa thương, đại nhân liền một biến. Thành Cương Thi, ngươi chứng đâu, nhanh cho đại nhân ăn hai cái a. Trần Bát Cân liếc mắt nói đến rồi, ta đây không phải chiếu cố một chút tiểu cô nương sao, đại nhân, chúng ta cũng mau mau rời đi đi, nếu là Thi Bạt đem ta huynh đệ kia xử lý sau, trở lại, chúng ta liền phải toàn quân bị diệt a. Lại một thanh âm tán thành nói đề nghị này tốt, mọi người nhanh chữa thương, một hồi rút lui trước, chờ chúng ta trở về, tìm Châu phủ đại nhân tới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước Khổ Thủy huyện an dưỡng một chút. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức liền nhanh chóng cho thương binh chữa thương, lập tức mọi người khập khiễng rời đi. Hắc ám trong bầu trời đêm, Lý Nhị Cầu hướng về một phương hướng bay nhanh mà đi, thật sự là hắn nghĩ tới một chỗ, có lẽ có thể cứu mạng, chỗ nào? Vọng Long thôn, Lão Long Khanh. Ngư Lân kiếm Ngư Lân chính là từ nơi đó lấy được, Vũ Thái Lai không phải nói, cái này Ngư Lân ít nhất là ngàn năm ngư yêu sao? Ngàn năm ngư yêu à, lợi hại cỡ nào tồn tại, mặc dù mình không xác định phía dưới kia ngư yêu còn ở đó hay không, có thể cái này trùng quy là chính mình duy nhất sống sót cơ hội a, liền xem như không có ngư yêu, nếu là cái này thì bạn không biết bơi đâu, chính mình chẳng phải cũng là có thể trốn qua một kiếp. Nếu là có ngư yêu lời nói, để bọn hắn hai cái hố khác, chính mình không chừng sẽ còn ngư ông đắc lợi đâu, dù sao không có so chỗ đó nơi tốt hơn. Nhất niệm như vậy, tốc độ của hắn lại nhanh mấy phần, Thi Bạt ở phía sau không ngừng phát ra gầm rú thanh âm, thỉnh thoảng còn lăng không đối với Lý Nhị Cầu hành kích mấy lần, quả nhiên là để hắn khổ không thể tả. A cũng may phi kiếm tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu hắn liền thấy Vọng Long thôn, giờ phút này, Vọng Long thôn một mảnh đen như mực, không có một chút nhân khí, hắn biết, chết, bọn hắn chết hết. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn không hiểu hiện lên một tia bi thương, như là lão man đầu nói tới, nơi này dù sao cũng là cố hương của mình, chính mình dễ chỗ, người đều là có cảm tình, đáy lòng của hắn chỗ hay là có lưu luyến. Làm sao, giờ phút này hết thệ cũng không có, Vọng Long thôn còn tại, có lẽ lại không có ở đây. Không kịp nghĩ nhiều, bất quá trong nháy mắt hắn liền đi tới Lao Long Khanh bên trên, ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Lao Long Khanh sóng nước lấp loáng, chung quanh một chút thanh âm đều không có, tĩnh mịch dọa người. Lý Nhị Cầu muốn đều không có suy nghĩ nhiều, một đầu liền đâm vào Lao Long Khanh bên trong, Thi Bạt hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một chút tức giận biểu lộ, lập tức cũng cùng nhau tiến vào trong nước. Lao Long Khanh nước không chỉ có không rét lạnh, lại còn có một tia ấm áp, Lý Nhị Cầu hơi có chút ngạc nhiên, hắn nhanh chóng hướng phía dưới bơi đi, liền nghe sau lưng truyền đến bột một tiếng vang, Thi Bạt tấm kia vặn bẹo khuôn mặt liền nhanh chóng tiếp cận hắn đến. Lý Nhị Cầu trong lòng thở dài, không muốn Thi Bạt cũng sẽ nước à, cũng may chính mình có quy tắc quyết, bây giờ hắn quy tắc quyết tiểu thành, có thể ở trong nước nghẹn nhiều thời gian hơn. Hắn chỉ có thể tăng thêm tốc độ, dùng sức hướng đáy nước đi qua, một bên du lịch một bên trong lòng cầu nguyện, ngàn năm ngư yêu, ngươi đến cùng có tồn tại hay không à, nếu không có nói, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Long Khanh có lẽ thật nối thẳng đáy nước, hắn bơi rất lâu, thật sâu, lại còn không nhìn thấy cuối cùng, phía dưới nước vậy mà bắt đầu có chút phát lạnh, càng thêm đen nhánh đứng lên. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình chí ít đã lặn xuống 300-400 mét khoảng cách, thế nhưng là Thi Bạt khoảng cách với hắn giống như càng ngày càng gần, gia hỏa này là quyết tâm muốn xử lý chính mình à, trong lòng của hắn khổ à, nghĩ thầm ta hai có cái gì thầm cựu đại hận, ngươi đến mức như vậy phải không? Thi Bạt trong mắt, Lý Nhị Cầu tốc độ càng ngày càng chậm, trong nội tâm nàng cao hứng, lập tức đột nhiên ra tốc, móng tay sắc bén, lại có một bước khoảng cách à, liền nhất định khiến tên trước mắt này, chết không có chỗ chôn. Lý Nhị Cầu cảm giác sau lưng băng hàn, giờ phút này hắn phảng phất đã cảm nhận được móng tay kia sắc bén, hắn không dám dừng lại cũng không dám quay đầu, nghẹn đủ một hơi, dùng sức bơi á du lịch, bơi á du lịch. Lý Nhị Cầu nhìn xem hắc ám vô tận, trong lòng của hắn tuyệt vọng, muốn chết mất sao? Thi Bạt lập tức liền muốn đuổi tới, dưới nước lực càng lúc càng lớn, hắn cảm giác mỗi du động một chút đều có chút khó khăn, giờ phút này hắn cảm giác chính mình giảm xuống hơn 1000 mét, thế nhưng là phía dưới hay là vẫn như cũng nhìn không thấy đáy, có lẽ cái này Lao Long Khanh thật không nắm chắc đi. Liều mạng sao? Thi Bạt ở trong nước cũng sẽ không quá mức cường đại đi. Dù sao con thỏ gấp còn cắn người đâu, thực sự không được, mọi người đồng quy vô tận, ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng sống. Niệm từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, hắn đột nhiên quay đầu, giơ lên nằm đấm, đối với cái kia Thi Bạt liền oanh kích tới. Thi Bạt hơi sững sờ, lập tức ra hỏa này, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười tà ác, đối với Lý Nhị Cầu liền nào tới, rầm rầm rầm. Song phương lập tức xé rách cùng một chỗ, để Lý Nhị Cầu cao hứng là, Thi Bạt ở trong nước xác thực không có bên ngoài lợi hại, đồng thời ra hỏa này còn bản thân bị trọng thương. Khổ cực chính là, dù vậy, hắn cũng không phải Thi Bạt đối thủ, Thi Bạt móng tay sắc bén bắt nát hắn xà bị nội giáp, bắt mở huyết nhục của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy quay cuồng huyết nhục bên dưới, cái kia trắng bệnh xương cốt. Lý Nhị Cầu cũng điên cuồng đối với Thi Bạt thụ thương địa phương, một quyền lại một quyền đánh kích lấy, dù sao hắn hiện tại là ôm quyết tâm quyết tử. Song phương kịch liệt đánh nhau bên dưới, toàn bộ Lao Long Khanh nước cũng bắt đầu quay cuồng lên, phát ra thanh âm ù ù. Lao Long Khanh không biết sâu đến mức nào địa phương, nơi này một mảnh đen kịt, đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay, đột nhiên trong bóng tối, một đôi lập lòe hào quang màu xanh lục con mắt đột nhiên mở ra, sau đó một cái cự đại thân ảnh có chút đông đưa, hướng thượng du đi. Chương 171, hố sâu cự vật, Lôi đỉnh chi uy. Chương 171, hố sâu cự vật, Lôi đỉnh chi uy. Lý Nhị Cầu một bên không để ý sinh tử đối với Thi Bạt công kích, một bên trong lòng thán nhưng, thật phải chết đi, hắn cảm giác chính mình không kiên trì được bao lâu, trước ngực huyết nhục đã không có địa phương tốt, tất cả đều bị Thi Bạt giá hỏa này lợi trảo hùng tàn bắt nát. Hắn có thể nhìn thấy, chính mình xương cốt màu trắng đều lộ ra, phải biết ra của hắn, đao kiếm bình thường đều vẽ không ra, làm sao? Thi bạt tu vi cao thâm, móng vuốt sắc bén, cuối cùng vẫn không cách nào chiến thắng a, tử vong chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ hắn duy nhất có thể làm, có lẽ chính là vùng vây dây chết đi. Một khắc này, trong hoàng hốt, hắn giống như thấy được Chu Chu hay là cái kia một bộ hồng y đi, nàng nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nói ra, chịu đựng, ngươi là cường đại nhất nhị cậu, không ai có thể giết chết ngươi, ngươi có thể, ngươi phải dũng cảm sống sót ta còn muốn tại đại đô chờ ngươi đấy. Chu Chu. Chu 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 tựa như cho hắn một cái vô cùng cường đại sống tiếp tín niệm, hắn nói với chính mình không thể chết, nhất định không thể chết mất. Lập tức hắn bằng vào cường đại nghị lực, đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy thi bạt cái kia như là lợi chảo giống như tay, đối với trái tim của hắn bộ tới, một khắc này, hắn cảm giác trái tim của mình, phản phất đều đã chạm đến nàng cái kia băng lanh móng tay. Thay vào đó hết thảy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực, tại cường đại tín niệm, cũng vô pháp cải biến sự thật sao, có lẽ thật muốn chết mất đã tuyệt vọng sao, có lẽ không có trải qua người tuyệt vọng, nhất định không cách nào cảm nhận được loại cảm giác này. Tựa như một cái bị giam tại âm u trong lồng chim nhỏ, đối mặt bóp chặt thiết hầu loại kia cảm giác hít thở không thông, cảm giác bất lực cùng kiềm chế phảng phất sẽ cho người trong nháy mắt sụp đổ ra. Nào nghĩ ngay tại hắn muốn từ bỏ chính mình thời điểm, hắn tại kề cận cái chết thời điểm, liền thấy dưới nước, một cái cự đại thân ảnh màu đen từ trong bóng tối, đột nhiên vọt lên tới, hắn chỉ thấy miệng lớn, cắn một cái vào thi bạt thân thể, cái kia không thể phá vỡ cương thi chi thể, vậy mà trong nháy mắt bị cắn thành hai đoạn. Thi bạt trong miệng truyền ra không gì sánh được tiếng kêu thê thảm, vang vọng toàn bộ trong hố sâu. Sau đó, hắn liền thấy thi bạt điên cuồng hướng trên hố sâu mặt mà đi. Không muốn thân ảnh màu đen kia tựa như ghét bỏ thi bạt hương vị, đem nàng nửa đoạn dưới thân thể phun ra, lập tức liền thấy trong miệng của nó vậy mà lại có một đầu màu đỏ đầu lưỡi nhanh như thiểm điện giống như, đối với cái kia thi bạt nửa người trên kích xạ mà đi. Cái kia đầu lưỡi khổng lồ tựa như thông thiên như cự trụ, đánh vào thi bạt trên thân, thi bạt liền tựa như một con sâu nhỏ giống như, toàn thân huyết nhục sụp đổ hóa thành một bãi thịt nát giống như, lập tức tại trong hố sâu bị lực lượng khổng lồ bắn bay ra ngoài. Lý Nhị Cầu đã sớm nhìn mắt trợn tròn rơi, không chỉ là nhìn thấy nó kinh khủng thủ đoạn cùng lực lượng, thật sự là trước mắt cự vật quá lớn. Trong bóng tối, hắn cũng căn bản thấy không rõ toàn cảnh của nó, chỉ là có thể nhìn thấy cái kia một đôi to lớn mang theo lánh khốc chi sắc con mắt. Cái kia con mắt thâm thúy bên trong mang theo vô tận uy nghiêm chi sắc, Lý Nhị Cầu không hiểu cảm giác toàn thân run rẩy, trong lòng thật lạnh. Đột nhiên một cái thanh âm uy nghiêm ở trong đầu hắn nói vọng Long thôn tiểu gia hỏa, ta gặp qua ngươi, niệm tình ngươi cùng ta có một tia cơ duyên, hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết, sau khi ra ngoài, chớ có nói ra chuyện của ta, nếu không, thiên đạo phía dưới, tất để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Nhị Cầu đều muốn bị sợ choáng váng, như là gà con mổ thóc bình thường, không ngừng gật đầu đứng lên. Thân ảnh khổng lồ kia, trong mắt mang theo một tia không nói ra được uy nghiêm cùng bá khí, nhìn thật sâu Lý Nhị Cầu một chút, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy trong ánh mắt kia mang theo vô tận cảnh cáo chi sắc. Lập tức nó vừa nghiêng đầu, liền hướng vô tận trong nước sâu du đãng mà đi, chỉ lưu cho Lý Nhị Cầu một cái cự đại mà mơ hồ bóng lưng. Lý Nhị Cầu không dám tưởng tượng, thế gian này còn có khổng lồ như thế tự vật, Vương Bát Tinh tại trước mặt nó, đơn giản chính là yếu phát nổ, trong lúc nhất thời hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, lúc trước độ kiếp cái kia có phải hay không nó. Đó là một cái dạng gì tồn tại đâu, Lý Nhị Cầu không dám hình dung, đại ngư sao? Có lẽ tạm thời vẫn là xưng hô như vậy nó đi, không biết vì cái gì, Lý Nhị Cầu luôn có một loại cảm giác mãnh liệt, hắn cùng cự vật kia còn sẽ có gặp mặt một ngày, mặc dù hắn cũng không biết tại sao mình muốn như vậy muốn, thế nhưng là loại cảm giác này lại phi thường cường liệt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chưa tỉnh hồn nhanh chóng hướng thượng du đi, một bên du lịch, trong lòng một bên nghĩ đến, không muốn chính mình còn dính một tia Vọng Long thôn ánh sáng, hắn giờ phút này thậm chí hoài nghi, Vọng Long thôn truyền thuyết có thể hay không chính là thật, nhất niệm như vậy, trong lòng của hắn không khỏi có chút run rẩy đứng lên. Phốc phốc, Lý Nhị Cầu phun ra một miệng lớn nước đến, chỉ cảm thấy phổi của mình con đều muốn bị nẹn bạo tạc mất rồi. Tốn sức thiên tân và khổ, hắn rốt cục bơi đi lên, một chút liền bổ nhào vào bên bờ, từng ngụm thở dốc đứng lên. Giờ phút này, hắn mới nhìn đến một đôi mang theo ván độc con mắt nhìn xem hắn, không phải thi bạn hay là người nào. Lý Nhị Cầu bị hù thân thể giật mình, kém chút hô lên có quỷ hai chữ đến. Hắn lập tức bản năng lui về sau lui, dưới ánh trăng, hắn lúc này mới thấy rõ ràng, thi bạn nằm rạp trên mặt đất, toàn bộ thân thể phảng phất biến thành thịt nát bình thường, bất quá giờ phút này, những máu thịt kia đang chậm rãi di động, tựa như tại bản thân chữa trị bình thường. Thi bạt thấy được Lý Nhị Cầu, lập tức ha to mồm, lộ ra hung tàn bộ dáng. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, lại là không có sợ sệt, mà là mang theo một chút tức giận nói: Thi bạt, ngươi cũng có hôm nay, nhìn ngươi còn tùy tiện không, ngươi ra hỏa này, không biết hại bao nhiêu người, hôm nay ta không phải vì dân trừ hại không thể. Thi bạt lại phát ra ngoan độc không gì sánh được thanh âm nói: đều đáng chết, toàn bộ đều đáng chết, các ngươi những người này, nên hết thể đi chết, ta muốn giết sạch tất cả mọi người, đem các ngươi toàn bộ đều giết chết. Đều lúc này, thi bạt còn chấp mê bất ngộ, Lý Nhị Cầu khó hiểu nói: ngươi đến cùng lớn bao nhiêu hận à? Vậy mà như thế điên cuồng, ai, có thủ báo, có đoán báo đoán, ngươi lung tung giết người chính là không đúng, Khổ Thủy huyện bị ngươi hại chết người đến không hết, hôm nay ta sẽ vì Khổ Thủy huyện các phụ lao hương thân báo thủ rửa hận. Thi bạt lại ha ha cười nói, chỉ bằng ngươi, nằm mơ đi thôi, ngươi cũng đi chết. Nói, thi bạt đầu vậy mà mang theo tàn phá thân thể, hé miệng, đối với hắn lăng không cản tới, Lý Nhị Cầu không muốn ra hỏa này đều như vậy còn như vậy hung tàn, hắn cũng không khách khí, lập tức tế ra ngư lân kiếm, đối với đầu của nàng chém đi qua. Vâng. Không muốn thi bạt đầu cứng rắn không gì sánh được, ngư lân kiếm như vậy sắc bén đồ vật, vậy mà đều không cách nào chém ra đầu của nàng. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nhìn thật không cách nào giết chết nàng sao? Thi bạt thấy vậy càng thêm càng rỡ, há to mồm, đối với Lý Nhị Cẩu điên cuồng cắn xé tới, Lý Nhị Cẩu bên cạnh chặt vừa lui, trên đầu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, không muốn ra hỏa này vậy mà như thế khó đối phó. Hắn lại đối nàng đánh ra hỏa cầu thuật, đáng tiếc đối với Thi Bạt tới nói không làm nên chuyện gì, ghê tởm nhất chính là, thân thể của người này tốc độ khép lại rất nhanh, trước ngực đã nhanh muốn chữa trị hoàn hảo, nếu như đang đợi một hồi, nửa người trên của nàng khôi phục lại, Lý Nhị Cẩu liền không đối phó được nàng. Dù sao một cái đầu giống như nạn này đối phó, Lý Nhị Cẩu trong lòng suy nghĩ và phần, đột nhiên hắn nghĩ tới một vật, có lẽ chỉ có vật kia mới có thể giết chết ra hỏa này đi. Chương 172, từ xưa đa tình, không dư hận. Chương 172, từ xưa đa tình, không dư hận. Lý Nhị Cẩu tâm niệm vừa động, lập tức liền từ trong gương đồng túm ra một thanh đen như mực đao mổ heo. Vật này mặc dù là phàm binh, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu lại là thí nghiệm qua uy lực của nó, so với Ngư Lân kiếm còn muốn sắc bén rất nhiều. Giờ phút này, Thi Bạt lại một lần nữa đối với hắn bật lên, Lý Nhị Cẩu không quản được rất nhiều, mang theo không gì sánh được phẫn nộ nói mẹ nó, đồng uy vu tật đi. Hắn dùng hết sau cùng võ đạo chân khí rót vào trong đao mổ heo, tiếp lấy đột nhiên đối với Thi Bạt chặt xuống dưới, giữa thiên địa một đạo hắc quang hiện lên, Thi Bạt cái kia không thể phá vỡ đầu lâu tính cả thân thể của nàng, ngay tại dưới một đao này, biến thành hai nửa, lần này, quả nhiên là chết không có khả năng tại chết. Xoạch, Thi Bạt trên nhục thân rơi xuống ra một cái lăn tròn đồ vật, là một hạt châu huyết hồng nhan sắc, lớn chừng quả trứng gà, không cần nhiều lời, hắn cũng biết, cái này nhất định là cái này Thi Bạt Thi Châu. Lại nhìn Thi Bạt, một đôi mắt trừng tặc lão đại, trong mắt đều là vẻ hoảng động. Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không để ý tới nàng, chỉ là một mặt mệt mỏi nằm ngửa trên đất, đầy mắt đều là sống sót sau hai nạn vẻ hưng phấn, hắn cảm thụ một phen, cái này thi đan bên trong toàn bộ đều là bạo nhiệt không gì sánh được huyết sát chi khí, chính mình căn bản là không có cách hấp thu. Đột nhiên hắn nhìn thấy thi đan bên trong, vậy mà chuyển ra một bóng người kia có chút mơ hồ, vừa ra tới liền muốn hướng phương xa chạy tới, Lý Nhị Cẩu hơi sững sờ, không muốn cái này Thi Bạt lại còn có hậu thủ. Như vậy ác độc người, cũng không thể để cho người chạy mất. Hắn tìm vào tay, liền đem bóng người kia bắt trở về, tiểu nhân không ngừng giãy giụa, Lý Nhị Cẩu trên tay dùng sức, vừa muốn đem nàng bóp hồn phi phách tán, bất quá nghĩ lại, hắn phi thường tò mò, cái này Thi Bạt đến cùng vì sao như vậy lại khí, vì thành tựu cao hơn, vậy mà giết nhiều người như vậy. Nhất niệm như vậy, hắn thần niệm khẽ động, lập tức xâm nhập tiểu nhân bên trong, lập tức hắn liền thấy tiểu nhân một đời. Một cái nữ tử mỹ lệ, yêu một cái tinh thần xa suốt thư sinh, nữ tử gọi là Mộ Viễn Tâm, nam nhân cứ gọi là Trương Bá Đạt, nữ tử vất vả kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng thư sinh đọc sách, không rời không bỏ. Không muốn nam tử 10 năm khổ đọc, thi đậu công danh, ở trong thành làm quan đằng sau, liền bội tình bạc nghĩa, từ bỏ nữ tử. Sau đó nữ tử tự sát, thề làm quỷ cũng không buông tha người thư sinh kia, nữ tử phụ thân đúng lúc là một cái âm dương sư, liền đến chỗ giết người nuôi nấng nữ tử, trợ lực nàng trở thành Thi Bạt. Ai, tốt một cái máu chó cố sự, thật là khiến người ta thổn thức, có thể coi là ngươi lại hận, cũng đừng gây họa tới vô tội sao? Lý Nhị Cẩu trong lòng mặc dù có một tia đáng thương chi tâm, làm sao nàng này làm ác quá đáng, hắn chỉ có thể thở dài nói, đuổi về với bụi, đất về với đất đi, lập tức trên người hắn thần lực phun trào, tế ra một đám lửa, trực tiếp đem nữ tử u hồn đốt thành cho bụi, chết không có khả năng tại chết. Lý Nhị Cẩu cũng không chậm trễ, trực tiếp đem thi đan ném vào trong gương, phòng chế đồ vật có lẽ có thể đi trừ tạp chất, nói như vậy, cái này thi đan liền biến thành bảo bối, vật này vô cùng chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đâu. Chờ hắn bận rộn xong, nằm trên mặt đất mệt thẳng hừ hừ thời điểm, liền nghe nơi xa chuyển tới một thanh âm thanh thúy nói Nhị Cẩu ca sẽ không chết đi. Ô ô ô, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ta, Thập Tam, nếu như Nhị Cẩu ca chết thật, không được ngươi liền theo ta đi, ta nhất định đối với ngươi tốt. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, không khỏi phi thường im lặng, thầm nghĩ đến, ta cái này còn chưa có chết đâu, liền nhớ thương lên đổ của ta. Bất quá một hồi thời gian, Diệp Uyển Uyển rốt cục đi tới Lý Nhị Cẩu trước người, nàng nhìn thấy Lý Nhị Cẩu nằm ở nơi đó không nhúc nhích, trên thân huyết thứ phần phần, trước ngực bạch cốt đều có thể thấy rõ ràng. Thi Bạt thảm hại hơn, bị chặt thành hai nửa, cả người giống như thịt nát bình thường, vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời trong lòng sợ hãi, Nhị Cẩu ca, Nhị Cẩu ca, ngươi chết hay không a? Chết ngươi cái đại đầu quỷ, không thấy được ta thật tốt sao? Diệp Uyển Uyển ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức liền chạy đi lên, nhìn xem Lý Nhị Cẩu đau lòng không gì sánh được nói, quá tốt rồi, Nhị Cẩu ca ngươi không chết quá tốt rồi, ngươi thụ thương quá nghiêm trọng, cái kia chữa thương thuốc bột có hay không, nhanh giải lên a. Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên Lý Nhị Cẩu liền trong lòng phiền muộn, lúc trước chỉ mới nghĩ lấy làm việc tốt, liền không có cấp chính mình lưu đầu đường lui, thuốc bột toàn bộ dùng hết, ngày sau như thế sai lầm nhất định không có khả năng tái phạm. Nhất niệm như vậy, Lý Nhị Cẩu liền lắc đầu nói, không có, đều dùng hết, trước như vậy đi, chính là đau quá. Diệp Uyển Uyển nhìn xem Thi Bạt thi thể, lại là trong mắt tỏa ra sùng bái quang mang nói Nhị Cẩu ca ngươi thật lợi hại à, lại có thể đem cái này ra hỏa giết chết. Ai, vận khí mà thôi, đi thôi, chúng ta nhanh đi, đến nhanh làm chút thuốc, không phải vậy ta liền bị đau chết. Diệp Uyển Uyển vội vàng đem Lý Nhị Cẩu phóng tới hắc miêu trên thân, Lý Nhị Cẩu chợt nhớ tới cái gì, lập tức vung tay lên đem Thi Bạt thi thể để vào trong túi càn khôn, đây chính là công lao của mình đâu, sau khi trở về, làm sao cũng phải cho chút ban thưởng đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến chuyện tốt, trong mơ mơ màng màng, liền bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi, thật sự là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, không chỉ là trên thân thể mỏi bệnh, tinh thần cùng tâm lý đều đã trải qua một trận to lớn tẩy lễ. Các loại Lý Nhị Cẩu tỉnh lại thời điểm, lúc này mới phát hiện, một đám người ngay tại không ngừng công việc lấy cho hắn thay thuốc, hắn cảm giác trước ngực của mình huyết đục cũng không còn đau đớn như vậy. Diệp Uyển Uyển nhìn thấy Lý Nhị Cẩu mở mắt, lập tức một mặt hưng phấn nói, "Nhị Cẩu ca, ngươi rốt cục đã tỉnh lại." Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn lại, Lý Nhị Cẩu liền thấy hỉ hoa, Đại Bạch Tượng, Lô Vân bọn gia hỏa này đều tại, trong lòng của hắn không hiểu ấm áp, nghĩ thầm thấy không, đây chính là có huynh đệ chỗ tốt, có việc mọi người thật vào tay a. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, "Ừm, các ngươi đều tại à, ta không có chuyện gì, không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Đại Bạch Tượng khó được một mặt nghiêm túc nói, "Ngươi gia hỏa này chính là quá chắc địch, ngươi cũng không biết, ngươi trước ngực phía trên đều không có bao nhiêu thịt, còn kém một chút, ngươi liền phải ở ra dám, không phải ta nói ngươi, làm gì như vậy liệu à, muốn chết mọi người cùng nhau chết thôi." Lý Nhị Cầu im lặng, nghĩ thầm ta có thể nói ta cũng không nguyện ý như thế à, thế nhưng là Thi Bạt đã nhìn chằm chằm chính mình làm sao bây giờ, không có chiêu à, chính mình không chạy, chẳng lẽ lại còn chờ chết sao? Lúc này, hắn chỉ có thể nói dối nói ai, không có cách nào, lúc kia, nếu như ta không đem nàng dẫn đi, tất cả mọi người phải chết, cùng tất cả mọi người phải chết, còn không bằng hy sinh ta một cái, đổi tất cả mọi người có thể sống sót, tả hữu tính toán, vẫn tương đối thích hợp sao? Đám người nghe chút lời này, cũng không khỏi trong lòng cảm thán Nhị Cầu ca thật trượng nghĩa, là cái đàn ông, đám người thật ở trong lòng bội phục hắn, nhao nhao ở trong lòng thề, ngày sau tất nhiên phải hướng cậu ca học tập, hắn chính là mình tấm gương. Không đợi mọi người nói chuyện, liền nghe ba 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 tiếng vỗ tay vang lên, liền nghe có một cái thanh âm hùng hậu nói tốt tốt tốt, nói rất hay. Sau đó mọi người liền thấy hai cái nam tử uy nghiêm dẫn đầu đi vào phòng, phía sau bọn họ lại còn đi theo huyện thành tam cự đầu cùng một đám mặc bộ đầu quần áo người. Hai người này một cái là trung niên nho sĩ, một cái nhìn qua quan khí mười phần, xem xét liền không phải người bình thường cũng. Chương 173, thi sát chi lực, bảy mảnh hộ giáp. Chương 173, thi sát chi lực, bảy mảnh hộ giáp. Mọi người thấy cảnh tượng này, cũng không dám nói thêm gì nữa. Lý Nhị Cầu lại là nhận ra những người này, không phải là chính mình cứu trợ những người kia sao? Hắn thật đúng là không nghĩ tới, những người này sẽ đến nhìn hắn, nghĩ thầm các ngươi coi như có chút lương tâm á, lúc đầu có chút điểm khí lực muốn ngồi dậy hắn, dứt khoát liền nằm không động đậy, lộ ra một bộ suy yếu vô lực bộ dáng, nhìn về phía những người kia. Nho sĩ cùng đại nhân vật, lập tức đi tới, đối với Lý Nhị Cầu an ủi, không nên động, ngươi thương quá nặng đi, không muốn ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế lớn lao dũng khí. Lý Nhị Cầu, ngươi đã cứu chúng ta, lập công lớn, yên tâm, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ ngươi, lần này sau khi trở về liền vì người sinh công. Lý Nhị Cầu trong lòng đắc ý, đông nhiên nghĩ đến Thi Bạt sự tình, lập tức liền đem Thi Bạt thi thể đem ra, còn có viên kia nguyên trang thi đan, dù sao thứ này bên trong chứa cường đại thi sát chi lực, với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có. Hắn giả ra rất thống khổ bộ dáng nói, ta may mắn đem cái kia Thi Bạt cũng cho xử lý. Đám người nghe nói như thế, lại nhìn về phía trên đất Thi Bạt thi thể, lập tức đều ngẩn ở đây nguyên địa, một mặt không thể tin nhìn xem Lý Nhị Cầu, trong phòng bầu không khí tựa như đọc lại bình thường. Khoảnh khắc, nho sĩ mới phản ứng được, hắn nghi ngờ nói, liền cứ làm như vậy mất rồi, tiểu tử, ngươi đến cùng là thế nào giết chết nàng, cho dù là nàng bản thân bị trọng thương, cũng không phải ngươi có thể giết đó à. Lý Nhị Cầu tự nhiên biết, nếu là những người này tin chính mình mới trách, cho nên hắn đã nghĩ kỹ thuyết tử, lúc này mới chậm rãi nói, nói đến, các ngươi khả năng không tin, ta cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này, lúc trước ta bị Thi Bạt đuổi theo kịp trời không đường xuống đất không cửa. Khi đó ta cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm tư trước khi chết thời điểm nhìn một chút quê quán một lần cuối cùng cũng tốt, ta liền mang theo nàng về tới quê nhà của ta. Nào nghĩ đi ngang qua một cái hố to thời điểm, cái hố kia bên trong đống nhiên phun ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Ta cùng Thi Bạt liền bị nguồn lực lượng này cuốn vào trong đó, sau đó, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thi Bạt nhục thân vậy mà biến thành một cục thịt bùn. Ta nhìn thấy cái cơ hội tốt này, vận dụng lực lượng toàn thân, cầm ta đao mổ heo liền đem nàng cho chém thành hai nửa, mơ mơ hồ hồ đem nàng giết chết. Đối với thuyết pháp này, đám người chỉ cảm thấy quá mức thần kỳ, làm sao Lý Nhị Cầu cũng không có nói dối lý do, chỉ là hố kia cực kỳ cổ quái, có lẽ bên trong có tồn tại bí ẩn cũng nói không được. Nho sĩ các loại nhìn Thi Bạt thi thể, lại kiểm tra thi châu, chuẩn xác không sai, sau khi trầm mặc, tự nhiên là vô tận vui vẻ, chính là sự ngoài ý muốn này tới quá mức đột nhiên, để cho người ta nội tâm rất lâu mới phản ứng được. Nho sĩ cùng đại nhân an ủi một chút Lý Nhị Cầu, liền mang theo thi thể cùng thi châu rời đi. Trần Bát Cân nhìn thấy cơ hội này, lập tức liền chen lấn tiến đến, hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu giờ phút này bộ dáng, vội vàng móc ra một chút chữa thương hảo dược. Vội vàng nói, huynh đệ, thật là lợi hại, ngươi lại dựng lên một cái đại công, ca ca ta phải đi theo lão đại của chúng ta trở về, nghĩ đến không được bao lâu, ngươi liền sẽ bị thăng trước, ta tại Ngư Thành chờ ngươi à. Lý Nhị Cầu còn muốn cùng Trần Bát Cân câu thông vài câu, lại không muốn ra hỏa này bội bội bằng vàng, xoay người rời đi. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, nghĩ thầm ngươi cũng quá sốt ruột, đồng thời những đại lão này cũng không cho ta ném một chút đan dược chữa thương cái gì, có phải hay không quá không đẹp đẽ. Trong lòng của hắn có chút im lặng, thậm chí có một chút phẫn nộ. Diệp Uyển Uyển nhưng không có muốn những cái kia, trực tiếp đem Trần Bát Cân lấy ra thuốc bột vẩy vào Lý Nhị Cầu trên thân. Khoan hãy nói, thuốc bột này không sai, Lý Nhị Cầu vết thương mắt trần có thể thấy, sinh ra một chút mầm thì đến. Ngư Thành người đi, Thi Bạt cũng chết mất, Khổ Thủy huyện các hương thân cũng đều bắt đầu rời đi huyện thành, trở lại trong nhà của mình. Thi thai qua đi, sợ nhất chính là ôn dịch, cho nên gần nha môn bể bộn nhiều việc, bận bịu sức đầu mẹ chán, chỉ có Lý Nhị Cầu như thế một cái người rảnh rỗi trong nhà thư thư phục phục nằm dưỡng thương. Vì để cho thương thế của mình tốt càng nhanh một chút, Lý Nhị Cầu mỗi ngày đều để Diệp Uyển Uyển cho hắn giết cái gà hầm lấy ăn, nên nói không nói, trong khoảng thời gian này may mắn mà có nha đầu này mỗi ngày đều tại tỉ mỉ chiếu cố hắn, Lý Nhị Cầu cũng lần thứ nhất cảm giác được bị người chiếu cố cảm giác, thật sự chính là tốt. Đương nhiên, nha đầu cũng có lực ăn, mỗi ngày đi theo Lý Nhị Cầu ăn tốt. Thời gian chậm chậm trôi qua, bởi vì có năng lượng đặc thù nguyên nhân, Lý Nhị Cầu thương thế rất tốt nhanh, tân sinh đi ra huyết nục, dung hợp vô số thần bí khí thể, để huyết nục của hắn biến càng kiên cố không gì sánh được. Một ngày này, Diệp Viễn Uyển vừa mới rời đi, Lý Nhị Cầu an bị, hắn xuất ra phòng chế thi đan, trong mắt đều là vẻ cao hứng, vật này trải qua gương đồng phục chế, bên trong thi sát chi khí cơ hồ toàn bộ biến mất, biến thành thuần chính pháp lực. Mặc dù như vậy, Lý Nhị Cầu cũng không dám trực tiếp hấp thụ thứ này năng lượng tu luyện, bất quá hắn sớm có kế hoạch, chính là dùng vật này đến tế luyện Huyền Quy hộ giáp, lần này đánh nhau hắn càng thêm ý thức được Huyền Quy hộ giáp tầm quan trọng. Nghĩ đến lúc trước chính mình nếu là có càng cứng rắn hơn Huyền Quy hộ giáp, cũng không trở thành thảm như vậy không phải. Không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu hấp thụ thi châu bên trong năng lượng, đem vô năng lượng này tế luyện thành Huyền Quy hộ giáp. Tế luyện Huyền Quy hộ giáp phải vô cùng năng lượng khổng lồ, theo Lý Nhị Cầu bắt đầu tế luyện, vô số năng lượng tụ lại, bắt đầu bị hắn một chút xíu luyện hóa hết, Huyền Quy hộ giáp giáp phiến bắt đầu một lần nữa thai nghén mà ra. Lý Nhị Cầu trong lòng may mắn, nếu như không có cái này thi châu năng lượng, có lẽ chính là đang tu luyện rất lâu, cũng vô pháp tiếp tục tế ra cái này Huyền Quy hộ giáp đi, phải biết hộ giáp phiến số càng nhiều, lực phòng ngự liền sẽ càng thêm cường đại. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, sáng sớm hôm sau, Lý Nhị Cầu nhìn xem lại thêm ra 3 mảnh Huyền Quy hộ giáp, trong lòng cao hứng không gì sánh được, giờ phút này hắn Huyền Quy hộ giáp đã do trước kia 4 mảnh, biến thành bây giờ 7 mảnh, thi châu mặc dù lợi hại, đáng tiếc cũng chỉ có thể tế luyện ra 3 mảnh Huyền Quy hộ giáp, có thể thấy được cái này Huyền Quy hộ giáp cỡ nào tiêu hao năng lượng. Có cái này 7 mảnh Huyền Quy hộ giáp, liền có thể đồng thời ngăn cản trước người cùng sau lưng đồng thời công kích, đồng thời nó lực phòng ngự cũng gia tăng rất nhiều, lần này, liền xem như tại gặp được thi bạt lợi hại như vậy ra hỏa, có lẽ cũng không cần như vậy chật vật đi. Trong lòng của hắn cao hứng, thu hồi Huyền Quy hộ giáp, đứng dậy, trải qua những ngày qua tu dưỡng, hắn đã hoàn toàn khá hơn. Đi vào bên ngoài, Hắc Miêu, Hắc Hổ Tử cùng Kê Vương nhìn thấy Lý Nhị Cầu, đều cao hứng chạy tới, đối với hắn thân mật không gì sánh được, trải qua trận này thi thai sau, mấy tên biến càng thêm lợi hại một chút. Lý Nhị Cầu đối bọn hắn cổ vũ một phen, liền thấy Diệp Viễn Uyển đúng giờ chuẩn chút tới. Nhìn thấy nàng này, Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, ngươi đã đến, hôm nay lại mang đến cho ta món gì ăn ngon đồ vật à? Diệp Viễn Uyển liếc hắn một cái nói, ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn tôi đâu. Nàng vừa dứt lời, đông nhiên kịp phản ứng, một mặt ngạc nhiên nói ra, a, ngươi tốt sao? Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, tốt, ngươi xem một chút, hoàn toàn tốt đâu, không chỉ có như vậy, ta cảm giác thực lực còn tinh tiến một đâu đâu. Diệp Viễn Uyển cao hứng nói, quá tốt rồi, ngươi không biết, ngươi không tại huyện nha trong khoảng thời gian này, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đánh với ta nghe ngươi đâu, đi đi đi, huyện ủy Hoàn Chiêu hô ta, chờ ngươi tốt, lập tức đi ngay huyện nha báo đến, có sự tình tốt đâu. Chương 174, trên núi có đường, trên đường có người. Chương 174, trên núi có đường, trên đường có người. Lý Nhị Cầu hỏi thăm chuyện gì tốt, Diệp Viễn Uyển thẳng lắc đầu, bởi vì nàng cũng không biết, Lý Nhị Cầu chợt nhớ tới cái gì, hỏi thăm Diệp Viễn Uyển không hảo hảo tại thư viện đợi, làm sao tổng đi nha môn. Để ý hắn không nghĩ tới là, Diệp Viễn Uyển vậy mà tại nha môn kiêm chức. Thật sự là lần này thư viện các đệ tử biểu hiện phi thường ưu dị, cho nên huyện nha đã sớm tuyển chọn một chút thư viện đệ tử để bọn hắn tại huyện nha làm việc, có đồng lộc một loại kia. Đi vào trong thành, hắn nhìn thấy trong thành các nơi đều đang tiến hành tu sửa, so với trước kia muốn rách nát rất nhiều, trên đường cũng rất khó coi đến có người lộ ra dáng tươi cười. Lần này thi thai đối với Khổ Thủy huyện hương dân thật sự mà nói là quá mức nặng nề, không quản được rất nhiều, hắn trực tiếp đi vào nha môn. Trong nha môn đám người cũng bề bộn nhiều việc, bất quá nhìn thấy Lý Nhị Cầu đều phi thường nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, không phải hô cậu ca chính là hô tổng bộ đầu. Lý Nhị Cầu tự nhiên cũng phi thường hiền hòa cùng mọi người chào hỏi. Ở trong nha môn mặt đi dạo một vòng, hắn liền tới đến huyện ủy chỗ Tiểu Diệp sảnh. Huyện ủy Chu Bân nhìn thấy hắn, một mặt vẻ vui mừng, càng là vội vàng chúc mừng nói, Nhị Cầu lão đệ, ngươi lần này cư công thẩm vĩ, phía trên đã cho ngươi đặc phê đại võ sư chức danh, từ nay về sau ngươi chính là đại võ sư, đồng thời bây giờ ngươi tốt, phía trên còn để cho ngươi ngay lập tức đi một chuyến Ngư Thành, tốt đối với ngươi tiến hành ngợi khen khen ngợi. Lý Nhị Cầu trong lòng vui vẻ, không muốn còn có loại chuyện tốt này, hắn vội vàng nói cảm tạ, đa tạ đại nhân để bạn. Huyện ủy cười hắc hắc đứng lên, vậy mà đi thẳng tới bên cạnh hắn lôi kéo tay của hắn, thân thiết nói, chỗ đó tất cả mọi người là huynh đệ, bây giờ ngươi có phía trên quan hệ, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, không thể nói trước ca ca ngày sau còn muốn cùng ngươi nhờ đâu, đến lúc đó phát đạt có thể tuyệt đối không nên quên ca ca liền tốt. Huyện ủy ân cần như vậy, làm Lý Nhị Cầu đều có chút thụ sủng nhược kinh, không có ý tứ. Hai người lại lẫn nhau khen vài câu, Lý Nhị Cầu liền đi tới chính mình cỏ xanh sảnh, bây giờ hắn đã thân là Khổ Thủy huyện phó tổng bộ đầu, ở huyện nha này quả nhiên là dưới một người trên ba người, được không tiêu sái. Giờ phút này còn có ai dám không nể mặt hắn đâu? Tiểu trượng phu không thể một ngày không có tiền, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Lý Nhị Cầu giờ phút này thật lòng cảm nhận được quyền lợi cái kia mỹ diệu tư vị, tựa như ăn trộm con cá mèo bình thường, muốn ngừng mà không được đâu. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phương xa, chỉ gặp trong bầu trời kia mây cuốn gió thư, rộng rãi ý không thôi, trong lòng không khỏi nghĩ đến, Ngư Thành à, chờ xem, ta tới. Ba ngày sau, Lý Nhị Cầu mang theo Hắc Hồ Tử Sơn Dương xuất phát, Ngư Thành, khoảng cách Khổ Thủy huyện hơn 500 dặm, mặc dù bất quá là Lý Nhị Cầu khống chế phi kiếm một khắc đồng hồ sự tình, làm sao nói như vậy, cần rất lâu mới có thể đem linh lực bổ sung trở về, một khi gặp được tình huống đặc biệt, liền không xong, hay là thành thành thật thật từ từ đi thôi. Hắc Miêu tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng là sức chịu đựng không đủ, nếu bàn về đường dài hành động, còn phải nhìn Hắc Hồ Tử Sơn Dương, gia hỏa này không chỉ có lại nhanh lại ổn, trọng yếu là sức chịu đựng đủ lâu a. Nói thật, Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên ra khỏi cửa xa như vậy, trong lòng một mực tại chờ mong, cũng không biết Ngư Thành rốt cuộc là tình hình gì, nghe nói Ngư Thành to lớn, nhân khẩu chừng mấy chục vạn, hắn thật không dám tưởng tượng, lớn như vậy thành trấn, sẽ cỡ nào phồn vinh. To lớn đâu? Hắn không biết là, hắn bên này vừa mới rời đi Khổ Thủy huyện, Khổ Thủy huyện huyện thừa lập tức liền thả ở trong tay một cái bồ câu đưa tin, bồ câu kia tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền bay không có tăm hơi. Liền nghe hắn lỗ hổng hừ lạnh nói, Lý Nhị Cầu a Lý Nhị Cầu, đừng nhìn ngươi hôm nay gây vui mừng, lần này liền để ngươi có đi không về. Giết ta em vợ, đắc tội ta Trung Dương Sơn, ngươi thật đúng là coi là chẳng có chuyện gì sao? Lần này ta liền để ngươi biết biết ta Trung Dương Sơn lợi hại. Ngư Thành, ngươi cho rằng là ngươi phát tích địa phương, thực tế nơi đó chính là ngươi táng thân chỗ à? Lý Nhị Cầu nơi nào sẽ biết, có người tại trong âm u nhớ cái mạng nhỏ của hắn, lần này hắn độc thân đến đây, cũng không mang một người đi ra, thật sự là nhiều người phiền phức, chính mình tốt bao nhiêu, muốn đi thì đi, đừng suy nghĩ liền ngừng, một đường thưởng thức phong cảnh, há không nhạc ai? Bây giờ tài sản của mình gọi là phong phú, trong gương đồng, thế nhưng là giả bộ mười mấy vạn lượng bắt đầu, đáng tiếc cuối cùng trận đại chiến kia, ngược lại không có ban thưởng, nếu không, hắn coi như thật phát đạt. Trong núi đường nhỏ, chim hót hoa nở, hắc hổ tử sơn dương thân thể to lớn, tựa như một cái cự đại con bê con bình thường, Lý Nhị Cầu trực tiếp nằm tại nó lưng lớn bên trên, hai tay đệm ở sau đầu nheo mắt lại, nghe trong rừng tiếng chim hót, dễ chịu không thôi, trong lúc hành động, không khỏi mơ mơ màng màng đứng lên. Đi qua trong núi đường nhỏ, tiến vào quan đạo đằng sau, hắc hổ tử sơn dương đi càng thêm vững vàng rất nhiều. Đột nhiên, hắc hổ tử sơn dương ngừng lại, Lý Nhị Cầu nghi hoặc ngồi dậy, liền thấy phía trước vậy mà đứng mười mấy người, vào đầu một người, đầu đội trói khăn, trên mặt sinh mấy cái mặt rỗ, mặc một thân áo ngắn, lộ ra hắn cái kia tràn đầy bắp thịt cường tráng thân thể, trước ngực hắn ôm một nắm gạo hứa dáng dấp đao bảng rộng, vẻ mặt đầy hung tợn. Không đợi Lý Nhị Cầu hỏi thăm chuyện gì xảy ra, người này liền lộ ra một ngụm răng vàng khẽ nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Người này tiếng nói vừa dứt, liền thấy hắn đột nhiên đối với phía trước một khối to bằng đầu người thạch đầu, vung đao chém liền, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, thạch đầu bị chặt thành hai nửa, đao kia lại hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là một thanh hảo đao. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, không khỏi hơi sững sờ, thật sự là không nghĩ tới, tại chính mình trong vòng phạm vi quản hạt, lại còn có người dám cản đường cướp bóc, thật sự là chính mình thất trách đá. Hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng khó chịu nói, các ngươi cướp bóc. Đại hán hơi sững sờ, lập tức có chút nổi nóng nói, làm sao, ngươi nghe không hiểu tiếng người à, nhanh đưa tiền trên người toàn bộ lấy ra, còn có đầu này sơn dương không sai, cũng là chúng ta, ngươi ngoan một chút lời nói, ta liền lưu ngươi một cái mạng, bằng không mà nói, liền nhìn ta trên tay lưỡi đao không sắc bén liền xong rồi. Đối với lão đại của chúng ta, những ngày này cũng không có thiếu chém người, ngươi chân trù, nếu không đừng trách chúng ta không nói đạo nghĩa. Giang hồ một cái tóc hai bù sù, có chút gầy gò người tại tráng hán sau lưng nói ra. Đám người nhao nhao ồn ào, để Lý Nhị Cầu nhanh lên từ trên thân cựu xuống tới. Lý Nhị Cầu cười, cũng không chậm trễ, liền từ hắc hổ tử trên thân nhảy xuống tới. Tráng hán hừ lạnh, cũng duỗi ra một bàn tay, đối với Lý Nhị Cầu trước ngực chỉ trò nói, tiểu tử túi, tính ngươi thất thời. Nào nghĩ giờ phút này, Lý Nhị Cầu đông nhiên nô ra tay đến, một phát bắt được tráng hán tay, ngoài miệng lại nói, thế nhưng là, ta lại không muốn đem đồ vật cho các ngươi đâu. Tráng hán tức giận, đột nhiên dùng sức muốn rút về tay của mình, lại không muốn Lý Nhị Cầu tay như là vòng sắt bình thường, không cách nào dùng chuyển. Tráng hán lập tức trong lòng giật mình, trừng mắt một đôi mắt to nói, bằng hữu, ngươi lăn lộn nơi nào, ta chính là Liêu Điểu Cầu Vương Thiết Trụ. Lý Nhị Cầu khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười, lập tức liền thấy hắn có chút dùng sức, liền đem cái này Vương Thiết Trụ vung mạnh bay ra ngoài, trường xa 3-4 mét khoảng cách. Lạch cạch, Vương Thiết Trụ rơi trên mặt đất, làm chó gầm phân. Lý Nhị Cầu lúc này mới chậm rãi nói ra, ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lý Nhị Cầu là cũng, hôm nay ngược lại là muốn nhìn các ngươi bọn giá hỏa này có bao nhiêu lợi hại. Vương Thiết Trụ bị ngã nhất dao không khỏi giận dữ nói, mọi người cho ta cùng tiến lên, đánh chết cái này nha. Không cần, không cần. Mọi người dừng tay, giờ phút này liền thấy một cái lao giả tóc trắng đông nhiên hét to lên. Đám người hơi sững sờ, nhìn về hướng lao Lý Đầu, không biết hắn trúng gió gì, liền ngay cả Vương Thiết Trụ đều có chút căm tức nhìn về phía hắn. Lao Lý Đầu thật là lập tức nói, Lý Nhị Cầu, chẳng lẽ lại ngươi là Khổ Thủy huyện phó tổng bộ đầu, cái kia Lý Nhị Cầu. Cái danh hiệu này vừa nói ra, đám người lập tức thần sắc khẩn trương lên, nhìn về hướng Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới danh tiếng của mình đều lớn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không kiềm tốn, gật đầu nói, chính là ta, không muốn các ngươi còn biết tên của ta. Tìm được chứng minh, tất cả mọi người có chút bị dọa sợ cảm giác, nhao nhao lui về sau đi, mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem Lý Nhị Cầu. Lao Lý Đầu thanh âm có chút run rẩy nói, thật là ngươi, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, nghe đồn ngươi một đêm đổ thi mấy bạn, huyết đổ cuồng bắt thật sự là danh bất hư truyền a. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, không biết mình lúc nào lại nhiều dạng này một cái tên tuổi. Không đợi hắn nói chuyện, Lao Lý Đầu lại là bịch một tiếng quỳ xuống, trong miệng vội vàng nói, còn xin đại nhân tha mạng, chúng ta cũng bất quá là kiếm miếng cơm, cũng không thật bị thương qua lại hương dân a. Đám người thấy vậy lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng, truyền ngôn bên trong, cái này Lý Nhị Cầu giết người không chớp mắt, chính là thi bạn cũng không phải đối thủ của hắn, nếu là hắn giận dữ lời nói, những người này chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất niệm như vậy, đám người cũng đều cho Lý Nhị Cầu quỳ xuống, mời hắn tha mạng. Chương 175, nghỉ đêm liếu thủ câu, đêm không trăng đêm giết người. Chương 175, nghỉ đêm liếu thủ câu, đêm không trăng đêm giết người. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới có thể như vậy, chính mình cũng không phải ác ma giết người, những người này có phải hay không suy nghĩ nhiều, bất quá bị bọn hắn e ngại cũng tốt, tiết kiệm những người này làm sàng làm bậy. Lý Nhị Cầu hừ một tiếng nói, như vậy rất tốt, các ngươi cũng tốt tự lo thân, không cần đang làm những này thương thiên hại lý hoạt động. Lao Lý Đầu lập tức nói, không biết, sẽ không bao giờ lại, ngài nhìn sắc trời gặp mượn, nếu như đại nhân không chê, không bây giờ mượn liền đi ta lưu ra câu qua đêm, chúng ta cũng tốt đi theo đại nhân dính dính phúc khí. Lý Nhị Cầu nhìn xem chân trời, có vài đóa mây đen bay tới, bầu trời ngược lại là càng phát ra âm trầm. Tính toán thời gian, không được bao lâu Thái Dương liền muốn xuống núi, cùng tại Hoang Sơn Giã Linh qua đêm, không bằng như vậy đi liễu điều câu ở lại một đêm cũng tốt. Cho nên hắn không chần chờ nói vậy thì phiền toái. Lão giả cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra không gì sánh được vẻ hưng phấn, bất quá quay đầu chào hỏi đám người thời điểm, trong mắt lại hiện lên một tia âm độc quan mang, cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng có gì so đo. Lý Nhị Cầu cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là suy nghĩ nhiều hắn cũng không có sợ, dù sao kẻ tài cao gan cũng lớn, liền ngay cả thi bạt đều trị không chết hắn, hắn như thế nào lại sợ mấy cái phổ thông hương dân đâu. Liễu điều câu, xa xa nhìn qua, thật giống như hai tòa đại sơn kẹp lấy một đầu lớn ránh, toàn bộ thôn đều tọa lạc tại ranh đáy, thôn chung quanh trồng đầy cây liễu lớn. Lý Nhị Cầu có chút ngạc nhiên là, những này cây liễu tựa như dựa theo đặc biệt chỉnh tự trùng, xa xa nhìn qua tựa như một cái cự đại âm dương ngư đồ án, như là một tòa đại trận bình thường. Bất quá, đối với những này, hắn cũng chưa quá mức để ý liễu điều câu không lớn, bất quá 20-30 gia đình dáng vẻ, lão Lý đầu cho Lý Nhị Cầu tìm một gian tốt nhất phòng ở nghỉ ngơi, lập tức mang theo liễu điều câu các thôn dân giết gà làm thịt dê, ngược lại là phi thường nhiệt tình. Lý Nhị Cầu không khỏi cảm thán hay là hương dân thuần phát, mình đương nhiên sẽ không ăn không đồ của người ta, các loại lúc rời đi, cho bọn hắn một chút tiền tài bồi thường liền tốt. Giờ phút này trong thôn ở giữa một nhà trong đại viện, mọi người ngay tại bận rộn không thôi, có người ngay tại kìm lông gà, có người ngay tại thu thập dê béo lớn, trong sân có một ngụm đại hắc qua, chuẩn bị xong dê, trực tiếp ném trong nồi liền nấu đứng lên. Lúc này có thể nhìn thấy trong sân ngồi vây quanh một vòng người, mọi người mồm năm miệng mười nghị luận lên. Cái kia dẫn đầu chẳng hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi, lão Lý đầu, cái này Lý Nhị Cầu thế nhưng là quan, chúng ta là phỉ, ngươi nhất định phải trêu chọc hắn làm gì, còn giết heo làm thịt dê, chính chúng ta giữ lại ăn không ngon sao? Lão Lý đầu cười thần bí nói, các ngươi à, chính là quá trẻ tuổi, các ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này Lý Nhị Cầu thế nhưng là Khổ Thủy huyện phó tổng bộ đầu, một khi hắn tỉnh táo lại, mang theo đại đội nhân mã đến rào sát chúng ta, các ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Tất cả mọi người không nghĩ tới điểm này, nhao nhao hoảng sợ nói, không thể nào, hắn thân phận như vậy, sẽ gạt chúng ta. Lão Lý đầu khinh thường nói, ngây thơ, các ngươi nếu là nghĩ như vậy, các loại đồ đao rơi vào các ngươi trên đầu thời điểm, chết cũng không biết chết như thế nào, hắn chỉ cần đi, chúng ta liễu điều câu chính là cái kia trên tất thịt, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm, đã như vậy, chúng ta liền phải đem loại nguy hiểm này tiêu diệt tại trong trứng nước. Mọi người há to mồm, không nghĩ tới Lão Lý đầu đánh ý nghĩ thế này. Dẫn đầu tráng hắn lại nói, cái kia phải làm sao cho phải, hắn thật là lợi hại. Lão Lý đầu trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ nói, giết một người rất dễ dàng, có đôi khi không cần động đao, ta chỗ này có tổ thượng lưu lại mê một tán, thuốc này vô sắc vô vị, chỉ cần một chút xíu liền có thể để hắn mê man đi qua, đến lúc đó, giết hắn như là giết gà bình thường. Đám người nghe chút, nhao nhao tán thưởng gừng càng già càng cay. Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết đây hết thảy, giờ phút này hắn đang trong tu luyện, để hắn không có nghĩ tới là, cái này liễu điều câu bên trong linh khí vậy mà phi thường dồi dào, so với Khổ Sơn nơi đó phải nhiều hơn gấp bội. Mở ra pháp nhãn, hắn có thể nhìn thấy trong không khí cái kia sáng lấp lánh linh khí rất là dày đặc, trong lòng của hắn kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến trong thôn những cây liễu kia bị bố trí hình dạng, chẳng lẽ lại cùng nơi này linh khí dày đặc có quan hệ. Không dung hắn suy nghĩ nhiều, liền có người gõ cửa để Lý Nhị Cầu đi ăn cơm. Lý Nhị Cầu đi vào gian kia trong sân rộng, giờ phút này liễu điều câu các thôn dân đều tại, Lý Nhị Cầu trước người trưng bày thật lớn một mâm thịt dê cùng thịt gà, còn có một chén lớn canh dê, hương khí nồng đậm không thôi, nghĩ đến hẳn là phi thường tốt uống. Lão Lý đầu nhìn về phía Lý Nhị Cầu lập tức bưng lên một bát canh dê nói, đại nhân, chúng ta cái này thôn quê nghèo đói, không có rượu nước, liền lấy cái này canh dê thay rượu, mời ngài một chén, hôm nay để ngài chấn kinh, xin hãy tha thứ. Nói, lão đầu vậy mà bưng lên canh dê, cũng không để ý canh dê nóng hổi, vậy mà rầm rầm một hồi liền uống cái út sốc. Lý Nhị Cầu im lặng, nghĩ thầm ngươi như thế uống, để cho ta làm sao bây giờ? Tựa như nhìn ra Lý Nhị Cầu khó xử, lão Lý đầu cười hắc hắc nói, đại nhân, ta chính là nông thôn gia phu, ngài không cần quản ta, ngươi tùy ý, ngươi tùy ý. Lý Nhị Cầu gật đầu, nhưng không có một bụng liền khó chịu canh dê, mà là uống một hớp lớn, khoan hay nói, hương vị rất là tươi đẹp, một đường sóc này, sắp thực đói bụng, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn canh, sảng khoái rất. Mọi người thấy Lý Nhị Cầu ăn vui mừng, trên mặt đều lộ ra một tia quỷ dị dáng tươi cười. Lý Nhị Cầu cũng không đốc, nhìn thấy mọi người dáng tươi cười quái dị, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, luôn cảm giác những hương dân này là lạ, còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Bất quá hắn sẽ quan tâm sao? Đương nhiên sẽ không, ăn no rồi lại nói, ăn uống no đủ, Lý Nhị Cầu liền rời đi. Liêu Thủ Câu các hương dân ngồi vào cùng một chỗ bắt đầu đợi. Tất cả mọi người tại hỏi thăm lão Lý đầu lúc nào độc thủ. Lý Nhị Cầu trở lại trong phòng, đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng váng, hắn lập tức giật mình tỉnh lại, hồi tưởng những tên kia lúc ăn cơm đợi biểu lộ, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến đám gia hỏa này sẽ không cho chính mình hạ thuốc mê đi, ý nghĩ này vừa sinh ra đến, hắn vội vàng cầm một viên nhị đại kê đản nuốt vào, nhị đại kê đản ngay cả thi độc đều có thể giải, tiểu tiểu thuốc mê tự nhiên không nói chơi. Bất quá Lý Nhị Cầu lại là tức giận phi thường, hắn không nghĩ tới, những người này thật sự là gan to bằng trời, cũng dám thật hại hắn. Thật coi chính mình là tốt tính cũng phải, hắn đêm nay ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn muốn như thế nào, nếu như bọn gia hỏa này không biết giáp tâm không tốt, cũng đừng trách chính mình tâm ngoan thủ lạn. Có lẽ hắn thật đúng là đánh giá thấp nhân tính ác đâu, trong lúc nhất thời hắn không khỏi có chút hoài nghi, bọn gia hỏa này có phải hay không làm qua giết người hoạt động. Bóng đêm thật sâu, Lý Nhị Cầu thần thức lộ ra, liền thấy chung quanh lại có mấy chục cái thân ảnh tụ tập tại sân nhỏ chung quanh, trong lòng của hắn trầm xuống, xem ra nên tới vẫn là phải đến a mọi người nghị luận ở mỹ, nhỏ giọng thầm thì lấy dược hiệu hẳn là dễ dùng, Lao Lý Đầu cầm trong tay đao bổ tuổi đối với Lý Nhị Cầu cửa phòng gõ gõ, trong phòng không có một chút động tĩnh. Giờ phút này hắn lộ ra nụ cười âm lãnh nhìn về phía sau lưng mọi người nói, một hồi đi vào, không nói lời gì, trước tiên đem hắn cho loạn đao chém chết. Đám người nhao nhao gật đầu, từng cái đã hưng phấn, lại rất khẩn trương bộ dáng. Nào nghĩ, ngay tại mọi người muốn đẩy cửa vào trong chớp mắt, đột nhiên trong thôn thổi lên một trận âm phong, lập tức liền nghe một cái âm lãnh mà sắc nhọn thanh âm truyền đến nói, Liêu Thụ Câu người, các ngươi trả mạng cho ta.